Chương 1, thợ săn bút ký ta. Còn sống. Đỏ mở hai mắt ra, đông nhiên ngồi thẳng lên, ngạc nhiên phát hiện mình nằm tại một trường đơn sơ giường cây bên trên. Còn chưa kịp xem xét tình huống xung quanh, đầu đột nhiên nhói nhói. Một chút che kín tế ngân hình tượng như đèn kéo quân trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Xa lạ, rõ ràng, mơ hồ. Rất nhiều ký ức hình tượng quay đến một đoạn, tựa hồ chính là đầu nhói nhói nguyên nhân dẫn đến. Ta rõ ràng đã bị nhói nhói sau khi, đỏ mắt lộ vẻ mở mịt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại thợ săn hiệp hội đại sảnh trận kia phong ba bên trong, bất hạnh bị dồn địch nhà cái kia cầu nguyện cơ lực lượng liên lụy đến. Cơ hồ ngay tại một cái mắt, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thân thể liền bị xoay thành dây gai. Kia biến cố tới lại nhanh lại đột nhiên, nhưng mãnh liệt đau đớn lại lưu lại xuống tới, hình thành bóng ma tử vong bao phủ đỏ suy nghĩ. Phản phất, còn có thể mơ hồ cảm nhận được từ da thịt truyền đến như tê liệt cảm giác đau đớn. Hồi lâu sau, bóng ma tử vong mang đến mặt trái cảm thụ mới chậm rãi biến mất. Còn sống, cái này đầy đủ. Cũng tại lúc này, đỏ mới có công phu đi thăm dò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái không gian không bằng 10 mét vuông chất gỗ gian phòng, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tại chất gỗ vách tường thậm chí trên sàn nhà đều là mắt trần có thể thấy vết rách. Mà bên trong căn phòng bài trí dị thường đơn điệu, ngoại trừ đỏ lúc này chỗ nằm cái giường đơn, bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà cũng chỉ có một bộ không có chút nào vật trang trí chất gỗ cái bàn, cùng một mặt treo trên vách tường tấm gương. Trên trần nhà treo một chiếc công suất rất thấp vàng rực đèn, vì gian phòng cung cấp có hạn nguồn sáng. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong không có vật gì khác nữa, thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có. Ánh mắt chậm rãi lướt qua an bụi nghiêm trọng cái bàn, cuối cùng dừng lại tại bên cạnh kia bao trùm lấy một tầng mỏng bụi trên gương. Xuyên thấu qua tấm gương phản chiếu ra hình tượng, đó nhìn thấy một cái xa lạ thiếu niên tóc đen. Trong kính thiếu niên tuổi tác hiện tại 15-16 tuổi tả hữu, ngũ quan không tính đẹp trai khí, nhưng thanh tú thuần mắt. Thiếu niên ngạch thủ bên trên quấn từng vòng nhiễm lên vết máu băng vải, sắc mặt như bệnh trạng tái nhợt, nhìn qua yếu đuối. Đỏ sững sờ nhìn xem trong kính mình, trong đầu những cái kia xa lạ ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Tại những này lạ lẫm ký ức ngắn ngủi tẩy lệ dưới, đỏ chịu được nhói nhói cảm giác, trong mắt kinh nghi bất định càng thêm rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, hắn lại xuyên qua, mà lại lần này không phải người mặc mà là hồn xuyên, cho nên hắn lấy phương thức như vậy sống tiếp được. Chậm rãi thở ra một hơi, đỏ cũng không đội ở dưới giường đi tiến một bước biết rõ ràng vị trí chi địa, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi đi tiếp thu cỗ thân thể này chỗ lưu lại tới ký ức, ý đồ từ đó rút ra đến tình báo hữu dụng. Một lúc lâu sau, đỏ mở to mắt, khuôn mặt tái nhợt bên trên lặng yên dịn ra tinh mịn mồ hôi. Bắt nô thuyền cùng thuyền hải tất cả, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng mở ra trên gương mặt mồ hôi, đỏ cúi đầu tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ cỗ thân thể này lai lịch, tiền thân xuất thân từ thương nhân, tại một lần đi hàng trên đường bất hạnh bị hải tặc cướp bóc. Trên thuyền buôn ngoại trừ như trước thân như vậy nhỏ tuổi thiếu niên, còn lại người trưởng thành đều bị hải tặc tàn sát không còn, bao quát tiền thân phụ mẫu ở bên trong. Về sau, tiền thân bị buôn bán đến một chiếc bắt nô trên thuyền, cùng một đám nhỏ tuổi người bị giam đến một gian trên mặt đất đệm đầy cỏ khô trong phòng. Không có qua mấy ngày, bắt nô thuyền đột nhiên gặp tập kích, một viên đạn pháo vang mở giam giữ lấy tiền thân gian phòng. Gần đây ký ức đến nơi đây liền mất. Về sau liền, đỏ sờ lên ngạch thủ bên trên băng vải, vết thương cũng không làm sao đau nhức. Như thế nào đi vào gian phòng này, hắn là một điểm ký ức cũng không có. Nhưng là có thể lấy phương thức như vậy trốn qua một kiếp, đó ngoại trừ may mắn chính là vui sướng. Hải tặc, không phải là thế giới văn tỷ hệ sở. Đỏ tự hỏi, hắn có chút không xác định. Nhưng dưới mắt duy nhất có thể xác định, chính là cái gì đều phải lần nữa tới qua. Bao quát trước đây tại toàn chức thợ săn thế giới bên trong dài đến 5 năm thành quả tu luyện, cùng cái kia có thể để hắn cấp tốc đứng vững góp chân niệm năng lực. Nếu có thể lực còn tại liền tốt. Đỏ lặng yên suy nghĩ lưng khởi lúc, không có dấu hiệu nào ở giữa, trong tay lại là trống rỗng xuất hiện một bản thật mỏng màu đen bút ký. Màu đen bút ký bìa dùng ngân văn phát họa ra hai cái tiếng trung chính khải chữ lớn, thợ săn. Tại thợ săn hai chữ phía dưới thì là bốn đầu trống không song song ngân tuyến, lại bút ký gáy sách chỗ cài lấy một cây không mực bút lông ngỗng. Nhìn xem cụ hiện ra màu đen bút ký cùng bút lông ngỗng, Đỏ mở to hai mắt. Rõ ràng không có niệm lực, năng lực lại phát động. Mà lại, Đỏ nhìn về phía song song ngân tuyến bên trên trống không chỗ. Kia ngân tuyến bên trên vốn nên có bốn loại chiếu rọi hắn nhu cầu văn tự, nhưng bây giờ lại bị thanh không. Đỏ lật ra bút ký, đập vào mi mắt, vẫn là trống rỗng. San sạc, lật ra trang thứ hai, trang thứ ba, vẫn là trống không. Tại nguyên bản trang giấy bên trong, thế nhưng là ghi chép hắn dòng dã đi săn 4 năm thành quả, mà bây giờ mất dấu. Thiết lập lại sao? Khó trách cảm giác không thấy bất luận cái gì tăng thêm. Cứ việc đi săn thành quả bởi vì thiết lập lại mà thanh không, nhưng năng lực còn tại, cũng đủ để cho Đỏ mừng rỡ như điên. Thợ săn bút ký làm Đỏ tại toàn chức thợ săn thế giới lúc vì đem người xuyên việt tình báo ưu thế phát huy đến cực hạn, từ đó phí hết tâm tư đưa ra phát ra tới một loại có thể đem tình báo mức độ lớn nhất chuyển hóa làm thực lực trưởng thành hình năng lực. Muốn phát động năng lực, cho hết thành 5 cái trình tự, theo thứ tự là: định ra đi săn nhu cầu, tìm kiếm đi săn mục tiêu, làm tốt đi săn chuẩn bị, hoàn thành đi săn hành động, thu hoạch đi săn thành quả. Bước thứ nhất là tại ngân tuyến bên trên ghi chép tiến căn cứ tự thân cần thiết 4 loại khác biệt nhu cầu. Lúc trước Đỏ ghi chép 4 loại nhu cầu theo thứ tự là: niệm năng lực kỹ xảo, tâm tích quyền nghe, tiềm ẩn khí lượng, hiện tại khí lượng. Nhưng nếu như là tại thế giới văn tỷ hệ sơ, những này nhu cầu rõ ràng là không thể thực hiện được. Bất quá, có chút nhu cầu là có thể chung. Tỷ như thể thuật, tỷ như kiếm thuật, tỷ như cường độ thân thể, tỷ như trái ác quỷ năng lực kinh nghiệm, lại tỷ như bá khí kinh nghiệm. Tại ghi chép tiến nhu cầu về sau, chỉ cần tại bút ký giao diện bên trên viết xuống mục tiêu danh tự, đồng thời trong đầu tạo ra mục tiêu tướng mạo, liền có thể hoàn thành cái thứ hai tìm kiếm đi săn mục tiêu trình tự. Mà về sau cái thứ 3 đi săn chuẩn bị trình tự, thì là ghi chép lại đi săn mục tiêu các phương diện chính xác năng lực tình báo, chỉ cần ghi chép lại tình báo càng kỹ càng, tại tự tay liệp sát chết mục tiêu về sau liền có thể thu hoạch càng phong phú thành quả. Năng lực còn tại, cho dù là lại một lần, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Đó rất hưng phấn, nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn ý thức được một vấn đề. Mặc dù thợ săn bút ký vẫn còn, nhưng hắn không xác định phải chăng thích hợp với lập tức thế giới. Nếu như không thích hợp, vậy tương đương là cao hứng hụt một trận. Chậm rãi khép lại thợ săn bút ký, đó lẩm bẩm, tóm lại là một cái tốt bắt đầu, bất quá, dưới mắt vẫn là đến mau chóng biết rõ ràng hiện huống. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Đó biến sắc, phản xạ có điều kiện rơi xuống số giường, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Sau đó, tiếng súng càng thêm dày đặc, giống như là nơi xa pháo hoa tấp nập nở rộ thanh âm, cách có đoạn khoảng cách. Nghe ra tiếng súng đầu nguồn cũng không tại trong phòng, mà là tại phòng ở bên ngoài nơi nào đó, đó nhưng không có buông lòng cảnh giác, vô ý thức siết chặt thợ săn bút ký. Lấy hắn hiện tại thân thể, nếu là gặp được đột phát tình huống, sẽ chỉ là người khác thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Bên ngoài tiếng súng tới tới lui lui kéo dài dòng dã 5 phút mới dần dần yên tĩnh xuống, mà đỏ cũng nhìn chằm chằm cửa phòng 5 phút có thừa. Vừa rồi tiếng súng, để hắn sơ bộ cảm nhận được thế giới này loạn tượng. Nắm thật chặt thợ săn bút ký, lại không cách nào mang đến bất luận cái gì một tia cảm giác an toàn. Bởi vì, hiện tại thợ săn bút ký có thể nói là thùng rông kêu to, chỉ có thành công hoàn thành một lần đi săn, mới có thể cầm tới thiết thực tăng thêm hiệu quả. Thình thịch, tiếng súng vừa yên tĩnh không lâu, đó nghe được ngoài cửa phòng một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, con ngươi có chút co rụt lại, triệt bỏ thợ săn bút ký. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, thả nhẹ bước chân, dựa lưng vào cửa phòng phía bên phải trên vách tường. Tại bất minh tình huống điều kiện tiên quyết, so với thấp người ngồi xổm ở trống rỗng giường gỗ bên cạnh, ở vào cửa phòng một bên vị trí ngược lại càng có lợi hơn điểm. Rất nhanh, tiếng bước chân đi vào chỗ gần. Đó nghiêng đầu gấp chằm chằm bên phải, nín hơi mà đối đãi. Cách cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra chói tai khó nghe tiếng vang. Nhưng không ai đi vào gian phòng, ngược lại là nhô ra một cái họng súng đen ngòm. Mà họng súng kia lấy một góc độ quái lạ chỉnh đốm đỏ. Sát na ở giữa, đỏ toàn thân lạnh lẽo, nhịp tim hụt một nhịp. Chương 2, thì nếu như là hồn xuyên trước đó, đỏ có thể nhẹ nhõm chống được đạn. Nhưng bây giờ, họng súng đen ngòm phảng phất cao cao treo ở trên đỉnh đầu tử thần liêm đao, một khi rơi xuống, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không có ác ý. Đón họng súng kia, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chỗ trống, đỏ nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Họng súng kia thăm dò vào trong môn liền trước tiên nhắm ngay hắn, nói rõ cầm súng người tại không có đẩy cửa ra trước đó liền đã nhận ra hắn tiểu động tác. Dưới loại tình huống này, đó ngoại trừ cho thấy mình là vô hại, không còn gì khác có thể chọn chỗ trống. Nói cho cùng, hay là bởi vì cỗ thân thể này hiện muốn không cách nào ủng hộ hắn bất luận một loại nào ứng đối suy nghĩ. Cửa phòng bên ngoài yên tĩnh ý mắng, họng súng xâm nhiên bất động. Mấy tức về sau, ngoài cửa phòng vang lên một đạo hơi khàn khàn giọng nữ, đứng ở trước mặt ta. Được. Đó không chút do dự dịch bước đến cửa phòng ngay phía trước, mà họng súng kia theo sát phía sau. Lái xe trước cửa phường, đỏ mới nhìn đến đứng ở ngoài cửa cầm súng người, là một người mặc vải thô áo, hình thể đơn bạc thiếu nữ. Thiếu nữ có lưu một đầu điêu luyện tóc ngắn, trên mặt có ba đầu như vết cào từ bên trái đầu lông mày xéo xuống đến phải khoe miệng mặt sẹo. Nếu không phải nghe được vừa rồi khàn khàn giọng nữ, lần đầu tiên đoán chừng sẽ đem đối phương xem như nam. Ta không có ác ý. Đỏ lần nữa thanh minh lập trường, về sau chậm rãi giơ hai tay lên, ra hiệu tay mình không tấc sắt. Đồng thời, hắn liếc mắt thiếu nữ xách tại tay trái bên trên bao tải, mí mắt nhẹ nhàng run lên hạ. So với kia không núc ních tí nào lão luyện giơ súng động tác, cái này bao tải tồn tại cảm lĩnh đỏ càng thêm bất an. Tăng Nhi nhìn chằm chằm đỏ con mắt, thản nhiên nói, thành thật một chút, nếu như chúng ta muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi còn có ở chỗ này cơ hội nói chuyện sao? Thoáng cảnh cáo một chút về sau, Tăng Nhi rất sắc bén rơi xuống đất thu hồi súng kiếp. Nàng cũng biết đỏ vừa rồi tiểu động tác càng nhiều là xuất từ tự vệ tâm lý, bằng không, nàng đã sớm bóp cò súng, không mang theo mảy may do dự. Thấy tình huống cũng không có như vậy hỏng bét, đỏ thở dài một hơi. Đã ngươi đã tỉnh, vậy cái này cũng không cần. Không đợi đỏ làm phản ứng gì, Tăng Nhi tiện tay vứt bỏ bao tải. Tính cả đường về thời gian, gia hỏa này hôn mê dòng dã 7 ngày. Dựa theo sổ ý tứ, đã vẫn chưa tỉnh lại, vậy liền phế vật thu về, tốt thu hồi một bộ phận hoa trên người đỏ chữa bệnh chi phí. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này lại tại tối hậu quan đầu tỉnh lại. Đỏ nhìn thoáng qua bao tải, bờ môi giật giật, nói, nếu như ta không có tỉnh, cái này bao tải là dùng đến giả ta sao? Đúng, nếu như ngươi không có tỉnh, ta sẽ đem ngươi nhét vào bao tải bán được chợ đen, sau đó, ngươi sẽ bị tấn nghi sư phá giải thành 10 cái linh kiện, biến thành chỉ cần có tiền liền có thể mua được thương phẩm. Tăng Nhi lộ ra nụ cười gần cho. Đỏ im lặng không nói. Phá giải, linh kiện, buôn bán. Dùng từ coi như hàm xúc, nói chung có thể nghe ra là cái gì màu đen sản nghiệp. Còn có lúc trước tiếng súng, nói rõ nơi này hơn phân nửa cùng yên ổn kéo không lên nửa xu quan hệ. Hắn nhìn ra được Tăng Nhi cũng không phải là đang nói đùa, nhưng cũng đúng như Tăng Nhi nói, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn đâu còn có tỉnh lại cơ hội. Thay lời khác mà nói, cứ việc tiền cảnh không rõ, nhưng dưới mắt chí ít coi như an toàn. Chỉ cần tình cảnh không xấu, vậy hắn liền có lợi dụng thợ săn bút ký bắt đầu trổ mã cơ hội. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Đỏ ngược lại hỏi thiếu nữ danh tự. Tăng Ni chậm rãi nheo mắt lại, rát khỏe miệng cười nói, ngươi vẫn rất tỉnh táo nha, gọi ta Tăng Ni là được rồi, về phần tên của ngươi, ta hẳn là biết đến. Đỏ sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, đã thấy Tăng Ni từ trong túi móc ra một cái màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi. Nhìn thấy kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đồng hồ bỏ túi, đỏ nhíu mày. Kia là hắn đồ vật. Không, nói đúng ra, là tiền thân đồ vật. Chỉ là, phía trước thân chuyển rời đến bắt nô thuyền thời điểm, đồng hồ bỏ túi cũng đã bị một cái nam nhân tiện tay thuận đi. Hiện tại, đồng hồ bỏ túi lại tại Tăng Ni trong tay. Nói cách khác, tập kích bắt nô thuyền người, chính là Tăng Ni bọn hắn sao? Đó lặng yên suy nghĩ. Nhớ không lầm, kia đồng hồ bỏ túi bên trong có khảm hai tấm ảnh chụp, một chương là tiền thân 16 tuổi trưởng thành lễ lúc chỗ chiếu toàn thân chiếu, tại ảnh chụp dưới góc phải còn có tiền thân tự tay ký tên, cũng khó trách Tăng Ni sẽ nói như vậy. Một cái khác tấm hình, là một nhà ba người cả nhà chiếu. Hả? Là nhà ba người vẫn là nhà bốn người tới? Đầu lần nữa nhói nhói. Đỏ cao mày. Tăng Ni đang cúi đầu nhìn xem đồng hồ bỏ túi, không nhìn thấy đỏ thần sắc. Cái này đồng hồ bỏ túi là ngươi, nhưng nó hiện tại là ta chiến lợi phẩm, bất quá, xét thấy chúng ta về sau có thể sẽ trở thành đồng sự, vậy liền cố mà làm bật quy nguyên chủ. Nói xong, Tăng Ni đem đồng hồ bỏ túi ném về phía đỏ. Đỏ tiếp được đồng hồ bỏ túi, chịu được nhói nhói cảm giác mở ra biểu đóng, lộ ra bên trong đã ngừng đi mặt đồng hồ, cùng khảm tại biểu đóng bên trong hai tấm ảnh chụp. Ánh mắt từ toàn thân của mình chiếu lướt qua, tùy theo dừng ở tấm kia một nhà bốn miệng cười đến hết sức sáng lạng cả nhà chiếu bên trên. Bốn cái, không phải chỉ có tiền thân cùng tiền thân phụ mẫu sao? Một chút ký ức đột nhiên có khôi phục dấu hiệu, trong đầu đâm nhói cảm giác càng sâu. Đỏ nhanh chóng khép lại biểu đóng, trầm mặc không nói. Hắn rất cảm tạ cỗ thân thể này vì hắn mang đến tân sinh, nhưng cũng không nguyện ý bị lưu lại tới ký ức ảnh hưởng. Tăng Ni chú ý tới đỏ dị dạng, nhưng không có truy đến cùng hứng thú, nhắc nhở, làm người từng trải, ta đề nghị ngươi tiêu hủy đi tâm kia có lưu ký tên ảnh chụp, sau đó vì chính mình lấy cá biệt tên. Đỏ ngước mắt nhìn về phía Tăng Ni, không có hỏi thăm nguyên nhân, nói, tạ ơn, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tăng Ni nhẹ gật đầu, tùy theo mắt nhìn đỏ ngạch thủ bên trên nhuốm máu băng vải, không nói thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề nói, đi, đi với ta gặp sổ. Đỏ tự nhiên không có cự tuyệt tư cách, cất ký đồng hồ bỏ túi về sau, trung thực đi theo Tăng Ni. Hai người một trước một sau đi vào hành lang, thuận thang lầu đi vào lầu 1. Vừa tới lầu 1, hành lang phía trước đống nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, giống như là cửa gỗ bị bạo lực đá văng sau đó đện ở trên vách tường thanh âm. Tăng Ni nghe tiếng mà ngừng, đỏ thấy thế cũng dừng bước lại, nhìn về phía hành lang phía trước. Theo phá cửa tiếng vang biến mất, một đạo cùng bị được cuống họng giống như giàn mua giọng nam lúc này vang lên. Ngươi cái đồ hỗn trướng lại đạp tiệm của ta cửa, tin hay không lão tử rút chân của ngươi gần. Ôn nào quá, tiền ta mang đến, mau đưa cơ nỗ thương lấy ra. Nhận ra độ rất là rõ ràng kiệt ngạo giọng nam thọt một câu. Xéo đi, lão tử chính là đem kia thương phá hủy ném rác rưởi vùi lấp trận cũng sẽ không bán ngươi. A, vậy ngươi ném đi, dù sao ta có thể tìm tới. Cút. Đối thoại âm thanh từ hành lang phía trước truyền đến, nơi cuối cùng tựa hồ là một gian chiếm diện tích cũng không lớn mặt tiền cửa hàng. Nghe lúc trước sảnh mặt tiền cửa hàng truyền đến đối thoại âm thanh, Tăng Ni có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cái kia đối thoại còn đang tiếp tục, mùi thuốc súng càng ngày càng nghiêm trọng. Đuổi theo. Tăng Ni tăng nhanh bộ pháp. Đỏ trầm mặc đuổi theo. Hành lang không lâu lắm, hai người rất mau tới đến phòng trước cửa hàng. Không có thời gian đi quan sát cửa hàng bài trí cùng thuộc loại, đó lực chú ý trước tiên bị kia phảng phất một giây sau liền sẽ lên xung đột lao đầu và thiếu niên hấp dẫn. Chính như thanh tuyến chỗ để lộ ra tới tin tức không khác nhau chút nào, là một già một trẻ. Đỏ suy đoán lao đầu kia khả năng chính là Tăng Ni nói tới sổ, về phần một cái khác ngoan trương thiếu niên hẳn là khách nhân. Ừm. Đỏ nhìn một chút thiếu niên kia dễ thấy màu đỏ đầu nhím, ánh mắt tùy theo lướt qua thiếu niên đeo tại trên trán kính bảo hộ, cuối cùng dừng ở kia cảm thấy khuôn mặt quen thuộc bên trên. Trong trí nhớ tới liên quan hình tượng đống nhiên nườm nượp mà tới. Đỏ trong lòng hơi nhảy, nhận ra kia tóc đỏ đầu nhím thiếu niên lai lịch. Lúc trước nghe được danh tự thời điểm, hắn còn không có liên tưởng đến điểm ấy, mà bây giờ nhìn thấy chân nhân về sau, hắn rốt cục xác định nơi này là thế giới văn tỷ hệ sở. Chỉ là, so với ký ức chỗ sâu hình tượng, trước mắt cái này kịch rõ ràng tương đối tuổi trẻ cùng non nớt. Đỏ vô ý thức liền đem kịch tạm định vì con mồi một trong. Bởi vì, thợ săn bút ký năng lực đặc tính chú định chính là lấy ra nhằm vào trong nguyên tắc tình báo lộ ra ngoài nhân vật. Chương 03, tân thủ gói quà ở Stars. Trong nguyên tắc cùng phỉ sổ rổ chờ siêu tân tinh hải tặc cùng một chỗ được xưng cực các thời đại, đồng thời cũng là một cái giết người không chớp mắt ngon nhân. Đỏ thói quen đem kịch coi là đãi định mục tiêu, nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Như điều kiện cho phép, hắn đương nhiên sẽ lưu loát nhận lấy kịch điểm kinh nghiệm. Nhưng nếu là điều kiện không cho phép, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chớ nói chi là, hắn hiện tại chính là một cái yêu gà. Thế giới văn tỷ hệ sở. Đỏ thu hồi ánh mắt, túi đầu che giấu trong mắt dị dạng. Có thể ở chỗ này nhìn thấy tuổi trẻ kịch quả nhiên là ngoài ý muốn chi cực, như một cái kích nổ. Lệnh phủ đuổi tại nơi hẻo lánh có quan hệ vua hải tặc ký ức quần quần mà tới. Những ký ức này trong tương lai sẽ biến thành thợ săn bút ký bên trong có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm trọng yếu tình báo. Đỏ cùng Tăng Ni trình diện, lệnh kia tràn ngập mùi thuốc súng rằng có nên đón thủ thay phiên nghỉ ngơi hơi thở. Kịt nghiêng đầu mắt nhìn túi đầu không nón đỏ, như thế nào biết trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đối ra hỏa, vậy mà đem hắn tạm định vì đi săn mục tiêu một trong. Nếu là biết, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ khinh thường cười một tiếng. Không hề quan tâm quá nhiều đỏ, Kịt ngược lại nhìn về phía sổ, rất không khách khí chú nói, sách, lại từ đâu gạt cái miễn phí khổ lực. Cũng không biết lần này sẽ là cái như thế nào kiểu chết. Ta đoán là bị người loạn đao chém chết, sau đó biến thành trên đường một đoàn không có chút giá trị thịt áo. À, phong mạo chấn cũng không thiếu tấn nghi sư, có bọn họ, dù là tiểu gia hỏa này bị chặt thành mấy chục khối thịt nát, bọn hắn cũng có thể từ bên trong này ra điểm có thể bay hơi vật giá trị, cho nên à, chỉ cần chết có ý nghĩa, dù là ta vẫn không đến nửa điểm chỗ tốt cũng không quan trọng. Trên mặt bị tuế nguyệt tuyên khắc ra dày đặc dấu vết sổ run lên mạ vàng cái tẩu, để khói bụi tùy ý hướng về mặt đất. Nói đến khổ lực, ta đối với ngươi thế nhưng là tràn ngập chờ mong, như vậy đi kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý thay ta làm việc, đừng nói cơ nô xuống lục, chính là xạ là mạn đoàn nào, ta cũng cho ngươi làm tới, mặt khác còn có thể trưởng kỳ cung ứng ngươi Tây Hải nhất thuần rượu ngon. Cút. Ít lạnh lùng nói, lao tử cũng sẽ không cư nhân chi hạ. Đáng tiếc đáng tiếc. Tôi gật gù đắc ý, sắp có việc. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện bịm đỏ nghe vào trong tai, nhiều ít đạt được chút tin tức hữu dụng. Phong Mạo Trấn, Tây Hải, một cái có thể trên đường loạn giết người địa phương, còn có vừa rồi trận kia tiếng súng. Nơi này có thể là hải tặc nhóm trà trộn đến một khối không cách nào màu đen khu vực. Nghĩ tới đây, Đỏ không để lại dấu vết mắt nhìn trong tiệm bày đầy đao thương kệ hàng. Đây là một gian tiệm vũ khí, mà lại cái mới nhìn qua này chính là lao bản sổ, tựa hồ đối với giá trị luận có khác kiên trì. Đỏ lặng yên suy nghĩ, làm mới đến ngoại nhân, hắn chỉ có thể nói cẩn thận làm cẩn thận. Chú ý tới Đỏ trấn tĩnh, rồi trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Sau đó, hắn nhảy xuống ghế, đi ra quầy hàng. Cũng tại lúc này, Đỏ mới phát hiện sổ thân cao không đủ 1 mét. Vô ý thức mắt nhìn độ cao tại 1m5 trở lên quầy hàng, nhiều ít có thể đoán ra sổ vừa rồi hẳn là giống tại trên đế, cho nên mới có thể cùng kịch nhìn thẳng. Cùng sổ đấu sẽ 1 mét, thì kiên nhẫn kỳ thật đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Hắn nhìn xem bộp lộ sổ, lạnh giọng hỏi, kia thương ngươi đến cùng bán hay không? Tô ngẩng đầu liếc mắt bị kịch sách trong tay đổ đầy bỡ ly túi, hỏi ngược lại, lấy tiền ở đâu? Kịch trên trán hiện ra gân xanh, cả giận nói, ngươi quản ta lấy tiền ở đâu, đến cùng bán hay không? Nếu không phải biết sổ không đơn giản, hắn làm sao ở chỗ này lãng phí thời gian? Tô phảng phất không thấy được sắp nổi trận lôi đình kịp, ung dung nhàn nhàn nhấp điếu thuốc, thản nhiên nói, vừa không phải đã nói rồi sao? Ta chính là đem cơ nỗ súng lục hủy đi thành linh kiện ném tới rác rưởi vùi lấp trận cũng sẽ không bán cho ngươi. Kịp trên mặt gân xanh lại nhiều mấy đầu, trận mắt nhìn nói, vậy ngươi ngược lại là ném a? Gõ gõ. Tô chấp nhất cái tẩu hướng tủ trên vách gõ mấy lần, nói, chờ ta chọn cái ngày tốt lành liền ném. Lao giả. Kịp gian nan đè nén lửa giận, tới hình thành so sánh rõ ràng, lại là một mặt phong khinh vân đạm sủa. Tình cảnh như thế bị Đỏ nhìn ở trong mắt, lúc này ý thức được sở cũng không phải là mặt ngoài như vậy yếu thế. Dù sao có thể để cho cái tính khí kia táo bạo, nói động thủ là động thủ kịch đè nén xuống cảm xúc, nghĩ đến cũng là một cái hung ác xử đi. Đỏ bất động thanh sắc quan sát đến, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bên cạnh đến từ Tăng Nghi bất đắc dĩ. Theo Tăng Nghi, Tô mặc dù là cái tham tiền, nhưng cũng không phải loại kia vì tiền liền sẽ gật đầu túi người thương nhân, mà lại ghét nhất không biết lễ phép ra hỏa. Cho nên, chỉ cần thái độ khách khí một điểm, kia cơ nỗ súng lục cũng không phải cái gì hàng không bán, bảng giá đúng chỗ, rồi tất nhiên nói là bán liền bán. Mà kịp rõ ràng rất rõ ràng điểm ấy, lại tuyệt không sẽ thu liễm, cho nên mới sẽ trình diễn loại này khách nhân muốn mua lao bản lại không bán nhau kịch. Nhất làm cho Tang Ni không thể nào hiểu được chính là, lấy sổ vậy căn bản liền không hiểu được hỏa khí sinh tài tính tình, vậy mà có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ ở kịch thái độ. Cũng không biết sổ là nhìn chúng kịch điểm nào nhất. Kịch không cách nào từ số bên kia chiếm được tiện nghi, không muốn chờ lâu bị khinh bỉ, dẫn theo đường tiền túi, quay người nhanh chân hướng rộng mở đơn bên cạnh cửa gỗ đại môn đi đến. Không đưa. Tôi nhìn xem kịch bóng lưng, ngữ khí bình thản. Kịch cũng không quay đầu lại. Hắn mới bước đi đến trước cổng chính, chợt dừng bước lại. Bành, đại môn một bên khác đơn bên cạnh cửa gỗ bỗng nhiên bị một cái cầm trong tay khảm đao hán tử đá văng. Cửa gỗ đập ầm ầm ở trên tường, phát ra tiếng vang trầm nặng, suýt nữa tan ra thành từng mảnh bề hưu. Hán tử kia trên thân nhuốm máu, toàn thân tản ra dư vị chưa tiêu sát khí, hiển nhiên là vừa giết không ít người. Hắn một bước vào trong tiệm, trước tiên liền thấy kịch nhấc trong tay phồng lên túi, sát ý lạnh như băng hóa thành nghiến răng nghiến lợi ngữ điệu. Danh con, để cho ta một trận dễ tìm. Ở đâu ra chó nhà có tang? Kịch lạnh lùng nhìn xem hán tử kia, đơn bạc khỏe môi nhếch lên một cái. Trước quầy, Tô híp mê con mắt, đầu tiên là nhìn một chút lúc trước bị kịch đạp đến trên tường bên phải cửa gỗ, sau đó lại nhìn một chút bây giờ bị cầm đao hán tử đá văng bên trái cửa gỗ. Tình cảm đều đạp cho nghiện át xô mặt già bên trên tràn đầy sương lạnh. Cầm đao hán tử trong mắt chỉ có kịch, mảy may không có đem mấy người khác để vào mắt, hoành đao căm tức nhìn kịch, lao tử thế nhưng là treo thưởng 1.100 vạn bỡ ly, người xứng quái. 3. Cầm đao hán tử kia rõ ràng rất quen thuộc nhẫm đăng chàng bạch còn chưa kịp nói xong, liền bị chẳng biết lúc nào vọt đến phía sau hắn xô một bàn tay đập choáng. Cái con người lúc này co rụt lại, hắn cách cầm đao hán tử gần nhất, lại không có thể hoàn toàn thấy rõ xô động tác. Lao già này, quả nhiên không dễ chọc. Xô khinh thân rơi xuống đất, lấy chiều cao của hắn, nếu là không nhảy dựng lên, cũng chỉ có thể đánh tới kia cầm đao hán tử đầu gối. Sau khi hạ xuống, xô cũng không nhìn thế thì địa hôn mê cầm đao hán tử, ngược lại nhìn về phía đứng tại chỗ bất động kia, thản nhiên nói, làm sao? Còn muốn lưu lại ăn cơm chiều a? Cái gương mặt run lên, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn kịch rời đi, rồi trực tiếp đóng lại cách về hưu không xa cửa tiệm. Tang Ni đi vào sổ sau lưng, thấp giọng nói, ta cảm thấy ngài đối kịch quá thân mật một chút. Thân mật? Rồi trở lại nhìn xem Tang Ni, cười nói, không ngại dùng tới bất công hai chữ, cố gắng càng chuẩn xác một điểm. Ừm. Tang Ni gật đầu, một bên từ đã hôn mê cầm đao hán tử trên thân lấy ra đáng tiền đồ vật, một bên lần nữa nói, ta cảm thấy ngài đối kịch quá bất công một chút. Ha ha. Rồi thu hồi mạ vàng cái tẩu, nhặt lên cái kia thanh rớt xuống đất nhuốm máu khảm đao, nói, thế đạo này không phải hát tức bạch, nào có cái gì công bằng có thể nói, ta sở dĩ đối với hắn bất công, tự nhiên là bởi vì hắn có thể để cho ta đi bất công giá trị. Nói xong những lời này thời điểm, tôi đã đem khảm đao lau sạch sẽ, sau đó phóng tới trong đó một cái kệ hàng bên trên, để kia khảm đao tại chỗ biến thành đang bán thương phẩm. Nhìn xem hai người kia một bên giao lưu một bên vơ vét của cải thuần thục động tác, đỏ xấu hổ không thôi. Cất kỹ khảm đao, tôi đi đến hán tử trước người, nhấc chân đạp hạ hán tử chán, tiếc nuối nói, gia hỏa này đầu coi như đáng giá mấy đồng tiền, đáng tiếc không có cách nào cầm đi đổi tiền. Đúng, hắn cứ gọi cái gì tên tới. Hắn là Quỷ Đao Băng Hải tặc thuyền trưởng Lệ Vạn. Hoặc, người xưng Đao Phủ, là Tây Hải có chút danh tiếng dùng đao hảo thủ, tiền truy nã 1.100.000 bờ ly. Tang Nhi đem mỏ ra đáng tiền đồ vật phóng tới quầy hàng, làm phong mạo chấn gần phân nửa không xứng chức tình báo thông, nàng rất hiền lành giúp tên này hải tặc bù đắp mới vừa rồi bị sổ đánh gãy đang chẳng bạch. Nha. Tô sờ lên cái cằm, đột nhiên nhìn về phía điệu thấp trầm mặt đỏ. Ngươi, tới. Đỏ gặp sổ chỉ mình, không nói hai lời liền đi tới sổ trước người. Tô đưa tay vỗ xuống đỏ đầu gối, nếu mày nói, có thể hay không tôn trọng một chút lao nhân. Còn muốn ta nhắc nhở ngươi ngồi xuống. Đỏ khỏe miệng giật một cái, trong nháy mắt hiểu ý, lúc này quanh chân ngồi trên mặt đất, thành công làm được cùng sổ bình khởi bình tọa. Ánh mắt độ cao rốt cục bình đẳng, Tô hài lòng nhẹ gật đầu, khoảng cách gần đánh giám đỏ. Liên ấn tượng đầu tiên mà nói, hắn càng hài lòng đỏ từ đầu tới đuôi biểu hiện ra trấn tĩnh, đó cũng không phải là người tầm thường muốn có tâm tính tố chất. Gọi cái gì tên? Bà cạ dụ ý. Mô đồ. Đây là trên tấm ảnh ký tên, bởi vì danh tự nhất trí, cũng làm cho đỏ tránh khỏi hao tâm tổn trí. Cái này dòng họ. Tô lầm bầm câu, thói quen nhìn về phía nhỏ tình báo thông Tăng Nhi. Tăng Nhi nhắc nhở, bán rượu. Tô giật mình nói, nhà. Nhớ lại, nhà hắn rượu run cũng không tệ lắm, mà lại hai ngày trước còn giống như đăng báo rồi. Nói là vận hàng vũ trang thương thuyền bị cái nào đó băng hải tặc cướp bóc, bao quát đương ra ở bên trong, một người sống cũng không có lưu lại. Tăng Ni gật đầu nói, đúng thế. Nô, vậy thì có chút ý tứ. Tô ngược lại nhìn về phía đỏ, con mắt chậm rãi nheo lại. Một lúc sau, không đợi đỏ làm phản ứng, Tô đột nhiên xuất ra một thanh cùng dao gọt trái cây không khác tiểu xảo đòn đao, mỉm cười đưa về phía đỏ. Coi như là theo tới nói lời tạm biệt đi, giết cái này kêu cái gì bạn ra hỏa. Không có vấn đề. Đỏ đôi mắt co rụt lại hòa hoãn, cơ hồ không chần chờ chút nào, liền nhận lấy sổ đưa tới đòn đao. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nội tâm lại mừng rỡ không thôi. Đây quả thực là đưa tới cửa chỗ tốt. Ám đỏ nhìn về phía trong hôn mê mặt. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, người xưng Đao Phủ, tiền truy nã 1.100.000 bờ ly hệ bản. Đỏ ở trong lòng nổi lòng tôn kính, gặp đỏ như thế nghe lời mà dứt khoát, rồi càng thêm hài lòng. Sau đó, chỉ nghe em đó nói, ta nghĩ lên trước nhà cầu. Tô, Tăng Nhi, chương không muốn cải thiện thể chất lấy nước tiểu độn thành công thoát thân. Đi vào nhà vệ sinh về sau, đỏ lập tức đem cửa khóa trái. Thợ săn bút ký đen như mực ngọc, giàu có bức cách bút ký chống rông xuất hiện. Gáy sách chỗ, bút lông nóng màu đen lông đuôi có chút rung động, tựa hồ đang đợi đỏ sủng hạnh. Lúc trước khai phát năng lực thời điểm, đỏ chỗ nghĩ ra tới bút nên là một chi màu đen bút máy, nhưng này dạng tương ứng sẽ đề cao khai phát độ khó. Cho nên, vì giảm bớt những bộ phận khác khai phát áp lực, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cụ hiện ra viết độ khó cao hơn, nhưng cấu tạo đơn giản hơn bút lông nóng. Từ gáy sách chỗ rút ra bút lông nóng, đỏ không chút do dự tại đầu thứ nhất ngân tuyến chỗ dùng tiếng Trung viết xuống phát phát thảo thảo thể chất hai chữ. Thể chất là trước mắt hắn ưu tiên cấp bậc cao nhất nhu cầu. Điểm ấy, hoàn toàn không cần cân nhắc. Bởi vì chỉ có trước cải thiện thể chất, mới có vốn liếng đi mưu cầu nhiều thứ hơn. Chớ nói chi là, tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, cường hành thể chất vốn là cường giả đặt chân căn bản chỗ. Mà giống tứ hoàng bác gái chặt lọt kẹt lìn, cùng bách thú cái đủ loại kia biến thái thể chất, hiện tại đỏ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Viết xuống nhu cầu về sau, đỏ lật ra bút ký tờ thứ nhất. Trống không như tuyết. Trong thoáng chốc, đỏ tại bút trang bên trên thấy được lít nha lít nhít lệch ra xoay khó coi bút tích. Nháy mắt một cái, những chữ viết kia bỗng nhiên như hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đỏ liền giật mình, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Hắn hiện tại liền giống với là đại hào bị tẩy, sau đó đi tân phục xây cái tiểu hào lại bắt đầu lại từ đầu. Luận ưu thế vẫn là thực sự. Đỏ chấp bút mà động, trong đầu tạo ra hoạt tướng mạo đồng thời, nhanh chóng viết xuống hoạt tài liệu tương quan. Hệ bạn, hoạt tiện dùng đao những tài liệu này là từ Tăng Nhi bên kia nghe được, đơn giản dẫn xôi. Nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Thú hồ, lấy hiện tại cỗ thân thể này cường độ, dù là cầm tới chỗ tốt tương đối, hiệu quả phương diện, đoán chừng cũng là hiệu quả nhanh chóng. Giống như là hoàn thành một đại sự trọng yếu, đỏ vẽ đợi thêm chuyện chậm rãi khép lại thợ săn bút ký. Cảm tạ hệ bạn, vật kính dâng. Cảm tạ đem vật dẫn tới kịp. Đỏ triệt tiêu thợ săn bút ký, nhìn một chút mình trong gương, nhấp chỉ nhẹ nhàng để ép cầm dưới trên đầu nhuốm máu băng vải, cảm giác đau đớn lúc này sinh sôi. Nếu là thợ săn bút ký hữu dụng, hoàn thành đi săn về sau, vết thương khép lại trình độ hẳn là sẽ có rõ ràng biến hóa. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là vật cũng không phải là thể thuật sở trường giả. Chuẩn bị hoàn tất, đỏ cầm lấy đặt ở trên bồn rửa tay tiểu đao, đi ra nhà vệ sinh. Trong tiệm, Tô cùng Tăng Ni chờ đã lâu, nhưng trên thực tế cũng liền mấy phút sự tình. Đỏ tay cầm tiểu đao, đi vào hôn mê mặt trước người. Tại sổ cùng Tăng Ni nhìn chăm chú, đỏ cũng không có giày vò khốn khổ, vốn gối một ngồi xổm, cầm tiểu đao dùng sức đâm vào gặt lồng ngực, thẳng vào chỗ yếu hại trái tim. Phốc, máu tươi tung tóe đỏ một tay. Lúng túng là, tiểu đao chỉ có tiến đi một nửa, thậm chí kém chút tuột tay. Tô lông mày nhíu lại. Tăng Ni tầm mắt buông xuống. Nha. Đỏ thầm mắng một tiếng. Nhưng nghĩ tới thế giới này thể chất trình độ cũng liền bình thường trở lại, huống hồ hắn hiện tại thân thể rất là không còn chút sức lực nào. Không có nửa điểm kéo dài, đỏ rút ra tiểu đao, sau đó bổ sung mấy đao, này mới khiến vật tại trong hôn mê cấp tốc chết đi. Toàn bộ quá trình đến kết thúc, liền như giết gà. Dù sao loại chuyện này, đỏ vốn là không làm thiếu qua. Ở kiếp trước thợ săn bút ký bên trên đi săn thành quả bên trong, thế nhưng là viết gần ngàn cái danh tự. Trong đó, đa số đều là hắn tại hành hình cơ cấu bên trong lăn lộn một cái chức nghiệp, sau đó để lợi thủ đoạn, đi tự tay xử quyết những cái kia bị phán án tử hình tội phạm. Những cái kia chỗ tốt, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mà trong thế giới văn tỷ hệ sơ, đó có thể nghĩ tới địa phương chính là ỉm kéo đao. Chỉ là, thế giới này trừng phạt cơ cấu tựa hồ càng nhân tính hóa một điểm, dù là bị giam nhập ỉm kéo đao tội phạm đủ để phán bên trên vài chục lần tử hình, cũng chỉ là nhốt lại liền xong việc. Đỏ bung ra chuôi đao, đứng dậy chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt hắc ám bên trong, thợ săn bút ký nhẹ nhàng trôi nổi, biên giới chỗ tản ra vòng sáng, như là toàn nhật thực trạng thái dưới mặt trời. Kia vòng sáng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấm vào tiến bút ký bên trong. Chợt, màu đen phong bì bên trên nhiều hơn một cái vi miểu màu trắng tinh điểm. Cũng tại lúc này, nguồn sáng biến mất, trước mắt phục tại hắc ám. Trong khoảng thời gian ngắn, đỏ khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng huyết sắc. Hắn mở mắt, chỉ cảm thấy ngạch thủ chỗ truyền đến rất nhỏ ngứa cảm giác. Đồng thời, loại kia bị gió lớn quét qua liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi không còn chút sức lực nào cảm giác rõ ràng giảm mất rất nhiều. Cái này mấy loại biến hóa đều là đến từ thể chất nhu cầu phương diện ẩn tính ích lợi. Về phần như là cơ bắp, độ cứng chờ hiện tính ích lợi, chỉ bằng vào gạt đẳng cấp cùng kia ít đến thương cảm chuẩn bị tư liệu, còn chưa đủ lấy gây nên biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào, thợ săn bút ký hữu dụng. Đỏ đôi mắt phát quang. Rồi cùng Tang Nghi đứng ngoài quan sát xong đỏ giết chết bật quá trình, cùng kết thúc về sau kích động đến huyết sắc dâng lên phản ứng, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, thương nhân thống hận nhất thường thường đều là những cái kia cướp bóc vô độ hải tặc. Chớ nói chi là, đỏ rơi vào tình cảnh như vậy đều là bãi hải tặc ban tạo. Lúc này cầm đoạn tiết hận, từ đó khơi thông một chút nỗi lòng, cũng là bình thường. Bất quá, tôi cũng không hy vọng trong tiệm tương lai số 2 khổ lực sẽ đi vào một cái cực đoan bên trong. Hắn đi vào thi thể bên cạnh, rút lên tiểu đao, dùng thi thể quần áo lau mất máu dấu vết. Nhìn ngươi kích động, ta là để ngươi cáo biệt quá khứ, cũng không muốn nhìn thấy ngươi tiến vào giúp vào sừng châu bên trong ra không được minh bạch. Đỏ cúi đầu đáp. Đối với số lời nói, hắn hiểu rõ, cũng không có khả năng chủ động giải thích cái gì. Hắn hiện tại muốn làm, chính là thành thành thật thật ôm vào sổ căn này đùi. Về sau mau chóng tan vào cái này, mạng người bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành liêm giá chi vật phong mạo chấn. Tôi liếc mắt đỏ dính đầy máu tươi tay phải, nói, đi tẩy ra tay. Nói xong nhìn về phía Tăng Nhi, nói, nhỏ Ni Ni, đi hô ả sủa tới nhà xác. Được. Tăng Nhi lĩnh mệnh rời đi. Đỏ thì đi nhà vệ sinh, mở vòi bông sen, xoa rửa tay bên trên máu tươi. Rửa sạch sẽ về sau, đỏ lau khô hai tay, nhìn về phía trong gương chính mình. Đưa tay lại để ép vết thương một chút. Mấy phút trước sẽ đau nhức, hiện tại thì sẽ không. Hiệu quả có thể nói khả quan, phía cạnh mà nói, cũng là bởi vì cô thân thể này quá yếu. Cũng không biết cho hết thành bao nhiêu lần đi săn, mới có thể đạt tới so sánh phỉ tự lành lực trình độ. Hô! Đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể cùng tinh thần đồng thời trầm tĩnh lại. Thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất đi săn, cái này khiến hắn thoáng có chút lực lượng. Chỉ là, hiện muốn vẫn là bước đi liên tục khó khăn, mà cái thứ hai đi săn mục tiêu càng là xa xa khó đợi. Phong mạo chấn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lui một bước tới nói, cũng coi là tuyệt hảo bãi săn chỗ. Từ từ sẽ đến đi. Đỏ nâng lên nước lạnh vỗ xuống khuôn mặt. Biến mất bên nước, không có qua loa cởi xuống băng vải xem xét vết thương, đỏ đi ra nhà vệ sinh. Trở về lúc, trong tiệm nhiều một cái vóc người cường tráng ngoại nhân. Người kia người mặc một bộ cùng loại công trình phục phục sức, cánh tay trái bên trên buộc lên một đầu viết lấy chết chữ màu đen đầu khăn, trên mặt đeo một trường chỉ lộ ra con mắt cùng nửa bên miệng mặt nạ màu trắng. Đỏ nghĩ thầm người này hẳn là Tang Ni đi gọi tới nhặt xác Asua. Asua nguyên bản đang đánh giá thi thể, nghe được đỏ tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hơi kinh ngạc. A, vậy mà tỉnh lại a. Chương 05, Tấn Nghi sư phong mạo trấn ngư long hỗn tạp, là Tây Hải nổi danh hải tặc động tiêu tiền. Đồng thời, đến từ thế giới dưới đất thế lực khắp nơi đều như sợi rễ chăm chú chiếm cứ tại phong mạo trấn, khiến cho các loại màu đen sản nghiệp ở chỗ này trăm hoa đua nở. Thúc đẩy như thế rầm rộ nguyên nhân chủ yếu là đua hải tặc Roger tại trước khi chết dùng một đoạn văn mở ra đại hải tặc thời đại. Mà nguyên nhân căn bản thì là lòng người dục vọng bệnh ra một đầu đơn giản sáng tỏ quan hệ tuyến. Như, can dỡ hải tặc từ quốc gia lương dân trong tay trắng trợn cướp bóc tiền tài. Thì, thế giới dưới đất các lão bản nghị trăm phương ngàn kế để hải tặc nhóm ngoan ngoãn từ trong túi móc ra tiền. Tiến tới, làm động tiêu tiền không cách nào khu vực phong mạo trấn diễn sinh ra được các loại sản nghiệp. Nô lệ, khí quan, vũ khí, hoa đường phố, các loại có thể tùy tiện kích động thường nhân thần kinh sự vận, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Tại phong mạo trấn rất nhiều màu đen chức nghiệp bên trong, liền có Tấn Nghi sư chức. Chủ yếu công việc là nhặt xác, căn cứ tình huống, thỉnh thoảng sẽ kiêm chức một chút bác sĩ, cùng khí quan thương nhân có tương đối trực tiếp quan hệ hợp tác. Bị Tăng Nghi gọi tới nhặt xác gạt sủa chính là phong mạo trấn Tấn Nghi sư quần thể bên trong một viên. Chức năng không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng ở vào hàng đầu. Đỏ tiền thân bị sổ mang về thời điểm, cũng là ả sủa phụ trách trị liệu. Mà giờ khắc này, làm trị liệu người phụ trách hắn, khi nhìn đến đỏ khi tỉnh lại hết sức kinh ngạc. Cái gì gọi là vậy mà tỉnh lại rồi? Tôi ngửi ra có cái gì không đúng, bất thiện nhìn về phía ả sủa. Ban đầu là ả sủa đánh cược nói đỏ tại trị liệu về sau, thức tỉnh tỷ lệ có thể vượt qua 50%, cho nên sủa mới động suy nghĩ. Khi đó nghĩ đến coi như trị bất tỉnh, cũng có thể đem đỏ bán được chợ đen bên trong làm được độ cao rừng tổn hại, cuối cùng cũng liền đồng ý hiện tại xem ra, lúc ấy đỏ có thể thức tỉnh tỷ lệ khẳng định thấp hơn 50%. Chỉ là một câu nói sai liền bị kẻ già đời xô bắt được, A Sủa cũng là lưu manh, buông tay thừa nhận. Ta lúc ấy nếu là không nói như vậy, lại có thể nào đón lấy ngươi kia bút sinh ý đâu? Ngươi cái gian thương, chết không yên lành. Tôi lúc này chửi ầm lên. Cũng vậy, có lẽ là mang theo mặt nạ, lại hoặc là thật ra mặt dày, A Sủa lộ ra rất là bình tĩnh. Dù sao ngươi cũng kiếm lời, phải biết, một nhân loại nô lệ cất bước giá thế nhưng là 50 vạn, mà ngươi chỉ tốn 5 vạn tiền chữa bệnh mà thôi, nên thỏa mãn. Đó không phải nô lệ. Tang Nghi bỗng nhiên uốn nắn một câu. Nàng đến tiếp sau còn có câu nói không có nói ra, đó là khổ lực. A Sủa mắt nhìn Tang Nghi, không có nói tiếp, mà là bỏ xuống trong tay công việc, hướng về đó đi đến. Nhìn xem A Sủa đi tới, đó âm thầm đề phòng. Con hàng này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. A Sủa nhân cao mã đại, đứng tại đó trước người, chọn vẹn để ép đỏ nửa người. Hắn cúi đầu nhìn xem băng bó tại đỏ trên trán băng vải, đột nhiên lấy tay bắt đi. Đó lại đã sớm chuẩn bị, tại A Sủa có hành động một cái mắt, chính là kịp thời hướng về sau rút lui mấy bước, tránh thoát cái này bắt một cái. Ồ. A Sủa trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn xuất thủ lại nhanh lại đột nhiên, làm sao nghĩ đến đỏ thế mà có thể tránh thoát. Lấy lúc trước đối đỏ chuẩn bệnh, hắn nhận định đỏ coi như có thể tỉnh lại, tứ chi phương diện điều khiển khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, càng không khả năng tại trong ngắn hạn khôi phục lại loại trình độ này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không nói những cái khác, vẻn vẹn tự lành lực mà nói, đã là khác hẳn với thường nhân. A Sủa trong mắt dị sắc cấp tốc rút đi, ngược lại nhiễm lên một tầng ánh mắt. Đây chính là món hàng tốt, cũng là những cái kia đặc thù khách nhân thích nhất thương phẩm, không những bán chạy, phương diện giá tiền cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua giá thị trường. Nghĩ đến cái này, A Sủa bước lên phía trước, muốn tiến một bước đi xác nhận đỏ tình trạng cơ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, lại chợt dừng lại động tác. Hắn quay đầu nhìn về phía trong quầy chính quất lấy thuốc lá sợi, mà không thay đổi sổ, chỉ cảm thấy kia nhìn đến ánh mắt quả thực đâm người. Đồng thời, hắn ý thức được trước người cái này nhìn như phổ thông tiểu gia hỏa hơn phân nửa đã vào số mắt, muốn lại ra thành thương phẩm đã là không thể nào sự tình. Không khỏi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng bóp tắt rơi cùng sổ trao đổi giao dịch suy nghĩ. Thật có lỗi, thật có lỗi, nhìn thấy tự tay trị liệu bệnh nhân có thể tỉnh lại, cho nên trong lúc nhất thời có chút kích động, suýt nữa quên mất thân phận của ta bây giờ là tấn nghi sư. A Sủa vì vừa rồi vượt qua cử động tiện tay tách ra cái lý do, chợt trở lại bên cạnh thi thể, tiếp tục vừa rồi gián đoạn rơi công việc. Tô ánh mắt lúc này mới hòa hoãn lại. Cứ việc bị A Sủa hố một chút rất không thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi A Sủa phẩm đức nghề nghiệp, biết kia tiêu xài mỗi một phân tiền đều quả thật dùng tại trị liệu bên trên. Nếu không, hắn có thể để cho A Sủa đi tới tiền đến, nằm ngang đi ra, cũng liền không hưởng công nhiều năm giao tình. Đo nhìn xem A Sủa bóng lưng. A Sủa đúng không? Bên cạnh, Tang Nghi nghiêng đầu nhìn xem đỏ bên mặt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bên cạnh thi thể, A Sủa xem kỹ lấy thi thể vết thương, từ cổ áo chỗ rút ra một cây mang tuyến châm nhỏ. Trái tim bị thọc mấy đạo lỗ hổng, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi hành tỉnh giá 60. Được, nhanh lên xong việc sau đó xéo đi. Rồi phun ra một điếu thuốc, không nhịn được nói. A Sủa không nói thêm lời, bóp châm tay phải tại thi thể miệng vết thương rũ ra liên tiếp tay ảnh. Chỉ hơi một lát, kia xốc xếp mấy vết thương liền bị kim khâu khe hở đến giọt nước không lọt. Đo nhìn xem A Sủa triển lộ ra thủ pháp, không khỏi nghĩ lên tiếp trước cái kia lấy kim khâu làm vũ khí, cực kỳ không dễ chọc nữ nhân. Dựa vào trước mắt cái này tại nguyên tắc bên trong ngay cả danh tự đều không có lộ ra người, cũng có thể có loại thủ pháp này. Còn có sổ, mặc dù rất thấp, nhưng thực lực khẳng định không kém. Đây vẫn chỉ là tại Tây Hải A. Như vậy, vờ răng lại nạ cùng thế giới mới lại là cái như thế nào quan cảnh. Đỏ nỗi lòng thoáng ngưng chọc lên. Xem ra, chọn lửa con mồi muốn càng thêm thận trọng. Cũng đừng một cái sơ sẩy, săn người không thành, ngược lại bị người săn. Trên thực tế, làm đỏ quá lo lắng. Cái gọi là như tầm như mã tầm mã, có thể cùng sổ tiến đến một khối người, há lại sẽ là yếu gà. Mà giống sổ loại này từ trước thời đại lui ra tới lao hải tặc, tại phong mạo chấn loại này lệch góc chi địa, lại có thể tìm ra mấy cái. May và tốt thi thể vết thương về sau, A Sủa trực tiếp vứt xuống một xếp nhỏ tiền, sau đó dẫn theo thi thể rời đi. Chờ A Sủa sau khi đi, cửa tiệm lại lần nữa đóng lại, sớm kết thúc cùng ngày kinh doanh. Về phần cái này một chỗ vết máu, tự nhiên là từ đỏ đến thanh lý. Cứ việc lại đói vừa khát, nhưng tình cảnh như thế, đỏ cũng chỉ có thể nghịch đến tuân theo. Cũng may Tang Ni đã đem hắn coi là đồng sự, chủ động cho hắn một trương bánh cùng một chén nước sôi. Nuốt vào bánh, uống sạch nước sôi, đỏ cuối cùng là miễn cưỡng đệm xuống bụng, lúc này cầm lấy công cụ bắt đầu thanh lý vết máu. Lúc này, Thố lên lầu trở về phòng, mà Tang Ni không hề rời đi. Trong phòng có hai tấm một cao một thấp ghế. Thấp tấm kia ghế là sổ dùng để đứng, cao kia trương tắc là dùng để ngồi. Nàng an vị tại thấp tấm kia trên ghế, chống gương mặt, đứng ngoài quan sát lấy đỏ quét dọn mặt đất. Mai mới chờ đến lúc đỏ quét sạch sẽ, nàng lúc này mới hỏi ra vừa rồi nghi hoặc. Ngươi dùng phương pháp gì tránh khỏi? Ách, đỏ không hiểu nhìn xem Tang Ni. Chương 06, trải bước cũng là không phải đỏ đang giả ngu giả ngốc. Chủ yếu là Tang Nghi ném ra ngoài vấn đề thời cơ quá kỳ quái. Gặp đỏ một mặt không hiểu, Tang Nghi bổ sung một câu, "À sửa tay." "A, cái kia am đỏ kỳ quái nhìn xem Tang Nghi." Dừng một chút, hắn buông xuống đồ lau nhà thùng nước, động tác chậm lập lại một lần lúc ấy tránh né động tác. Làm xong động tác này về sau, hắn nhìn về phía Tang Nghi, dùng một loại không xác định giọng nói, "Là như thế này." Tang Nghi trầm mặc. Mấy giây sau, trong quầy đột nhiên truyền đến một chút rơi vật âm thanh. Đỏ vô ý thức nhìn về phía quầy hàng dưới đáy, khi nhìn đến tủ đường đáy duyên chỗ lộ ra ngoài một phần nhỏ báng súng về sau, mí mắt đông nhúc nhích. Tang Nghi hợp thời nói, chỉ là thương không cẩn thận rơi mất mà thôi, không cần để ý. Nói xong, nàng xoay người nhặt lên thương, tùy ý đặt ở trên quầy. Ngươi vừa rồi biểu thị động tác, ta không thể nhớ kỹ, làm phiền ngươi lại biểu thị một lần. Đỏ mắt nhìn đặt nằm ngang trên quầy súng kiếp, họng súng kia hữu ý vô ý ở giữa nhắm ngay chính mình. Hắn trầm tư một chút, đương nhiên sẽ không lại đi biểu thị kia không có chút ý nghĩa nào động tác. Mặc dù không rõ ràng Tang Nghi chấp nhất ở đây động cơ, nhưng tựa hồ cũng không thể lại qua loa cho xong. Ta vô dụng phương pháp gì, chỉ là bởi vì lúc đương thời đề phòng, cho nên mới có thể kịp thời né tránh, mà lại, loại chuyện này không có gì lớn a. Tang Nghi nghe vậy, lặng lặng nhìn xem Đỏ. Một lúc sau, nàng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, xác thực không có gì lớn, ngươi tiếp tục làm việc đi. Đỏ yên lặng, chỉ có thể yên lặng cho Tang Nghi đánh lên một trường tên là quái dị nhãn hiệu. Sau đó, hắn đem đồ lau nhà thùng nước phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Trở về trong tiệm thời điểm, Tang Nghi vẫn ngồi tại chỗ. Lúc trước đặt nằm ngang trên quầy súng kiếp đã không thấy tăm hơi, ngược lại nhiều hơn một trường giấy nháp, phía trên để ép một chỉ một chỉ. Đỏ ánh mắt từ kia giấy bút vút qua, hỏi, ta có thể trở về phòng ở giữa đi. Tang Nghi gật đầu, rút ra đặt ở bút chỉ hạ giấy nháp, ra hiệu Đỏ tới lấy đi. Đỏ hiểu ý, đi đến trước quầy, tiếp nhận Tang Nghi đưa tới giấy nháp. Phía trên viết mấy dòng chữ dấu vết. Thô sơ giản lược quét mắt, tựa hồ là mấy cái chú ý hạng mục. Ít như vậy nội dung còn muốn chuyên môn viết trên giấy. Đỏ một đầu dấu chấm hỏi. Thu hồi giấy nháp, Đỏ khẽ mắt liếc qua liếc về chi kia bút chỉ, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Tang Nghi, khoản này ta có thể mang về gian phòng sao? Tùy ngươi. Tạ ơn. Đỏ lấy đi bút chỉ, quay người rời đi. Tang Nghi đưa mắt nhìn Đỏ rời đi, sau đó từ dưới quầy trong ngăn kéo xuất ra một bản cuốn sổ cùng một chương báo chí. Nàng đem hai dạng đồ vật phóng tới trên mặt bàn. Báo chí đặt một bên, cuốn sổ trực tiếp lật ra một nửa. Bị lật đến trang giấy bên trên viết một chút tài liệu thi tên người tư liệu. Tang Nghi nhìn lướt qua, sau đó lại lật một lần. Một trang này đồng dạng có chữ viết, mà tại trang giấy nửa bộ phận trên bên trong, thì đại danh thình lình ở bên trong. Không có nhìn nhiều, Tang Nghi lại lật mấy lần, lúc này mới rốt cục lật đến hoàn toàn trống không một tờ. Về sau, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra một chi bút chỉ, đầu tiên là nhìn qua báo chí nội dung, sau đó dùng bút tại cuốn sổ bên trên viết cái gì. Mấy phút sau, Tang Nghi ngừng bút. Nguyên bản trống không trang giấy bên trên đã bị viết đi qua nửa. Tại những cái kia văn tự phía dưới cùng, thì làm Đỏ tên đầy đủ, cùng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cuối cùng mắt nhìn Đỏ danh tự, Tang Nghi khép lại cuốn sổ, tính cả bút chỉ một mực phóng tới ngăn kéo chỗ sâu. Tìm sổ tâm sự đi. Tang Nghi thấp giọng tự nói. Đỏ trở lại khi tỉnh lại gian phòng. Nhẹ nhàng như vậy liền bị tiếp nhận, Đỏ vẫn là thật ngoài ý liệu. Bất quá, Đỏ cũng nhìn ra được đương gia làm chủ sổ đối với phương diện này rất tùy tính. Sở dĩ đem hắn mang về, có lẽ thật là thuần túy đem hắn xem như trong tiệm tương lai khổ lực. Nhập gia tùy tục. Đỏ tự nói một câu, đem cửa phòng khóa trái, sau đó đặt mông ngồi ở kia trường tích lấy giày bụi trên đế, lúc này mới suy nghĩ tới trên giấy nháp nội dung. Vô luận ban ngày hoặc ban đêm, không thể ra cửa, trung thực đợi ở trong phòng. Không được đụng kệ hàng bên trên thương phẩm. Tầng hầm cấm chỉ tiến vào. Phòng bếp trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. Những chuyện khác, ngày mai lại nói. Đỏ tâm tình phức tạp xem hết trên giấy nháp nội dung. Liên cái này mấy món sự tình, miệng nói một chút không được sao? Đỏ khẽ lắc đầu, không thể nào hiểu được Tang Nghi hành động phong cách, đem giấy nháp ném đến đồng dạng tích bụi trên mặt bàn, sau đó cầm lấy cùng nhau mang tới bút chỉ. Thợ săn bút ký suy nghĩ khẽ động, màu đen bút ký trống rỗng hiện ra. Tùy ý lật đến trong đó trống không một tờ, Đỏ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại lấy có quan hệ vua hải tặc ký ức. Vì củng cố chỉnh lý những ký ức này, hắn dự định chậm rãi lặng yên viết ra đến, sau đó trải bút một lần, về sau lại nhiều viết mấy lần. Thợ săn bút ký châu nguyên bộ bút lông lống mặc dù là không mực, nhưng cũng chỉ có nó mới có thể trong thợ săn bút ký căn bản tính lưu lại bút tích. Về phần cái khác bút, thì như Đỏ bút máy trong tay, hắn có thể dùng bút chỉ trong thợ săn bút ký tùy tiện một trang giấy trang bên trên viết linh tinh vẽ linh tinh. Nhưng về sau chỉ cần triệt tiêu thợ săn bút ký, những cái kia lưu tại trang giấy bên trong văn tự cùng vẽ xấu liền sẽ biến thành thạch mặc xám hướng về mặt đất. Bởi vậy, Đỏ liền có thể tùy ý lợi dụng điểm này đi củng cố ký ức. Phải biết, những ký ức này chuyển hóa tình báo, trong tương lai đều có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ấn tượng tương đối sâu khắc, quả nhiên vẫn là băng hải tặc mũ rơm sao, dù sao cũng là nhân vật chính đoàn, tình báo công bố đến tương đối nhiều. Nhưng bọn hắn chân chính cường đại thời kỳ là tại kịch bản bắt đầu 2 năm sau. Quá xa vời từ kịch hiện tại tuổi tác đến xem, cách kịch bản bắt đầu trước, tốt xấu còn có mấy năm a. Mà lại, thích hợp hơn mục tiêu chỗ nào cũng có, không cần thiết để mắt tới bọn hắn. Đúng rồi, ác long băng hải tặc, không biết thợ săn bút ký có thể hay không đối ngư nhân tộc có hiệu lực, còn có cự nhân tộc. Nếu có thể làm được lời nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Lại nói ác long băng hải tặc là tại Đông Hải đi, mà ở trong đó là Tây Hải, chỉ dựa vào hàng hải, đi được Đông Hải sao? Ta nhớ được kịch tựa như là Nam Hải xuất thân, đã hắn có thể đến Tây Hải, kia từ Tây Hải đến Đông Hải, hẳn là cũng không có vấn đề. Bây giờ nghĩ những này, tựa hồ không có ý nghĩa gì. Đỏ một bên cắt tỉa ký ức, một bên tại trang giấy bên trên tô tô vẽ vẽ. Mặc dù đối hàng hải tri thức nhất khiếu bất thông, lại không trở ngại hắn phát tán tư duy. Cứ như vậy đắm chìm trong đó, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rồ gian phòng, nhóm lửa mấy cây ngọn đến phân đặt bệ cửa sổ, cạnh đầu giường bên trên, trên bàn này địa phương, số lượng 10 bình phương gian phòng cung cấp sung túc nguồn sáng. Rõ ràng có càng tiện lợi đèn điện, nhưng số lại bỏ đi không dùng. Cái này một mực là Tang Nghi không thể nào hiểu được sự tình một trong. Người cố ý tới tìm ta, chính là vì nói cho Tam Đỏ rất không bình thường. Dầu khoanh chân ngồi tại một trường lớn như vậy giường đôi bên trên, tay phải cầm kia một cây mạ vàng dài nhỏ cái tẩu. Khói mù lờ lờ, hơi có vẻ sang thị. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua sương mù, mang theo xem kỹ rơi vào trước mặt Tang Nghi trên thân. Nhưng ngươi cũng biết, ta chưa hề liền sẽ không quan tâm những thứ này. Tô, Đỏ cùng trước đó những cái kia không giống. Chỗ nào không giống? Tang Nghi nhất thời nói không nên lời cái như thế về sau. Tô nhẹ nhàng xoa bóp khói trôi. Ngươi nói cũng đúng, hắn xác thực rất không giống. Chương 07, kệ hàng sáng sớm hôm sau. Đỏ mở to mắt, khắp khuôn mặt là ủ rũ. Tối hôm qua trải bước tình báo, không để ý đã đến rạng sáng. Mọi mệnh thiết đi, kết quả không đến 2 giờ liền tỉnh. May mà hôm qua hoàn thành một lần đi săn, không phải thân thể này cái nào trải qua được dày vò. Cái này vừa tỉnh dậy, đó liền không có cách nào ngủ nữa. Xốc lên chăn mỏng, đứng dậy xuống giường. Cũng không biết sổ sẽ cho hắn an bài công việc gì. Dù sao, vì mau chóng an định lại, hắn đã tự hành thay vào khổ lực thân phận. Đuốt đuốt gương mặt, đo mở cửa phòng đi ra ngoài. Hành lang cây kim rơi cũng nghe tiếng, khiến cho dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ phát ra rất nhỏ keo kẹt âm thanh dị thường hiện mà thôi. Hành lang cuối cùng góc chết chỗ trên vách tường có một cái bị đinh bên trên tấm ván gỗ cửa sổ, lúc sáng sớm ánh nắng xuyên qua cửa sổ khe hở, hình thành điểm lấm tấm cột sáng hướng về mặt đất. Đỏ mắt nhìn còn lại mấy đạo cửa phòng đóng chặt, không có lưu lại quá lâu, đi hướng hành lang. Hắn thuận thang lầu đi vào lầu 1. Bên phải hành lang nối thẳng mặt tiền cửa hàng, bên trái thì là nối thẳng phòng khách phòng bếp. Có lẽ là thời gian còn sớm, cửa tiệm cũng không có mở ra. Bất quá, Tang Ni đã tỉnh, đang ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Đỏ đi trước đơn giản rửa mặt một cái, sau đó đi vào cùng phòng bếp tương liên phòng ăn. Hắn đói thảm rồi. Hôm qua còn có thể nhẫn một chút, hôm nay lại không được, cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể khôi phục tốt đẹp đưa tới phản ứng. Tang Nghi ngẩng đầu nhìn một bộ bụng đói kêu vang dạng đỏ, đem một chén sữa bò đẩy lên chỗ ngồi trước, ra hiệu đỏ ngồi xuống ăn cơm. Đỏ không có khách khí, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Dư Quang chú ý tới một cái khác ghế chống vị trước bày biện một bộ dính lấy một chút cặn bã bát đĩa, nghĩ đến là xôn nếm qua lưu lại. Đỏ giơ lên chén gỗ uống một ngụm sữa bò, lông mày không khỏi cau lại, chỉ cảm thấy trong miệng tất cả đều là sữa bò tươi độc hữu tao mùi tanh. Chịu đựng cảm giác khó chịu uống sạch sữa bò tươi, lại cầm lấy một miếng thịt đảo, mấy ngụm vào trong bụng, có một loại một lần nữa sống tới hảo giác cảm giác. Không thể không nói, tiệm này nhìn xem keo kiệt, nhưng cơm nước quả thực không tệ. Nhưng để Đỏ thoải mái nhất vẫn là sổ cùng Tang Nghi biểu hiện ra tùy tính, cùng trong dự đoán hải tặc có khá lớn xuất nhập. Mà lại, ý nào đó mà nói, sổ xem như ân nhân cứu mạng của hắn. Liên tiếp nuốt mấy khối thịt đảo, Đỏ lúc này mới thả chậm tốc độ. Hắn mắt nhìn đã ăn đến không sai biệt lắm Tang Nghi, nghĩ đến ngày hôm qua trang giấy bên trên viết ban ngày ban đêm cũng không thể đi ra chú ý hạng mục, tâm tư khẽ động. Tang Nghi, phong mạo trấn cụ thể là cái như thế nào địa phương? Người đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đỏ một đầu dấu chấm hỏi. Hôm qua cho trang giấy nội dung còn rõ mồn một trước mắt. Nhìn xem Tang Nghi mà không thay đổi bộ dáng, Đỏ nghĩ thầm giá hỏa này sẽ không phải là đang trả thù mình hôm qua qua loa nàng một cái đi. Soạt, đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Tang Nghi đẩy ghế ra thanh âm. Sau khi ăn xong đem những này thu thập sạch sẽ, về sau đem trong tiệm quét dọn một chút, cho ngươi thời gian nửa tiếng. Bỏ xuống câu nói này, Tang Nghi cũng không quay đầu lại đi lầu 2. Đỏ lắc đầu, đem còn lại bữa sáng càn quét không còn, sau đó bắt đầu thu thập. Nếu như chỉ là phụ trách quét dọn, vậy hắn cái này khổ lực công việc không khỏi quá nhẹ nhõm. Thu thập xong bàn ăn về sau, Đỏ dẫn theo dụng cụ làm vệ sinh đi vào trong tiệm. Đang đánh tảo hóa đỡ thời điểm, Đỏ phá lệ chú ý dù sao, Tang Nghi cho ra chú ý hạng mục bên trong liền có một cái là không thể loạn đụng những này bán bên trong vũ khí. Đụng là không thể đụng, nhưng nhìn vẫn là có thể. Trong tiệm kệ hàng tổng cộng có 3 cái thứ nhất kệ hàng trưng bày các loại kiểu dáng đao kiếm, cái thứ hai kệ hàng bày ra dài ngắn không đồng nhất súng kiếp, cái thứ ba kệ hàng thì là đao kiếm cùng súng ống lộn xộn bày ra. Nhớ không lầm, hôm qua bật cái kia thanh nhuốm máu trường đao, chính là bị sổ lau sạch sẽ sau bỏ vào cái thứ ba kệ hàng bên trên. Nhìn xem về số lượng rõ ràng ở vào ưu thế áp đảo cái thứ ba kệ hàng, Đỏ hồi tưởng lại hôm qua sổ có chút rất quen động tác, không khỏi lâm vào trầm tư, chuyên môn thả hàng xỉ cổ tặng kệ hàng. Mà nguồn cung cấp từ không cần nhiều lời. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, giống đao kiếm loại này lạnh vũ khí, chỉ cần không có trên thực chất hư hao, có phải hay không hai tay cũng không đáng kể. Ánh mắt từ cái thứ ba kệ hàng dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía trưng bày mười mấy khẩu súng kệ hàng. Số lượng không nhiều, ngược lại lộ ra kệ hàng trống rỗng. Đỏ nhìn xem những cái kia thương, mặc kệ là địa cầu vẫn là thợ săn thế giới, thương tồn tại cảm vẫn luôn so vũ khí lạnh mạnh. So với đao kiếm trở vũ khí lạnh, Đỏ hiểu rõ hơn thương. Hắn tại thợ săn thế giới thời điểm, cứ việc tu vi đã đạt tới không cần lại bị lại thương trình độ, nhưng cũng vẫn là sẽ tùy thân đeo một cây súng lục. Tại thương thuật phương diện, không dám nói chơi đến rất trượt, nhưng có thể bảo chứng cơ bản bắn rất chính xác độ. Chỉ bất quá, hắn cũng rõ ràng trong thế giới văn tỷ hệ sơ, đao kiếm trở vũ khí lạnh tồn tại cảm so súng ống mạnh đến mức quá nhiều. Tại những cái kia tu luyện tới trình độ nhất định ngoan nhân bên trong, đa số cũng đều là sử dụng vũ khí lạnh mà không phải súng ống. Nhưng cũng không phải là nói súng ống hạn mức cao nhất không đủ, chỉ là có thể đem súng ống tầm bắn ưu thế phát huy đến cực hạn người. Tại nguyên tắc bên trong lộ ra mặt có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ nỗ súng lục cũng ở nơi đây sao? Đỏ đột nhiên nghĩ đến hôm qua tới đến trong tiệm kín. Cái kia cái gọi là cơ nỗ súng lục có thể để cho kịch cố chấp như thế, nghĩ đến phẩm chất phương diện khẳng định không thấp. Xích lại gần tinh tế ngắm nghĩa kệ hàng bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay thương, chỉ quen thuộc hiện đại súng ống Đỏ thực sự nhìn không ra cái như thế về sau. Lấy hắn đôi súng kiếp hiện hữu nhận biết, căn bản phân biệt không ra cái này mười mấy trôi súng kiếp tốt xấu, chớ nói chi là tìm ra cơ nỗ súng lục. Đến mau chóng làm một thanh đến dùng. Mặc dù liền súng kiếp uy lực không kịp hiện đại súng ống, lại không ảnh hưởng Đỏ coi trọng bọn chúng. Có chút trông mà thèm quét mắt kệ hàng bên trong súng kiếp, Đỏ nỗi lòng lưu động. Sơ kỳ lúc đi săn, thiếu nhất chính là giống súng ống loại này đơn giản thô bạo tính sát thương công cụ. Nhìn xuống từ cái thứ ba kệ hàng bên trong thuận đi một thanh hai tay súng kiếp xúc động, Đỏ nhanh nhẹn lau sạch kệ hàng. Quét dọn kết thúc về sau, hắn đem dụng cụ làm vệ sinh ném vào phòng chứa đồ, thời gian vừa vặn quá khứ nửa giờ. Sau đó, Tang Nghi đúng giờ xuống lầu, đi vào trong tiệm. Đỏ nhạy cảm phát giác được Tang Nghi tâm tình tựa hồ không tệ. Hắn nào biết được, Tang Nghi sở dĩ tâm tình tốt là bởi vì nàng nghĩ đến sau này trong một khoảng thời gian không cần lại làm những cái kia thô bẩn việc cực. Nếu như Đỏ sẽ không chết yểu, vậy thời gian này sẽ vô hạn kéo dài. Tại Đỏ nhìn chăm chú, Tang Nghi từ trong quầy rút ra một thanh mảnh thước, sau đó đi đến kệ hàng trước, đối phía trên thương phẩm tinh tế ước lượng. Kia cử động thấy Đỏ tê cả da đầu. Dựa vào, chơi như thế lớn. Hắn coi là Tang Nghi cầm mảnh thước đi ước lượng kệ hàng thương phẩm, là vì kiểm tra hắn có hay không tùy ý đụng vào thương phẩm. Nhưng từ từ xem sau khi xuống tới, hắn phát hiện cũng không phải là dạng này. Tiên lặng nhìn xem Tang Ni tại ước lượng về sau đem từng kiện thương phẩm điều khiển tinh vi bày ngay ngắn, Đỏ chỉ cảm thấy da đầu càng tê. Không dám đi quấy rầy Tang Ni, Đỏ ở một bên kiên nhẫn chờ lấy. Sau một tiếng, Tang Ni rốt cục xong việc, lúc này mới rốt cục bắt đầu mới một ngày kinh doanh. Sổ đâu? Mắt thấy sổ chậm chạp không có xuống tới, Đỏ có chút kỳ quái. Ngồi tại trong quầy Tang Ni nhìn hắn một cái, mà không chút thay đổi nói, "Tối đi hoa đường phố luyện công buổi sáng, bình thường sẽ ở cơm trưa trước trở về." "A, đi luyện công buổi sáng a?" Đỏ giật mình, khó trách sổ niên kỷ lớn như vậy còn có thể bảo trì thực lực không yếu. Hả? Vân vân. Giống như không đúng chỗ nào. Chương 08, khách tới hoa đường phố. Đó không phải là hiện đại, Đỏ tất 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 khu sao. Rồi đi loại kia địa phương tần luyện. Loại kia dáng người cùng tuổi tác Đỏ cảm thấy im lặng. Cửa hàng bắt đầu kinh doanh, nhưng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tang Nghi không có để Đỏ làm cái gì, mà Đỏ cũng không có chủ động đi ôm sự tình. Hắn tựa ở góc tường, nhắm mắt tiếp tục cắt tỉa có quan hệ vua hải tặc ký ức. Chờ ký ức trải bước đến không sai biệt lắm, liền phải nhặt lên từ bỏ thật lâu thường ngày rèn luyện. Dù sao, thợ săn bút ký trong ngắn hạn không cách nào cung cấp tính thực chất viện trợ, trừ phi còn sẽ có cái thứ hai mặt đưa tới cửa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. 2 giờ quá khứ, trong lúc đó một người khách nhân cũng không có. Đỏ mắt nhìn ngồi tại trong quầy, chính cầm một phần báo chí tới tới lui lui không rời mắt Tang Nghi. Từ đối phương bình tĩnh phản ứng đến xem, xin ý thảm đạm kế là nhà này tiệm vũ khí trạng thái bình thường đi. Mà lại, giống như quá an tĩnh một chút. Đỏ ngược lại nhìn về phía hở khép hai bên cửa gỗ. Là một trên đường bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh giới đấu chém giết không cách nào khu vực, mấy giờ xuống tới, lại chỉ có thể nghe được một chút từ ngoài tiệm đi qua nhỏ vụ tiếng bước chân. Kỳ quái sau khi, Đỏ hướng về cửa tiệm đi đến. Gặp Tang Nghi bên kia không có gì phản ứng, Đỏ yên tâm đi mở cửa gỗ, sau đó hướng ra ngoài thò đầu ra hơn nửa người nhìn một chút. Một lát sau, Đỏ lui về đến, trầm mặc đóng cửa lại. Mẹ nó, đây không phải khu dân cư bên trong đường tắt sao? Khó trách phần lớn thời gian đều an tĩnh như vậy. Đem tiệm vũ khí lái đến loại vị trí này, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng nhà ngươi là bán rượu. Đỏ ở trong lòng miệng phun hương thơm một lần. Dựa vào đơn giản tình báo châu nghĩ ra tới phong mạo chấn bức cách ngay tại từng bước hạ xuống. Hắn đột nhiên có loại đi bên ngoài đường đi nhìn xem xúc động, nhưng rất nhanh liền bất cắt. Có rảnh suy nghĩ loại chuyện đó, còn không bằng tính toán như thế nào từ sổ nơi đó lấy một khẩu súng thả trên thân. Đỏ xoay người, hướng về góc tường đi đến. Mới đi ra khỏi mấy bước, cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra. Đỏ vô ý thức quay đầu nhìn lại, con mắt chậm rãi trợ to. Trước cửa đứng đấy một đám ba người, nhìn xem giống như là đi song song, nhưng trên thực tế, ở vào hai bên trái phải nam nhân tối quen lạc hậu nửa cái thân vị. Dùng cái này đổ xuất ở giữa thân phận của người kia. Bên trái nam nhân kia có một đầu bên trong phân tóc ăn, sau lưng có một thanh ống dài súng không nòng xoắn súng kiếp, trên lưng nghiêng vác lấy một đầu năm ngón tay rộng màu đất đai lưng, tại đai lưng bên trái treo đổ đầy đạn dược túi. Bên phải nam nhân kia hình thể mập mạp, nhưng thân cao lại đè ép mặt khác hai nam nhân một đầu. Trên đầu của hắn cột một đầu lục sắc khăn trùm đầu, mang theo một bộ cùng khuôn mặt cực kỳ không cân đối cỡ nhỏ tiểu hồng sắc kính râm, trên tay cầm lấy một cây ăn vào một nửa thịt. Chất gỗ hai bên đại môn là bị ở giữa nam nhân kia đẩy ra. Nam nhân kia nhìn xem sắc mặt kịch biến đỏ, nghi hoặc sau khi, cởi mở cười nói, "Tiểu ca, vừa không có đụng ngươi đi." Phong Mạo Trấn, vọng giác đường phố. Nơi này tiếp giáp quán ba đường phố, cũng là chợ đen sở tại địa. Bất luận cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, đều có thể ở chỗ này quang minh chính đại tiến hành. Vọng giác đường phố lấy Phong Mạo Trấn lớn nhất phòng đấu giá làm tâm điểm, các loại cùng màu đen sản nghiệp móc nối nơi trốn hướng về bốn phía phóng xạ ra ngoài. A Su ở chỗ nhậm chức thích trưng diện nhà cũng tại liệt. Làm tấn nghi sư, hắn suốt ngày có bận bịu không xong nhiệm vụ. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận nghiệp vụ đều là hắn dựa vào năng lực ôm lấy tới. Hôm nay là hắn mỗi tháng khó được một lần ngày nghỉ, vì hảo hảo hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp, hắn tại hôm qua liền đã sớm đem hành trình sắp xếp tràn đầy. Nhưng mà, ăn uống no đủ đang chuẩn bị đi hoa đường phố rèn luyện một chút hắn, chỉ nghe ren ren như xì một vang, liền có dự cảm không tốt. Nửa giờ sau, hắn về tới công việc cương vị, thay người làm công tổng thân bất do kỷ. Hắn một bên ở trong lòng than thở, một bên thay đổi quần áo lao động. Chế phục, mặt nạ, vẽ có chết chữ cánh tay khăn. Cái này ba món đồ là tấn nghi sư nhập trước sau tiêu chuẩn thấp nhất. Thay xong quần áo lao động về sau, A Sủa chờ đợi hạ một đạo chỉ lệnh. Lần lượt có đồng sự vội vàng trở lại thích trưng diện nhà, cũng đều là bị lao bản Lâm Thời hô trở về. Các ngươi làm sao cũng bay về rồi? Sẽ không phải là heo nhà máy lại sai lầm đi? Đúng, sáng nay chuyện phát sinh lại là bởi vì một đám nô lệ tụ chúng bạo động. Vậy lần này tử thương nhiều ít nô lệ? Không rõ ràng lắm, nói là so với lần trước nghiêm trọng. Thứ, còn tưởng rằng là tiếp cái gì đơn đặt hàng lớn, kết quả lại là bên kia nát sống. Có tấn nghi sư đoán trách một câu. Dẫn đầu tấn nghi sư mắt nhìn ở đây đồng sự, bình tĩnh nói, chờ người đã đông đủ liền xuất phát. A Súa ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, trầm mặc lắng nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm nội dung. Nguyên lai là heo nhà máy bên kia lại sai lầm, khẳng định tử thương không ít nô lệ. Nói cách khác, hôm nay phải có bận rộn. Hơn nữa còn là sống nhiều tiền thiếu công việc. A Súa ở trong lòng ai thán một tiếng. Khó được ngày nghỉ a, nghe nói cuối tháng đấu giá hội có mấy thứ nặng cân vật phẩm đấu giá.
Cái gì vật phẩm đấu giá?
Một viên trái ác quỷ, còn có danh đao cùng ngư nhân tộc nô lệ.
Thật hay giả?
Ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức?
Đấu giá hội còn không có bán sổ ngươi sẽ biết.
Ta lấy nhân cách phát thệ.
Đó chính là giả rồi.
À, suýt nữa quên mất, ta là một vô tình tấn nghi sư, nhân cách loại đồ vật này, sớm tại nhập chức lúc liền vứt bỏ, kia không phải ta thay cái đồ vật phát thệ.
Nơi hẻo lánh chỗ, A Súa lỗ thai giật giật, không để lại dấu vết mắt nhìn cách đó không xa ngay tại xì xào bàn tán mấy cái đồng sự.
Trái ác quỷ cùng danh đao.
A Súa hơi kinh ngạc, lại sẽ không tùy tiện tin tưởng những tin tức này tính chân thực.
Tuy nói tại cái này ngư long hỗn tạp địa phương, nhờ vào cồn loại vật này, có chút tin tức ngầm xác thực có khả năng lại so với chính quy tin tức trở ra nhanh, nhưng trái ác quỷ thế nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Nếu là đấu giá hội vào tay, sợ là đã sớm trắng trợn tuyên dương đi.
Trái ác quỷ A Súa trong mắt lộ ra vẻ khát vọng.
Lấy hắn thu nhập thủy bình, tối thiểu nhất phải không ăn không uống mấy chục năm mới có cơ hội đi cạnh tranh.
Nếu là cuối tháng đấu giá hội thật có trái ác quỷ, cho dù không có tư cách cạnh tranh, cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt.
Về phần danh đao, Tô lão gia hỏa kia hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú.
Quán ba đường phố, Mô gia tử quán.
Thời gian giữa trưa, trong tiểu quán lại tiếng người huyên náo.
Làm động tiêu tiền đầu to một trong, quán ba từ trước đến nay đều là hải tặc nhóm lựa chọn hàng đầu tiêu phí nơi trốn một trong, sẽ có loại này khách hàng hiện tượng cũng liền không kỳ quái.
Ít một thân một mình chiếm bàn lớn, tại khách này nguyên hơi có vẻ chen chúc trong tử quán, lộ ra có như vậy điểm hạc giữa bầy gà.
Mặc dù như thế, nhưng không ai đi tìm hắn để gây sự, bởi vì kia nằm dưới đất 10 cái hải tặc chính là cảnh cáo.
Đúng lúc này, một cái mang theo mặt nạ màu xanh lam nam nhân đi vào tử quán, trái phải nhìn quanh xuống, sau đó trực tiếp hướng kịch chỗ cái bàn đi đến.
Đi vào kịch chỗ cái bàn, mặt nạ nam trực tiếp ngồi xuống.
Kịt ngẩng đầu nhìn một chút mặt nạ nam, nói: "Tới a?"
Mặt nạ nam nhẹ gật đầu, hỏi: "Mua được súng sao?"
"Không có."
Kịt lắc đầu.
"Bị người mua đi rồi?"
"Không có, là lão bản kia không bán ta."
"Không bán ngươi?
Chuyện gì xảy ra?"
"Không biết."
Kịt có chút bực bội uống sạch bình rượu bên trong rượu.
Mặt nạ nam lại nói chung đoán được là chuyện gì xảy ra, nói: "Vậy ngươi đem tiền cho ta, ta đi mua."
"Tiền đã không sai biệt lắm tiêu hết."
Mặt nạ nam im lặng.
Kịt lại một mặt vẻ không đáng kể.
Hắn thấy, tiền loại vật này, tùy tiện một đoạt liền có.
Chương 09, lấy thương bên ngoài những cái kia cầm nhỏ cục gạch hoặc nhìn chằm chằm lớn cục gạch các đại lao đều biết, đó hiện tại thiếu chính là LV một sờ lạnh, mà không phải LV 99 Hồng Long. Nhưng không đợi đỏ đi tìm cái trước vui vẻ chơi đùa, cái sau liền không hiểu tới cửa.
Tứ Hoàng, sạt tóc đỏ.
Mặc cho ông đỏ suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra sạt tóc đỏ vì sao lại tới này loại tiệm nát.
Hắn chỉ muốn cầu lấy hèn mọn phát dụng, không ngờ rằng ngắn ngủi không đến 2 ngày, các loại hung ác sừng thay nhau tới cửa.
Vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, làm hắn không cách nào khống chế cảm xúc, mặc kệ ở trên mặt hiện ra.
Chấn kinh, không dám tin,
thậm chí không thể trước tiên về sạt.
Sạt tướng đỏ trong sự phản ứng nhìn ra chút băng nghề, nhưng không có để ý, ngược lại nhìn về phía trong quầy tăng ni, đưa tay chào hỏi.
Nha, nhỏ Ninh Nhi, đã lâu không gặp a.
Tốt, tốt lâu không thấy.
Ngươi làm sao lấy mái tóc cắt?
Đúng thế, ân, tôi nói đầu ta phát quá dài, lúc rửa hội phí nước, cho nên liền để ta cắt.
Tăng ni dưới tầm mắt rủ xuống, nhịp tim hơi nhanh, tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua.
Lúc này, Tô chính dẫn theo đóng gói đồ ăn thừa chậm ung dung đi trên đường, đột nhiên hung hăng đánh xuống hắt xì. Hắn dùng tay lau lau cái mũi thêm chút suy tư, đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, vô ý thức tăng tốc bước chân.
Trong cửa hàng, Sắt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Tổ thật đúng là hoàn toàn như trước đây cần kiệm a."
"Ách, ngài lần này tới là?"
Tang Nghi hợp thời đổi chủ đề, hỏi ra Sắt ý đồ đến.
"Vẫn là như cũ, tới mua chút cố hương rượu ngon."
Sắt cười ha ha một tiếng, vượt qua đỏ, đi vào trước quầy.
Cũng là lúc này, đỏ rốt cục lấy lại tinh thần.
Tóc con nam giả sụp không để lại dấu vết nhìn đỏ một chút, chợt cùng cầm đùi gà rũ lù kỳ cùng một chỗ đuổi theo Sắt.
Đỏ trầm mặc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, thu liêm tâm tình, thuận tay đem cửa tiệm hở khép bên trên, sau đó lui về một bên, quan sát lấy ngay tại nói chuyện trời đất Sắt cùng Tăng Nhi. Từ nội dung nói chuyện đến xem, Sắt tựa hồ là trong tiệm khách quen. Nhất làm cho ông đỏ bất lực nhà danh chính là, Sắt đến trong tiệm là vì mua rượu, mà không phải vũ khí.
Lại nói trong tiệm có rượu bàn không?
Đỏ đột nhiên nghĩ đến dưới lầu tầng hầm cửa vào.
Ở trong đó sẽ không phải là hầm rượu a sau quầy, Tăng Nhi thay đổi trạng thái bình thường, tựa hồ có chút luống cuống.
Bất quá, một cho tới Sắt ý đồ đến là vì rượu. Nàng nhớ tới sổ trước đó chém đinh chặt sắt lại thêm đau lòng nhức óc phân phó, lập tức kiên định thân là sổ tiệm vũ khí một viên lập trường.
Nàng ngửa đầu nhìn Sas, nghiêm mặt nói: "Trên ngài lần đem rượu chuyển không về sau, tối liền đã phân phó, bán ai cũng đi, chính là không thể lại bán ngài."
"Cái gì?"
Sas giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Lục Kỳ, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta lần trước đến không đưa tiền sao?"
"Có trả tiền, chính là chuyển hàng thời điểm thuận đi lão bản cố ý lưu lại 2 thùng rượu."
Sas trầm mặc đường này, cảm thán nói: "Nguyên lai còn phát sinh qua chuyện như vậy."
Cảm thán xong, hắn hướng về Tang Ni tiến tới, cải biến tiên về điểm. Hạ thấp giọng hỏi, "Dầu có ở nhà không?"
Tang Nghi ngay thẳng nói, "Không tại."
"Vậy thì dễ làm rồi."
Sắt vẻ mặt thành thật.
"Ngài?"
Tang Nghi mở to hai mắt.
Không đợi Tang Nghi bước kế tiếp tìm từ, ý thức được Sắt ý tứ rủ lủ kỳ trước một bước đem rượu tiền đặt ở trên quầy, về sau xe nhẹ đường quen đi về phía thang lầu miệng. Trơ mắt nhìn xem rủ lủ kỳ hướng phía hầm rượu đi đến, Tang Nghi vô ý thức muốn đi ra quầy hàng theo tới ngăn cản.
Đông, ngay vào lúc này, quầy hàng truyền đến một chút nhẹ vang lên.
Tang Nghi theo tiếng nhìn lại,
lại là Dạ Sộp tại nói chuyện khoảng cách bên trong đi kệ hàng lấy một thanh súng không nòng xoắn súng kiếp cùng một thanh ngắn trôi súng kiếp, sau đó nhẹ đặt ở trên quầy phát ra thanh âm. "Nhỏ Nini, cái này hai thanh thương bán thế nào?" Dạ Sộp thân thể hướng về phía trước một nghiêng, hai tay cuộn tại trên mặt bàn. Nắm bắt thời cơ đến làm cho người một lời khó nói hết, nhưng thần tình kia lại không giống như là đang nói đùa, là thật dự định mua thương. Tang Nghi nhìn một chút rủ lủ kỳ bóng lưng, lại nhìn một chút đặt ở trên quầy hai thanh thương, ở trong lòng cắn răng thở dài, lòng như cho ngội báo ra giá cả, súng không nòng xoắn 120 vạn bờ ly, ngắn trôi 380 vạn bờ ly. Lúc này, rủ lủ kỳ đã biến mất tại có thể thấy được phạm vi bên trong, nghĩ đến đã xuống dưới hầm rượu. Hưu, nghe được Tang Nghi báo ra tới giá cả, Dạ Sộp huýt sáo, cũng không có đối cái này nhìn như không hợp lý giá cả đưa ra dị nghị, gọn gàng dứt khoát móc ra tiền. Sát mắt nhìn Dạ Sộp vác tại sau lưng súng không nòng xoắn súng kiếp, hỏi, cứ như vậy quyết định, có lẽ sổ có thể xây xong nó. Dạ Sộp bĩu môi nói, lão đại, ngươi nghĩ tại trong tiệm chợt sổ tiên sinh trở về. Ha ha. Sát không quan trọng cười nói, lại không sự tình, chúng ta trước tiên có thể nâng cốc dọn đi trở lại một chuyến. Dạ Sộp im lặng nửa ngày, lắc đầu nói, được rồi, liền để nó dừng ở đây đi, làm lao hỏa kế, nó đã tận lực. Nói, hắn thở xuống sau lưng súng không nòng xoắn súng kiếp, phóng tới trên quầy. Thương này là hắn từ thôn phụ xã mang ra bàn sơ lão hỏa kế, cùng nhau đi tới. Cuối cùng bù không được tuế nguyệt ma luyện. Dù là có ý thức dùng vũ trang sắc bá khí đi ủ nuôi nó, nhưng kết quả là cũng chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng. Dù sao hắn là tay bắn địa, sở trường tại kiến văn sắc hạ kỳ mà không phải vũ trang sắc bá khí. Còn nữa, tập được vũ trang sắc bá khí cũng là ra biển mấy năm sau sự tình, đến lúc đó lại ý thức được phải dùng bá khí ủ nuôi yêu thương đã là không còn kịp rồi. Dân ra, ban sơ lão hỏa kế chỉ có thể biến thành dự bị thương. Cho đến hiện tại, biến chất trình độ càng thêm nghiêm trọng nó, ngay cả trở thành dự bị thương đều có chút phí sức. Điểm này Dạ Sộp tại bình thường kiểm tra tu sửa thời điểm đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể bước tới lựa chọn cuối cùng, đổi thương. Tang Nghi mắt nhìn Dạ Sộp phóng tới trên quầy cũ kỹ súng không có giảm thành, bình tĩnh nói, không có ý tứ, bản điểm không thu hai tay thương, nhất là xấu thương. Tại cuối cùng nói đến xấu thương hai chữ thời điểm, nàng cắn nặng ngữ khí. Nó không có xấu, chính là biến chất. Phát giác được Tang Nghi nhằm vào, Dạ Sộp cảm thấy bất đắc dĩ. Biến chất cũng không thu. Ha ha. Đây là sảng vui sướng tiếng cười. Dạ Sộp lắc đầu, nói, không bán lấy tiền. Liền cùng sổ tiên sinh nói là ta lưu lại, không thể trực tiếp vứt bỏ sao? Dù sao cũng không tốt xử, khó mà làm được. Dạ Sộp vẻ mặt thành thật, nói, để sổ tiên sinh giữ lại, có lẽ hắn ngày nào tới hào hứng, sẽ đem lão hỏa kế xảo trá đổi được một thanh khác thương đi, đến lúc đó, tốt xấu có thể lấy một loại phương thức khác tiếp tục đi tới đích. Kỳ thật ngươi còn có một loại khác lựa chọn. Người nói chuyện lại là một mực tại bên cạnh ngắm nhìn đỏ. Nghe được đỏ, ở đây mấy người không khỏi nhìn về phía hắn. Đón ánh mắt của mấy người, đã tỉnh táo lại đỏ không chút nào luống cuống, ngựa khí chỉnh trọng mà chăm chú. Đưa nó đưa cho ta, thứ ta lại mang theo nó đi đoạn đường. Chương 10, chứng minh sạt tóc đỏ đến, làm đỏ bất ngờ. Cứ việc đối mới từ vào cửa đến bây giờ lộ ra rất là hiền lành, nhưng đỏ cũng chỉ tính toán ở một bên trầm mặc quan sát đến cho đến đối phương rời đi. Thế nhưng là tại nghe xong Dạ Sộp cùng Tang Nghi đối thoại về sau, hắn liền không có cách nào bình tĩnh quan sát. Súng ống là trước mắt hắn nhất gấp thiếu thăng cấp công cụ. Vốn là muốn từ số nơi đó vào tay, nhưng hắn mới đến, trong ngắn hạn lại thế nào khả năng chiếm được thương. Sau đó Dạ Sộp tới, đồng thời ném ra một cái cơ hội. Loại thời điểm này, đó đâu còn có thể tiếp tục quan sát, trực tiếp thuận thế lên tiếng hướng Dạ Sộp đòi hỏi cái kia thanh biến chất súng không nòng xoắn súng kiếp. Bị cự tuyệt không lỗ, muốn tới thương mau kiếm. Đây là hắn quyết định ra mặt soát tồn tại cảm trước đó suy nghĩ. Hắn là, sắc nghiêng đầu nhìn một chút trong quầy lông mày cao lại Tang Nghi, nhiều hứng thú mà hỏi. Lúc trước đánh đối mặt thời điểm, thiếu niên phản ứng để sạc ý thức được đối phương là biết mình. Bất quá loại sự tình này cũng là dâu dịa. Nhưng tại này trước đó, ai sẽ nghĩ đến cái kia có ý thức cắt giảm tự thân tồn tại cảm thiếu niên lại đột nhiên chủ động hướng Dạ Sộp lấy thương. Trước sau tương phản to lớn như thế, cái này có ý tứ. Hắn làm đỏ, tôi mới chiêu khổ nhân viên. Tang Nghi trả lời sạch vấn đề. Sạch khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Dạ Sộp. Cái sau ngay tại xem kim đỏ. Ngươi biết dùng súng. Đây là Dạ Sộp ném đi ra cái thứ nhất chất vấn. Sẽ. Đỏ không có bất kỳ cái gì một tia chần chờ liền cấp ra trả lời. Dạ Sộp ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén. Hắn cũng không phải cái gì nhị lưu băng hải tặc tay bắn địa, lấy năng lực của hắn, như thế nào nhìn không ra đỏ là một cái chưa hề chạm qua thương suy nhược thiếu niên. Nhưng ta không tin. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, Dạ Sộp ánh mắt lại như trên thân thương. Khi dễ tiểu hài tử từ trước đến nay đều là hắn không có ý nghĩa hứng thú một chồng, lại cân nhắc đến đỏ là sổ tiên sinh nhân viên, cũng không để ý trên người đỏ lãng phí thời gian. Đó lại là thẳng tắp đón lấy Dạ Sộp kia phảng phất muốn đem hoang luôn tiêu đốt hầu như không còn ánh mắt, chân thành nói, muốn như thế nào người mới tin. Dạ Sộp lập tức có chút ngoài ý muốn, bởi vì đỏ biểu hiện ra thần sắc ngựa khí không giống nói dối, nhưng Dạ Sộp cũng sẽ không như vậy hoài nghi mình phán đoán. Hắn bình tĩnh nhìn xem đỏ con mắt, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy trên quầy kia một thanh giá trị 380 vạn bờ lì liền phát súng ngắn, sau đó tại một hơi bên trong hoàn thành đối thưởng nhân mà nói tương đối rườm ra thuốc nổ lắp đạn trình tự. Chứng minh cho ta nhìn. Dạ Sộp đem thương lên đạn, đưa về phía đỏ. Đỏ không có trước tiên tiếp nhận thương, mà là chỉ vào trên quầy biến chất súng không nòng xoắn súng kiếp, hỏi, chứng minh về sau, ngươi sẽ cho ta cây thương kia sao? Không có vấn đề. Dạ Sộp bật cười. Đỏ nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước, tiếp nhận Dạ Sộp trong tay đắt đỏ súng ngắn. hắn biết, tiếp xuống thành bại đều tại một viên đạn ở giữa. Như vậy, làm như thế nào chứng minh? Suy nghĩ ở giữa, Đỏ thấy được mình vừa rồi hờ khép, từ đó lưu lại một đạo khe cửa cửa tiệm. Suy nghĩ tiến tới bắt đầu sinh, Đỏ bước nhanh đi đến cách cửa tiệm xa nhất vách tường trước, sau đó quay người mặt hướng cửa tiệm. Tại không có bất luận cái gì thông báo điều kiện tiên quyết, Đỏ đối cửa tiệm nhanh chóng giơ súng, chợt không có chút nào nửa điểm dừng lại địa bóp lấy cò súng. Phanh, ngọn lửa mang theo khói lửa từ họng súng phun ra ngoài, một viên cực nóng chỉ bắn bay bắn mà ra, lấy mắt thường khó gặp tốc độ tinh chuẩn xuyên qua khe cửa. Thuốc nổ đầy đủ thiêu đốt sau mùi khói thuốc súng ở giữa không trung tràn ngập ra, mà Đỏ như cũng duy trì tiêu chuẩn giơ súng động tác. Loại tình huống này, hắn cũng không có công phu đi lo lắng nộ thương người qua đường khả năng. Sát cung dạ sộp mắt nhìn khe cửa, lấy thị lực của bọn họ, có thể nhìn thấy cửa gỗ bình yên vô sự. Mà lại, môn kia khe hở cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời xuyên qua hai viên chỉ đạn. Dứt bỏ Đỏ tiêu chuẩn giơ súng động tác không nói, từ giơ súng đến bóp có thể nói là một mạch mà thành, cho người ta một loại cũng không có nhắm chuẩn đã thị cảm. Cứ việc chỉ là mười mấy mét mà thôi, nhưng Đỏ không hề nghi ngờ là biết dùng súng. Trong quầy, Tang Nghi ngạc nhiên nhìn xem Đỏ. Nàng không nghĩ tới Đỏ sẽ có không tệ thương pháp tạo nghệ. Thương pháp không tệ. Mở miệng tán thưởng người lại là Sars. Đương nhiên, kỹ thuật bắn súng như vậy thả trong gờ răng lái nạ không đáng kể chút nào. Nhưng nếu là đặt ở giờ phút này, nhưng cũng là đáng giá đi tán thưởng một câu. Dạ Sộp thì là không nói gì thêm, làm hành động phải hắn, trực tiếp cầm lấy bị hắn xưng là lao hỏa kế súng không nòng xoắn súng kiếp, sau đó hướng về Đỏ đi đến. Đây là ngươi. Tạ ơn. Đỏ trước đem súng ngắn còn cho Dạ Sộp, về sau mới tiếp nhận súng không nòng xoắn súng kiếp. Rốt cuộc có súng A Dạ Sộp, ngươi cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm A. Sát từ phía sau vô vô Dạ Sộp bả bay, hợp thời cấp ra an ủi. Dạ Sộp nhếch miệng, lười đi phản ứng lao đại lời kia bên trong có gai công kích. Thật nhìn lầm sao? Hắn nhìn thoáng qua chính cầm thương lăn qua lộn lại Đỏ, luôn có một loại vùng đi không được mâu thuẫn cảm giác. Nhìn xem rõ ràng chính là không có chạm qua thương, lại có như vậy tiêu chuẩn giơ súng động tác, cùng thân là một tay súng chỗ thiết yếu thương cảm giác. Được rồi. Dạ Sộp lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Lão đại, rượu đều mang lên tới. Lúc này, Dụ Lù Kỳ thanh âm từ sau phòng chuyển tới. Được. Sắt lên tiếng, chợt nhìn về phía Tăng Nhi, cười nói, nhỏ Ninh Nhi, nhớ kỹ thay ta hướng sổ Vân An. Không cần đến. Tăng Nhi còn chưa lên tiếng, thổ thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Nghe thanh âm kia, tựa hồ cách cửa hàng còn cách một đoạn, cũng không biết hắn là thế nào nghe được xa. Nghe được sổ xa xa truyền đến, sắt thở dài, lần này phiền toái. Vừa dứt lời, liền nghe đến từ bên ngoài truyền đến từ xa mà đến gần gấp rút tiếng bước chân. Chỉ hơi một lát, cửa gỗ bị người dùng lực đẩy ra. Tô vô cùng lo lắng địa xông vào trong tiệm, vừa hay nhìn thấy Dụ Lù Kỳ đem đổ đầy thuần tiểu thùng gỗ vận chuyển ra, lập tức giận dữ. Tốt ngươi cái Sars, lại tới trộm rượu. Cái gì gọi là trộm, chúng ta thế nhưng là có trả tiền, không tin ngươi hỏi một chút nhỏ Ninh Nhi. Đừng đem vấn đề giao cho tiểu bối, rượu này ta không bán ngươi. Ha ha, dù sao tiền hàng đã thanh toán xong, ngươi bây giờ đổi ý cũng không kịp. Mau mau cút, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Khó mà làm được, trừ phi ngươi đem giấu rượu địa điểm bán cho ta. Sát một mặt ngươi không thể bắt ta như thế nào thần sắc, mà Sở tức giận đến đỏ mặt ai nóng, cơ hồ liền muốn nằm trên mặt đất tới một lần tại chỗ người già bị đụng. Dạ Sở cùng Dụ Lũ Kỳ không có tham gia trong đó, Tang Nghi thì là che lấy cái chán không nói. Về phần Đỏ, tại Sở hô lên câu nói đầu tiên thời điểm liền đã thối lui đến sau phòng. Bất quá, hắn cũng không có lên lầu 2, mà là đứng tại nơi cửa thang lầu, chú ý trong tiệm động tĩnh. Cứ việc khó có thể tin, nhưng Sở cùng Sát tựa hồ là lão quen biết. Chương 11, lấy cái danh tự trước. Nghe từ trong tiệm truyền đến trong lúc nói chuyện với nhau cho, Đỏ không khỏi đối sổ lai lịch sinh ra hứng thú. Có thể cùng Sát loại kia đại nhân vật quen biết, lại có thể bị Dạ Sộp để mà kính sưng, nghĩ đến cũng không thể nào là cái gì tên không kinh truyền tiểu nhân vật. Đi vào thế giới này ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Đỏ đã khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Tại cái này ngàn buồn mua thuyền, hung ác sừng nổi lên bốn phía thời đại đại hàng hải bên trong, khẳng định còn có rất nhiều không bị nguyên tắc đề cập qua nhân vật hung ác. Nếu muốn ở thế giới như vậy đặt chân độ khó tuyệt không phải thợ săn thế giới có thể so sánh. Đỏ vô ý thức nắm chặt từ Dạ Sộp nơi đó lấy tới súng không nòng xoắn súng kiếp. Vũ khí có, tiếp xuống chính là tìm kiếm cái thứ hai con mồi. Nhưng tìm kiếm cái thứ hai con mồi tiền đề là có được có thể ở bên ngoài tự do hành tẩu vô liếng. Chỉ bằng vào một khẩu súng mang đến lực uy hiếp còn xa xa không đủ. Phải biết, hắn tuy có thương pháp, nhưng không có Dạ Sộp loại kia đạt đến tại hóa cảnh lấp đạn tốc độ. Cùng ngươi thời điểm chiến đấu, xem chừng đánh ra một viên đạn sau liền không có đến tiếp sau. Ừm. Đỏ nhíu mắt, đột nhiên nghĩ đến một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Không có đạn a, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy mau rời khỏi hiện trường, cho nên chưa kịp hướng Dạ Sộp muốn châm lửa thuốc cùng chỉ đạn. Đỏ phật. Đêm đó, trong nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, trên bàn bày đầy món ngon, rượu trong chén mùi thơm khắp nơi. Sắt nhìn xem chén gỗ bên trong vết rượu, cảm khái nói, uống qua vô số rượu ngon, nhưng chỉ có cố hương rượu mới có thể để cho ta nhớ mãi không quên. Vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Tôi liếc lôi kéo mí mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ý vị còn kém biến thành gia vị vung vào thức ăn bên trong. Đừng lãnh đạm như vậy nha, nói thế nào cũng có đoạn thời gian không gặp. Sắt ý cười giạt rào đặt chén rượu xuống, phản phất, ba ngày lúc đối chọi gay gắt đã thành thoảng qua như mây khói. Tang Nghi hợp thời vì sạt rót đầy rượu, mà Dạ Sộp thì là cắm đầu dùng bữa uống rượu. Về phần Dụ Lù Kỳ, tại đem rượu chuyển về trên thuyền về sau liền không có trở lại nữa. Đỏ ngồi ở cạnh tường trên ghế ngồi, may mắn lấy Dạ Sộp còn không có rời đi sau khi, tự hỏi nên tại thời cơ nào điểm hướng Dạ Sộp đòi hỏi châm lửa thuốc cùng chỉ đạn. Hắn đương nhiên không có khả năng tại bàn ăn bên trên đòi hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui,
Duy nhất thời cơ điểm chính là nhanh lên nhà vệ sinh, nhanh lên nhà vệ sinh, nhanh lên nhà vệ sinh. Đỏ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, đang uống rượu dạ sộp không hiểu kích linh một chút. Hả? Không phải là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn nguyên nhân. Hắn lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Tôi liếc mắt sạt trống rông tay áo trái, lanh lẹ nói, ban ngày những lời kia, ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi, giống như ngươi đại nhân vật, chỉ là vì mua rượu liền thỉnh thoảng hướng ta bên này chạy, khó tránh khỏi sẽ mang đến cho ta một chút không thể tránh né phiền phức. Nói cũng phải. Sạt nhìn xem chén gỗ bên trong rượu dịch. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đến ta trên thuyền? Đi ngươi trên thuyền. Tôi cười lạnh một tiếng, ta đã là cái sắp tiến quan tài lao ra này, ngươi là muốn cho ta đi ngươi trên thuyền dưỡng lao sao? Lại nói, ngươi trên thuyền có một cái dạ sộp là đủ rồi. Ách, ta đi tới nhà vệ sinh. Dạ sộp không chịu nổi, xô đột nhiên chụp tới chúng mũ, đứng dậy muốn mượn nước tiểu độn tạm lánh một hồi. Đỏ thấy thế âm thầm đạo tốt, tiến lặng theo đôi quá khứ. Bàn ăn bên trên thiếu đi hai người, nhưng không có ảnh hưởng đến sạt cùng sổ trò chuyện. Cũng là sạt cười cười, không thể phản bắt xô. Xô uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bình tĩnh nói, mấy chục năm qua, hải tặc nhiều như cá giết sang sông, nhưng kết quả là, kết thúc yên lành lại có thể có mấy cái. Giống ta loại này đã bị thời đại đào thải lao ra hỏa, có thể nhiều thở dốc một ngày liền đã đủ hài lòng. Sạt trầm mặc, tang nhi nhỏ giọng thầm thì, lão còn có thể mỗi ngày hướng hoa đường phố chạy. Sạt lập tức cười một tiếng, ít nói chuyện ăn nhiều đồ ăn. Tôi đầu tiên là trừng tang nhi một chút, chợt mắt liếc thấy sạt, thử lạnh nói, cười cái gì cười? Nghe hiểu, về sau cũng đừng trở lại. Sạt chân thành nói, vậy ngươi liền rõ ràng lộ một chút dấu rượu hòn đảo vị trí. Cút. Hành lang bên trên, tìm ta có việc. Dạ sộp đứng tại cửa nhà cầu, nghiêng đầu nhìn về phía theo đuôi mà đến đỏ. Đỏ gật đầu, hạ giọng nói ra ý, muốn hướng ngươi yếu điểm chỉ đạn cùng thuốc nổ. A. Dạ sộp kỳ quái nhìn xem đỏ, nơi này chính là tiệm vũ khí a. Ban ngày muốn thương coi như xong, ban đêm còn tới muốn đạn dược. Là như thế này không sai, nhưng làm đỏ nhất thời nghẹn lời, nghĩ trước tiên tìm lý do thích hợp, nhưng hắn lại không có tang ni loại kia đàm tiếu ở giữa liền có thể đem va nước chụp đến sổ trên đầu rất quen thủ đoạn. Gặp đỏ muốn nói liền dừng, dạ sộp nhưng cũng không có truy đến cùng, trực tiếp từ đạn dược trong túi xuất ra một phần nhỏ chỉ đạn cùng thuốc nổ. Những này đủ không? Đủ. Đỏ đông nhiên gật đầu, sợ dạ sộp đổi ý, giơ tay nhanh chóng tiếp nhận đạn dược. Dạ sộp có chút im lặng, mới mấy phát đạn dược mà thôi, cần thiết hay không? Hắn nhìn một chút phòng ăn bên kia ánh đèn, nghĩ thầm lão giả mạ tột sổ tiên sinh đoán chừng còn phải trò chuyện một hồi thời gian, dứt khoát ngay tại cửa nhà cầu trước ngồi xuống, móc ra thuốc hút. Cầm tới đạn dược, đỏ không có ý định lưu lại, chuẩn bị đi trước lầu hai gian phòng đem đạn dược cất kỹ. Kết quả còn không có cất bước, liền thấy dạ sộp đưa qua một điếu thuốc. Rút không? Anh đỏ không tiện cự tuyệt, trước đem đạn dược thích đáng phóng tới trong túi, lúc này mới đem khói nhận lấy. Dạ sộp phun ra một điếu thuốc sương ngủ, có lẽ là nhàm chán, hợp thời mở ra máy hát. Có suy nghĩ hay không qua cho thương lấy một cái tên? Đỏ nghe vậy nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trả lời, lại bị dạ sộp điểm ai, ai, ta tổng gọi nó lao hòa kế, lại không có thể bồi tiếp nó cùng đi đến cuối cùng, thương loại vật này à, không giống đao kiếm, dễ dàng bị người nhớ kỹ danh tự. Liền xem như cho thương lấy cái vang dội tên tuổi, mọi người sẽ nhớ, cũng thường thường là dùng thương người kia, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, một thanh hảo thương mới có thể thành tựu một cái tốt tay bán địa, đúng, ngươi định cho lão hỏa kế lấy cái gì danh tự? Tam đỏ vừa định nói chuyện, nhưng mà lại bị cướp chợt nhìn. Kỳ thật ta, đem lão hỏa kế lưu lại, trong lòng ta vẫn có chút không thôi, nhưng là đưa nó giao cho ngươi về sau, không biết vì cái gì, luôn có loại nói không rõ ràng thoải mái cảm giác. Ta chỉ là làm một tay súng, thân thể điều kiện cũng phải đuổi theo, giống như ngươi là không được, thân thể quá yếu. Ta ải, ta đây là đang làm gì đâu? Có sổ tiên sinh tại, làm sao cũng không tới phiên ta cho ngươi đề nghị, ha ha, đúng, còn không biết ngươi muốn cho thương lấy vật gì danh tự. Ta bằng không gọi nó ở sổ đi, nhiều đáng yêu danh tự, kỳ thật kia là nhi tử ta danh tự, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Cửa nhà cầu trước tràn ngập hắc người sương ngủ. Đỏ hiểu. Tại đối mặt một cái uống rượu lắm lời lúc, đừng nghĩ nói. Nghe liền xong việc. Chương 12, trái ác quỷ đêm dài thời điểm. Rượu uống hết, đồ ăn cũng đã ăn xong. Sắt cùng dạ sộp rời đi. Sắp chia tay thời khắc, đỏ hướng dạ sộp cam đoan mình sẽ giống đối đãi nhi tử hảo hảo yêu quý cây thương kia. Lại sau đó, chờ dạ sộp rời đi về sau, đỏ yên lặng vì súng không có giảm thanh lấy một cái tên mới, ở sộp. Bóng đêm dần dần sâu, chiếm được thương cùng đạn đỏ hài lòng nằm ở trên giường, bối rối dần dần đánh tới. Mơ hồ trong đó, giống như có thể nghe được số gọi thằng bị lừa, rượu tại sao lại mất giáo mắng to âm thanh. Nhưng này chút đã không trọng yếu. Trọng yếu là mình có súng lại có đạn, hướng phía lần thứ hai đi săn bước ra một bước dài. Hôm sau, đỏ lại sớm tỉnh lại. Đầu tiên là làm mấy tổ cao phụ tải rèn luyện động tác, lúc này mới xuống dưới lầu 1. Thời gian này điểm, Tang Nhi đã làm tốt một bàn dinh dưỡng quá thừa bữa sáng, mà số lại là sớm đi hoa đường phố luyện công buổi sáng. Không thể không nói lại lần nữa, trong tiệm cơm nước nói là thượng thiên cũng không đủ. Nhưng để đỏ cảm thấy kỳ quái là, cơm nước tốt như vậy, Tang Nhi ngừng lại ăn đến không ít, nhưng vì cái gì dáng người vẫn còn có thể bình thường nhân, như thế đơn mà đâu. Kỳ quái về kỳ quái, ngoài miệng không thể ngừng. Ăn như hổ đói ăn điểm tâm xong, không cần Tang Nhi phân phó, đó liền tự hành thu thập xong bàn ăn. Sau đó lại thông lệ đem cửa hàng quét dọn một lần. Mắt nhìn thấy thời gian còn có một số, liền đem hành lang này địa phương cũng quét dọn một lần. Về sau, Tang Nhi xuống lầu, lại là xuất ra mảnh thước đi từng cái cân nhắc thương phẩm bày ra vị trí. Làm xong những này về sau, cửa hàng bắt đầu mới một ngày kinh doanh. Đương nhiên như hôm qua, mấy giờ đi qua, một người khách nhân cũng không có.
Bất quá, tại hôm qua giả sộp hoa 500 vạn bờ ly mua xuống 2 thanh thương thời điểm, đó liền đã đối tiệm này đổi cái nhìn. Cái này hiển nhiên là một nhà đi tinh phẩm lộ tuyến tiệm vũ khí, thuộc về 3 ngày không khai trường, khai trường ăn 3 năm loại hình. Trong lúc rảnh rỗi, đó ngoại trừ trải bước ký ức, chính là làm mấy tổ rèn luyện động tác. Tang Nhi thì là ngồi tại trong quầy tinh tế phẩm đọc mỗi ngày báo chí. Đối với đỏ kia tại trong tiệm rèn luyện cử động, nàng nhìn như không thấy, cũng chưa từng có độ can thiệp. Như thế rộng rãi quản lý thái độ, ngược lại làm cho đỏ mừng rỡ nhẹ nhõm. Tới gần giữa trưa lúc, cửa tiệm bị đẩy ra. Đỏ tưởng rằng số luyện công buổi sáng trở về, dương mắt xem xét, kết quả người đến là Tấn Nghi sư A Sủa. A Sủa đi vào trong tiệm, trở tay đem cửa hở khép bên trên, chợt nhìn một chút Tang Nhi cùng đỏ, hỏi, rồi trở về không? Còn không có. Tang Nhi buông xuống báo chí, trả lời một câu. A Sủa kỳ quái nói, đều cái giờ này, hắn lại còn không có trở về. Thật sự là càng sống càng trẻ a. Tang Nhi không lên tiếng. A Sủa cũng không thèm để ý, đi đến trước quầy, thân thể nửa tựa ở trên quầy, phối hợp phân nàn. Hôm qua thiên trư nhà máy nơi đó bởi vì tụ chúng bạo động mà tử thương gần ngàn cái nô lệ, thật đúng là mệnh chết ta, cũng không biết những này nô lệ nghĩ như thế nào, an phận còn sống không tốt sao. Lần này tốt, tử thương nhiều như vậy, theo nhà máy trong ngắn hạn sản lượng theo không kịp, xui xẻo còn không phải mặt khác những nô lệ kia. Nghe A Sủa trái một ngụm nô lệ phải một ngụm nô lệ, Tang Nhi thần sắc dần dần lạnh lẽo. Chú ý tới Tang Nhi phản ứng, A Sủa vô mặt nạ trên mặt, rất không có thành ý nói xin lỗi, thật có lỗi thật có lỗi, suýt nữa quên mất người không thích nghe những thứ này. Tang Nhi hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lại phản ứng A Sủa. A Sủa gặp bầu không khí có chút cương, không thèm để ý chút nào cười cười, từ trong túi xuất ra một bản bình thản không có gì lạ sách nhỏ, sau đó phóng tới trên quầy. Đây là đấu giá hội hôm nay vừa ra sổ, ta nghĩ, rồi sẽ phi thường cảm thấy hứng thú, thuận tiện thay ta chuyển cáo hắn, cuối tháng ta sẽ ở đấu giá hội cửa chính chờ hắn. Nha. Tang Nhi thái độ lãnh đạm. A Sủa nhún vai, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu mắt nhìn đỏ, âm trầm nói, tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng hướng trên đường chạy, tránh khỏi bị người bắt đi heo nhà máy góp đủ số. Nói xong, A Sủa đẩy cửa rời đi, ngược lại là chưa quên đi duy trì trong tiệm lặng quý củ, hờ khép bên trên cửa tiệm. Chờ A Sủa sau khi đi, đỏ tiến đến trước quầy, hỏi, Tang Nhi, heo nhà máy là địa phương nào? Ngươi buổi sáng ăn những cái kia thịt, có một bộ phận chính là từ heo nhà máy tới, ngươi nói đó là cái gì địa phương? Nhưng kia cùng nô lệ có thập nói đến một nửa, đỏ đột nhiên liên tưởng đến một ít sẽ bị hài hòa rơi hình tượng, sắc mặt lúc này biến đổi, thất thanh nói, những cái kia thịt sẽ không phải là. Xem xét đỏ phản ứng, Tang Nhi liền biết đỏ khẳng định là nghĩ sai. Ngươi đoán mò cái gì? Nơi đó chỉ là đồ ăn nơi sản sinh, có kiện toàn chăn nuôi nghiệp cùng trồng nghiệp, chỉ là ở bên trong phụ trách công tác người, đại đa số đều là bắt nô thuyền cùng hải tặc từ các nơi cướp bóc mà đến người bình thường, cũng có số ít là bị hải tặc tù binh hải quân binh sĩ, cho nên mới sẽ bị quan bên trên gọi đùa chi danh. Giải thích đến nơi đây, Tang Nhi đột nhiên liếc nhìn đỏ vẫn chưa tháo xuống băng vải, có ý riêng mà nói, tại kia một đám xuất sinh trong mắt, thụ thương nặng hơn mục tiêu là không đáng tiền mặt hàng, có khi cân nhắc đến vận chuyển chi phí, cũng không có khả năng tốn thời gian phí sức đem nó đưa đến chợ đen tiêu thụ ra đi, bình thường sẽ trực tiếp ném xuống biển xử lý. Dừng một chút, Tang Nhi bình tĩnh nói, cho nên, đỏ người rất may mắn. May mắn sao đỏ như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tang Nhi trên mặt kia đã là hủy dung tính chất vết sẹo, gật đầu nói, xác thực, có thể ở chỗ này tỉnh lại là vận may của ta. Kỳ thật ngươi nên cảm tạ sổ, hắn Tang Nhi lật ra ả sủa lưu lại sổ. Nói được nửa câu đột ngột ngừng lại, thần sắc đột nhiên kích động lên. Trái ác quỷ, lần này đấu giá hội lại có trái ác quỷ. Ừm. Đỏ lông mày nhíu lại, cũng không đoán hoài tới hậu quả, đi vào trong quầy, nhìn về phía Tang Ni trong tay tập tranh. Một viên sinh ra kỳ dị gợn sóng trái cây bỗng nhiên đập vào mi mắt. Nhìn xem viên kia trái cây bức họa, đỏ ánh mắt lúc này biến đổi. Trái ác quỷ a, đại đa số người chỗ tha thiết ước mơ mạnh lên đường tắt. Đáng tiếc lấy hiện tại bộ liếng, muốn cầm tới viên này trái ác quỷ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đỏ nghĩ cũng không dám nghĩ, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn chú ý tới Tang Nhi kia nắm nuốt đồ sách bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh ngón tay, có thể rõ ràng cảm nhận được Tang Nhi tâm tình kích động. Sự kích động kia, nguồn gốc từ tại bức thiết mạnh lên khát vọng. Giống trái ác quỷ loại này lợi ích khổng lồ, tạm thời không có duyên với ta a. Đỏ chuyển khai ánh mắt, không còn đi chú ý tập tranh. Cứ việc trái ác quỷ có thể để cho hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đến đi săn mạnh lên con đường, nhưng hắn hiện tại đòi tiền không có tiền, muốn cướp lại không thực lực, cho nên cần gì phải đi lãng phí tình cảm. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn đối nguyện ngọn nguồn tổ chức đấu giá hội vẫn có chút hứng thú. Mặc dù không có tiền, nhưng tham gia náo nhiệt cũng có thể a. Mà lại, nói không chính xác phòng đấu giá đến lúc đó lại bởi vì trái ác quỷ tồn tại mà náo ra nhiều loạn đâu. Đến lúc đó đã biến chất ở sộp tới một lần cấp cò sự cố, sau đó từ đằng xa thình lình bắn chết một người nào đó, hẳn là cũng không tính là gì động tĩnh lớn. Cách cuối tháng còn có hơn 20 ngày, nếu như ở trước đó có thể đi săn đến mấy cái con muỗi đỏ suy tư khả thi. Đồng nhiên, cửa tiệm lần thứ 2 bị đẩy ra. Người vừa tới vẫn như cũ không phải sổ, mà là một cái có lưu mái tóc dài màu vàng nóng, mặt mang một cái màu lam lỗ thủng mặt nạ kỳ quái nam nhân. Đỏ nhìn xem nam nhân kia, một chút liền nhận ra thân phận. Đây không phải cùng kịch cùng một bọn siêu tân tinh một trong kỳ nợ sao? Chương 13, một khẩu súng đưa tới huyết án màu lam lỗ thủng mặt nạ, làm đỏ nhận ra kỳ nợ thân phận căn cứ. Liên tưởng đến kịch cũng tại phong mạo trấn, cũng liền càng thêm chắc chắn. Hắn tới làm cái gì? Giúp kịch mua thương sao? Nhưng cây thương kia giống như chính là dạ sộp hôm qua mua đi cái kia thanh thoại phát súng ngắn. Đỏ không để lại dấu vết đánh giá kỳ nợ, suy đoán đối phương đến trong tiệm động cơ. Có khách tới cửa về sau, Tang Nghi trước tiên buông xuống đấu giá sổ tay, cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, túi đầu lại ngẩng đầu ở giữa, đã là mặt không biểu tình nhìn xem đẩy cửa vào Kiner. Giống bọn hắn này chủng loại hình cửa hàng, căn bản không cần bán phục vụ cùng mỉm cười. Thích mua thì mua, không mua xéo đi. Phi thường có tính người chuẩn tắc. Kiner đi vào cửa hàng, nhìn thấy trong tiệm cũng không có kịp nói tới cái kia khó chơi lao đầu tử, hơi có vẻ ngoài ý muốn sau khi, cũng không nhiều để ý hắn là tới mua đồ, là ai cũng không đáng kể, chỉ cần có người tại là được rồi. Bước nhanh đi đến trước quầy, Kiner rất thẳng thắn móc ra bốn chồng bỡ lì phong tới trên quầy, nói thẳng nói, 400 vạn, mua cơ nô súng lục. Cơ nô súng lục giá bán là 380 vạn. Không quan trọng, thêm ra tới 20 vạn tùy ngươi xử trí. A, nhưng thương đã bị người khác mua đi. Kiner trên trán chậm rãi đỉnh ra một cái dấu hỏi. Bị mua đi ngươi không nói thẳng, ngược lại cùng ta ở chỗ này nói nhảm. Hắn đột nhiên có chút minh bạch kịch biết cái này trong cửa tiệm đưa khí nguyên nhân. Từ ra Hải Chi về sau, bọn hắn chưa từng gặp được loại này thương gia. Nhưng nghĩ lại, Kiner cảm thấy bị người mua đi cũng là chuyện tốt, về sau bọn hắn hoàn toàn có thể đi đoạt tới. Muốn đồ vật có thể đoạt liên đoạn, thấy ngứa mắt giá hỏa có thể giết liên giết, đây mới là bọn hắn làm việc chuẩn tắc. Liên giống với cái này 400 vạn bỡ ly, cũng là tối hôm qua vừa giành được. Suy nghĩ thông suốt phía dưới, Kiner truy vấn, thương bị ai mua đi rồi? Tang Nghi ở chỗ này trà trộn nhiều năm, như thế nào sẽ nhìn không ra Kiner hỏi thăm người mua là ai động cơ chỗ? Đơn giản chính là đi tìm người mua hiện trường áp dụng một lần đối hải tặc mà nói thiên kinh địa nghĩa cướp bóc thôi. Nếu như là bình thường, Tang Nghi vô luận như thế nào cũng sẽ không để lộ ra khách nhân tin tức, đây là làm người bán danh giới cuối cùng chỗ. Nhưng lần này không giống, bởi vì người mua là băng hải tặc tóc đỏ giả sụp. Nàng nhìn xem Kiner, lặng lẽ nói, thương là chiều hôm qua bán đi, mua thương người gọi là giả sụp. Kiner nghe vậy, phản phất nói nhiều một câu chính là lãng phí sinh mệnh, cơ lấy bờ lì trực tiếp xoay người rời đi. Hắn mơ hồ cảm thấy giả sụp cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thương là chiều hôm qua bị mua đi, như vậy, cái kia gọi là giả sụp người vô cùng có khả năng còn tại Phong Mạo Trấn. Đi ra tiệm vũ khí, Kiner thẳng đến kịch chỗ tử quán. Sau đó sự tình tự nhiên không cần nói cũng biết, đó chính là tìm tới người mua, sau đó cướp đi thương, về sau cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Đó đi tới cửa trước, hướng ra phía ngoài nô ra nửa người, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Kiner đi xa bóng lưng. Nhưng vừa nghĩ tới sạt bọn hắn đã đi xa, lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bằng không, hắn thật muốn nhìn xem kịch một đám đi đoạt cơ nô súng lục chẳng cảnh. Đem cửa tiệm hờ khép bên trên, đỏ trở lại nhìn về phía quầy hàng, vốn định đối Tang Nghi khen một câu ngươi thật là xấu, kết quả nhìn thấy Tang Nghi lại tại vùi đầu xem quyển kia đấu giá hội sổ. Lấy nàng loại kia vẹn vẹn một chương báo chí liền có thể tới tới lui lui mảnh ba, bốn tiếng thói quen, cũng không biết bản này nho nhỏ đấu giá hội sổ có thể chiếm đi nàng bao nhiêu thời gian. Đỏ đối đấu giá hội vẫn có chút hứng thú, lặng lẽ đứng ở Tang Nghi sau lưng, nhìn lén lên sổ bên trong vật phẩm đấu giá liệt biểu. Lương vật nghiệp 50 công một trong danh đao. Chờ ta học được dùng đao, cũng không biết là chuyện khi nào. Ừm. Ngay cả ngư nhân nô lệ cũng có. Giá khởi điểm 100 vạn bờ lì đáng tiếc không có tiền, không phải có thể mua lại thử một chút thợ săn bút ký có thể hay không đối ngư nhân tộc có hiệu lực. Hương ít chia. Nói rõ là xưa nay chưa từng có thể tản mát ra mùi hương biến trùng thối ít chia. Thứ quỷ gì, ngay cả loại này cũng có thể đấu giá. Còn bị phân loại đến kỳ chân dị thú ếch, lật qua lật lại, vật phẩm đấu giá bên trong phần lớn là lấy vũ khí làm chủ, đao coi như xong, thậm chí ngay cả súng kiếp đều có. Ngẫm lại cũng thế, tiềm ẩn người mua cơ bản đều là hải tặc, vũ khí phương diện nhu cầu đương nhiên sẽ hơi cao một điểm, mà không giống quý tộc nơi đó phòng đấu giá cơ bản lấy nô lệ làm chủ. Bất quá, toàn bộ nhìn xem đến, cũng chỉ có trái ác quỷ cùng lương vật nghiệp danh đao được xưng tụng nặng cân vật phẩm đấu giá đi. Cái sau giá trị khẳng định so ra kem trái ác quỷ, nhưng cũng coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Đỏ sau lương Tang Ni xem lấy từng loại giá khởi điểm cao thấp không đồng nhất vật phẩm đấu giá, có thể nói là mở rộng tầm mắt. So với thợ săn thế giới lấy các loại đồ cổ làm chủ đạo thương phẩm đấu giá hội, hải tặc thế giới bên trong đấu giá hội càng thêm có thú. Những cái kia thượng vàng hạ cám thương phẩm, rất dễ dàng liền khơi dậy đỏ mua sắm muốn. Không sai biệt lắm xem hết vật phẩm đấu giá, đó lặng yên rời khỏi quầy hàng, trong tiệm nơi hẻo lánh chỗ tiếp tục rèn luyện thân thể. Loại hình thức này rèn luyện không cách nào làm cho thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng, lại thắng ở tế thủy trường lưu, lấy hiện muốn mà nói, cũng coi như có chút ít còn hơn không đi. Đều qua giờ cơm, tổ vẫn chưa trở lại. Đỏ chú ý hạ thời gian, cũng không biết có phải hay không bởi vì sổ hôm qua bị sạt khí thảm rồi, cho nên hôm nay mới có thể trở nên phá lệ tuổi trẻ. Dù sao phải hảo hảo tháo lửa nha. Không hiểu ở giữa, đỏ phảng phất tìm được sổ còn chưa có trở lại nguyên nhân. Huyên náo tiểu quán bên trong, kịch chờ đến tay không mà về Kiner, cũng không có bán ngươi. Kịch ánh mắt lạnh lẽo, bay lên tức giận chuyển hóa thành tùy thời đều có thể phát tác phá hư muốn. Vì thanh thương này, hắn đã nhanh bị khiến cho tâm lực lao lực quá độ. Kiner lắc đầu nói, không phải không bán, mà là bị một cái tên là dạ sộp người mua đi. Ồ, lúc nào mua đi? Kịch lập tức tinh thần tỉnh táo, khoe miệng lộ ra băng lãnh ý cười. Hắn không thể trêu vào thực lực khó lường sổ, chẳng lẽ lại còn không thể trêu vào cái kia mua đi thương người? Chiều hôm qua, tìm ra hắn. Kịch đống nhiên đứng dậy, hướng về đại môn đi đến. Kiner vứt xuống tiền thưởng, theo sát sau lưng Kịch. Phong Mạo Trấn bên trong cũng không có nghiêm lệnh cấm chỉ đồng hành ở giữa không thể tự giết lẫn nhau, nhưng có một đầu bên ngoài nhất định phải tuân thủ quy củ, tức là không thể tổn hại đến thương hộ hợp pháp lợi ích. Nói chung cũng chính là, ngươi tại trong tiệm tiêu phí, thật là giao bao nhiêu tiền liền giao bao nhiêu tiền. Muốn trốn nợ, vậy thì chờ chết. Hai người một trước một sau đi ra tử quán, đi vào trên đường. Cái gọi là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đường. Nghĩ tại trong trấn bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra Dạ Sộp Hạ Lạc, cũng chỉ có thể mượn đường mà đi, đi tìm chuyên làm những này buôn bán con buôn. Trên đường bước nhanh mà đi, Kỳ Nơ bỗng nhiên nói, ta luôn cảm thấy Dạ Sộp cái tên này nghe có chút quen hay. Vậy ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Kịt liếc mắt nhìn hắn. Bất quá nghe Kỳ Nơ kiểu nói này, thì cũng là có loại cảm giác này. Dạ Sộp hai người đi tới đột nhiên dừng bước. Kịt mặc dù vẫn là một mặt người sống chớ gần sát ý nghiêm nghị thần sắc, nhưng thấu thể mà phát khí thế rõ ràng nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Về phần Kỳ Nơ, bởi vì mang theo mặt nạ, lại là nhìn không ra nguyên cớ. Một lúc lâu sau, Kỳ Nơ mở miệng nói, tiếp xuống nên làm cái gì? Rời đi. Kịt nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn yêu quý tại thu thập vũ khí, nhưng có chút vũ khí cũng không phải không thể không cần. Nhưng cơ nỗ súng lục khác biệt, là hắn dự định phân phối ở trên người một đoạn đao một đoạn thương bên trong đó một kiện, cũng chính là lấy ra dùng cho chiến đấu, mà không phải vì thỏa mãn thu thập muốn mà mua được đồ cất giữ. Đây cũng là hắn cố chấp như thế căn bản nguyên nhân, thậm chí không tiếp tại Phong Mạo trấn nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Nhưng bây giờ như là đã không chiếm được cơ nỗ súng lục, cũng liền không cần thiết lưu lại nữa. Đúng lúc này, ít phía trước chạm mặt tới một cái chính cầm đấu giá hội sổ vừa nhìn vừa đi nam tinh túi lầu tộc. Mắt thấy liền muốn đụng vào lúc kín lại bất vi sở động, mặc cho hán tử kia đụng vào. Vành rõ ràng là túi đầu tộc hán tử chủ động đụng vào, lại là đạp đạp lui về sau hai bước, đấu giá hội sổ cũng bởi vậy tuột tay rơi xuống đất. Cầu vật, không mọc mắt túi đầu tộc hán tử hỏa khí bỗng nhiên chạy đi lên. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị kích tràn ngập phát tiết tính chất một quyền đánh bay ra ngoài, lúc này rơi vào xa mười mấy mét chỗ, sống chết không rõ. Cùng cặn bã không khác rác rưởi cũng dám ra biển. Kịt hướng mặt đất nôn một bọn. Bỗng nhiên chú ý tới đấu giá hội sổ. Nhỏ kịch trường. Cùng cặn bã không khác rác rưởi cũng dám ra biển. Kịt hướng xuống đất nôn một bọn. Đột nhiên bằng cảm giác chú ý tới dụ thần sắc trở nên rất mất tự nhiên. "Du, ta không phải đang mắng ngươi." Chương 14, chen chúc mà tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Phong Mạo trấn sắp đấu giá một viên trái ác quỷ tin tức đã truyền khắp hơn phân nửa Tây Hải. Trong lúc nhất thời, khát vọng lực lượng hải tặc nhóm chen chúc mà tới, nhất là những cái kia đã làm tốt chuẩn bị tiến vào gờ răng lái nạ băng hải tặc thuyền trưởng, đối với cái này càng là tình thế bắt buộc. Một viên trái ác quỷ ý vị như thế nào? Cũng chỉ bọn hắn bọn này sắp xông vào mới thiên địa có tư lịch hải tặc có thể có khắc sâu trải nghiệm. Một phương diện khác, Tây Hải Hải quân chi bộ tự nhiên cũng có thể bắt được tin tức này. Nhưng mà, binh lực điều hành là Hải quân chi bộ không thể tránh né không may, cho nên cho dù biết, cũng khó có hành động. Bởi vì nơi này trung quy là Tây Hải, mà không phải gờ răng lại nạ. Không nói trước nặng nhẹ phân chia, làm tứ hải một trong, Tây Hải trực quan hải vực diện tích tuyệt không phải gờ răng lại nạ có thể so sánh. Tương ứng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tây Hải Hải quân chi bộ cần đem tuyệt đại đa số binh lực tung khắp các nơi, dùng cái này hộ đến khu quản hạt bên trong dân chúng an nguy. Nếu là muốn đem tứ tán binh lực điều hành đến một khối, tức thời thông tin truyền lệnh các phương diện mặc dù không có vấn đề gì, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định lại theo không kịp. Mà khó giải quyết nhất vấn đề vẫn là nguồn gốc từ tại hải tặc kia không khắc không có ở đây uy hiếp. Bọn hắn không giống hải quân cần đóng quân một chỗ đi duy trì trị an, mặc dù sẽ không báo đoàn, nhưng điểm giống nhau nhất trí như bọn hắn lại có thể ở các nơi tự do lưu thoán. Mắt nhìn thấy bên này có thể có lợi, bọn hắn liền giống thấy máu châu chấu liều mạng kéo đi lên. Chờ hải quân đúng chỗ thì cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng, sau đó lại đi một bên khác có thể có lợi địa phương mà đi. Tại loại này thế cục phía dưới, tùy tiện điều hành binh lực cũng chỉ sẽ cho những cái kia châu chấu hải tặc muốn làm gì thì làm cơ hội. Cho nên nói, so với cá thể băng hải tặc mang đến uy hiếp, số lượng phương diện mới là tứ hải hải tặc có khác với gờ răng lái nạ hải tặc có thể để cho hải quân chi bộ rất là nhức đầu vấn đề. Đương nhiên, bởi vì dân phong, văn hóa không đồng đẳng nhiều phương diện nhân tố, Tây Hải các khu quản hạt hải quân binh lực số lượng đều có cao thấp. Vài trừ rơi một ít không làm hải quân sâu mọn, tại một chút binh lực dư giả quận bên trong, hải quân sẽ đem tràn ra binh lực chủ tính trung thành một chi lấy tính cơ động làm chủ bộ đội, mà bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là truy kích và tiêu diệt lưu thoán mà chạy hải tặc. Loại này không nhận khu quản hạt hạn chế hải quân bộ đội, thường thường có thể để cho hải tặc nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng tuy có hiệu quả, lại chỉ ngọn không chỉ gốc. Mà giống Phong Mạo trấn loại này sợi dễ cắm sâu không cách nào khu vực, chỉ dựa vào những này bộ đội lại có thể có cái gì trên bản chất làm. Như vậy cũng tốt so một cái cầm súng quan trị an xâm nhập 10 cái lưu manh ổ điểm bên trong. Trở ngại súng ống lực uy hiếp, trong ổ 10 cái lưu manh sẽ chủ động từ bỏ nhân số bên trên ưu thế, tiến tới cúi đầu. Nhưng nếu như là một cái cầm súng quan trị an xâm nhập trên trăm tên côn đồ ổ điểm bên trong, kết quả không cần nói cũng biết. Nếu muốn đánh phá loại này điện uống, trừ phi là hải quân bản bộ phái tới một chi có thể đánh vỡ cân đối bộ đội. Nhưng mà chỉ là một viên trái ác quỷ đưa tới phong ba, còn chưa đủ lấy hình thành để hải quân bản bộ đại động can qua điều kiện. Cứ việc Tây Hải Hải quân chi bộ không cách nào đối Phong Mạo trấn hình thành hữu lực đặc kích, nhưng các loại nhãn tuyến vẫn là thật tập trung vào Phong Mạo trấn. Không thể hành động, cũng không đại biểu cho liền chuyện gì đều không làm. Phong Mạo đảo, Phong Mạo trấn, Phong Mạo đấu giá chỗ. Không phải tử heo lấy tên vô năng, mà là đấu giá có khả năng có này quang danh, liền có thể khía cạnh nói do nó không phải bình thường, đồng thời cũng không uổng công nó thân là Phong Mạo trấn lớn nhất đấu giá chỗ tên tuổi. Phong Mạo đấu giá chỗ, kiến trúc vẻ ngoài tên như ý nghĩa, liền như là một đỉnh đặt nằm ngang trên mặt đất cao đỉnh ngũ dạng. Thì như dạng này, đấu giá chỗ một tầng đến tầng 2 như bánh nón, chiếm diện tích lớn nhất, đồng thời cũng là tổ chức đấu giá hội chủ yếu nơi trốn. Vì gia tăng khách dung lượng, đấu giá hội chỗ thiết kế phong cách nói chung cùng thông thường ca kịch viện nhất trí. Cho nên, tầng 2 trên thực tế cũng có thể quy nạp tại một tầng. Lại hướng lên tầng cấp, theo độ cao cất cao mà giảm bớt diện tích. Mà ở vào đấu giá chỗ tầng cao nhất gian phòng, đương nhiên thuộc về nắm trong tay đấu giá chỗ lão bản. Làm đấu giá chỗ, Gian phòng trang hoàng có thể nói vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra nhà giàu mới nổi khí tức. Ở vào gian phòng mặt hướng giữa đường vách tường lại là nguyên một mặt độ màng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, tại cửa sổ sắt đất phía trước thì là một bộ lấy đỏ thấm làm điểm chính tiểu dáng châu Âu sành bàn. 10 ngày sau sẽ bị bán đấu giá trái ác quỷ tĩnh đặt trên mặt bàn, dưới đáy dùng một tầng vải mềm đệm lên, dùng cái này hiện lộ rõ ràng ra chỗ chân quý. Chủ vị ghế sofa trên ghế ngồi một cái trải lấy dầu lưng đầu, ngậm xì gà, người mặc màu đỏ tây trang trung niên cường tráng nam nhân. Người này chính là đấu giá chỗ lão bản, Lucet. Giật. Chiêu một chút tay, liền có thể để đám kia xài lang hổ báo điên cuồng, đây cũng là trái ác quỷ mị lực chỗ. Giật năm ngựa tại ghế sofa trên ghế, con mắt lại lạnh lại hắc, phản phất đã bị bóc ra nhân tính, khó có bình thường cảm xúc hiện hiện trong đó. Tại hắn đối diện, một cái nam nhân cười lạnh nói, lúc này mới không hưởng công ta đại phí chu trương đem trái ác quỷ từ gờ răng lái nà mang về, chỉ là một lần dị địa lưu truyền, liền có thể để nó giá trị bản thân tăng vọt mấy lần, loại này tốt mua bán, thiên hạ sao mà rất ít. Giật mí mắt hạ che đậy, xuyên thấu qua phun ra sương mù nhìn xem nam nhân kia có chút đắc ý sắc mặt, không có lên tiếng đi hốn nắn sai lầm của nam nhân nhận biết. Thế đạo này, tốt mua bán nhiều không kể xiết, chỉ là để một viên trái ác quỷ giá trị bản thân gấp bội, càng nhiều là từ marketing mang đến hiệu quả, mà không mua bán bản thân. Giặt dùng ngón tay xoa diệt đi xì gà chính thiêu đến đỏ thắm tàn thuốc, thản nhiên nói, giá quy định 100 triệu, giá sau cùng ứng tại 1 tỷ đi lên. Nhiều như vậy. Nam nhân kia lấy làm kinh hãi, hiển nhiên rất tin tưởng giặt phán đoán. Giặt mắt nhìn để ở trên bàn trái ác quỷ, nói, Tây Hải thế giới dưới đất mấy vị cự đầu trướng mắt viên này trái ác quỷ, nhưng ngũ đại hắc bang lại tình thế bắt buộc, cho nên có năng lực vô xuống trái cây, sẽ chỉ là trong bọn họ một cái, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không đợi nam nhân kia trả lời, giặt tiếp tục nói, mang ý nghĩa chỉ cần là bình thường đấu giá, số này sẽ chỉ không ngừng bị nâng lên, cho đến bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng mới thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người âm thầm hành xử thủ đoạn, về phần những cái kia chen chúc mà tới hải tặc, bất quá là đến góp đủ số đưa tiền thôi. Nghe rằng, nam nhân kia lập tức hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy, ngũ đại hắc bang bên trong, ai có khả năng nhất cầm xuống viên này trái cây? Găng ngợt thở. Bơ. Tô tiệm vũ khí. Nửa tháng trôi qua, đỏ thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, thêm nữa mỗi ngày thì cá, trên mặt của hắn đã tìm không ra bất luận cái gì một tia gầy gò dấu hiệu. Sắc mặt so sánh với vừa khi tỉnh lại tái nhợt tiểu tụy, cũng có thể gọi là hồng nhuận mà giàu có con trạch. Vì gia tăng các vị đẹp trai so độc giả đại nhược cảm, khôi phục tốt đẹp đỏ cởi xuống băng vải, đồng thời cố ý đi soi hạ tấm gương. Ban đầu bệnh trạng đã không còn tồn tại, thay vào đó là một trương huyết sắc tràn đầy gương mặt, thêm nữa thiếu đi băng vải che lấp lông mày mang đến mặt trái hiệu quả. Chiếu xong tấm gương đỏ ngoài ý muốn phát hiện mình, rất đẹp trai a. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc tìm được cái thứ hai con mồi, hàng xóm. Chương 15, đánh lén gần nửa tháng xuống tới, đỏ cần cù mà trung thực. Chuyện nên làm, chỉ nhiều làm mà không ít làm. Không nên làm sự tình, ngay cả suy nghĩ cũng sẽ không có. Như vậy hoàn mỹ biểu hiện ra khổ lực giá trị hắn, dần dần hòa tan vào tiệm vũ khí vòng tròn bên trong. Mặc dù số bình thường luôn nói đối với hắn rất hài lòng, nhưng hắn cũng không có như vậy thả bản thân, vẫn là làm cẩn thận nói cẩn thận, tận khả năng tính không đi làm những khả năng kia vượt qua hoặc là khác người ngôn hành cử chỉ. Hắn biết rõ, số tùy tính là thật, tại tiếp nhận hắn thời điểm, căn bản không chú trọng hắn quá khứ lai lịch thân phận, chỉ nhìn lập tức có thể bày ra giá trị. Nhưng nếu như biểu hiện không ra giá trị, lại hoặc là gây nên số bất mãn, như vậy, hiện huống sẽ ở trong chớp mắt nên đón chuyển biến. Cho nên tại cùng sổ trung đụng thời điểm, đỏ sẽ thời khắc độ cao chú ý về phần tăng nghi, đang thăm dò tính tình về sau, 10 ngày qua xuống tới liền thân quen. Đương đỏ tìm kiếm đến cái thứ hai con mồi về sau, vấn đề khó khăn lớn nhất ngược lại không phải là như thế nào xử lý cái kia con mồi, mà là sổ thái độ. Tăng nghi, nếu như ta xử lý sắt vách tên kia, ngươi nói sổ có thể hay không đối ta sinh ra ý kiến. Đỏ dựa lưng vào hờ khép cửa tiệm một bên, nghiêng đầu xuyên thấu qua khe cửa, quan sát đến trong đường tắt tại chỗ. Tăng nghi ngẩng đầu nhìn về phía đỏ bên mặt, thản nhiên nói, tên nào? Gọi ăn bò. A chít cái kia, vẫn là ngươi cho ta tư liệu, danh tự này hẳn không phải là giả. Ngươi đây là tại chất vấn tình báo của ta năng lực sao? Nhỏ tình báo thông Tăng Ni như mày, ánh mắt như châm đâm mềm đỏ. Đỏ nghĩ thầm ngươi một chương báo chí đều phải lật qua lật lại nhìn cái mấy tiếng nghĩ thì nghĩ, đỏ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nghiêm mặt nói, ta làm sao có thể chất vấn năng lực của ngươi, mỗi khi nhìn thấy ngươi cho ta những cái kia hàng xóm tư liệu lúc, kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được nghĩ đến tột cùng là được nhiều chuyên nghiệp tình báo viên, mới có thể đem hàng xóm nội tình đào đến như thế sạch sẽ. Mới đầu từ Tăng Ni nơi đó cầm tới hàng xóm tư liệu thời điểm, kia kỹ càng trình độ giận sôi đến đềm đỏ không khỏi cảm thán đến tột cùng là phải ngã nhiều ít mối nấm mốc mới có thể gặp gỡ Tăng Ni loại này hàng xóm. Nghe đỏ loẹ loẹt định nọt, Tăng Ni cũng không có hưởng thụ, hừ lạnh một tiếng, nói, trên trấn không ít người đều sẽ dùng giả danh, cho nên tại thật giả tên phương diện này, ta không dám hứa chắc có chút tình báo phải chăng chuẩn xác, nhưng nếu như là sát vách những người này, ta còn là có thể bảo đảm. Đỏ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bọn hắn chọc tới ngươi sao? Không có. Vậy ngươi làm gì đem bọn hắn tra được rõ ràng như vậy? Bởi vì bọn hắn liền ở tại chúng ta sát vách. Tăng Ni dùng một loại ngươi rất kỳ quái ánh mắt nhìn đỏ. Đỏ lập tức không phản bác được, yên lặng đem chủ đề kéo trở về, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề, nếu như ta đem Pachit xử lý, rồi có thể hay không khó chịu loại hình. Loại chuyện này ta làm sao lại biết? Tốt ta. Pachit cùng ngươi cũng không hề có quen biết gì, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ta chê hắn quá ổn. Đỏ thuận miệng tách ra một cái động cơ. Nói đến, hắn sở dĩ sẽ chú ý tới Pachit người hàng xóm này, chủ yếu vẫn là bởi vì Pachit có mấy lần say cướp trải qua cửa hàng thời điểm.
kiểu gì cũng sẽ tại trong đường tắt dùng cái kia lớn giọng hô hào một chút say rượu chi ngôn. Trong lời nói nội dung cơ bản đều là hắn tại băng hải tặc cướp bóc thương thuyền lúc biểu hiện, nói chung chính là cướp bóc lúc xử lý nhiều ít người, lại là như thế nào đem những cái kia xương cứng ngược sắt rơi quá trình. Nhưng lệnh đỏ khắc sâu ấn tượng, lại không phải những rượu này sau thổi phồng chi ngôn, mà là Patrick đem những này xem như khoe khoang vốn liếng lúc xấu xí sắc mặt. Cũng là may mắn mà có Patrick lớn giọng, mới khiến cho ông đỏ ý thức được bên người liền có thật nhiều thích hợp con mồi, cho nên không cần bỏ gần tìm xa. Nghe đỏ cho ra động cơ giết người, Tang Nghi giật mình nói, cũng thế, tên kia xác thực rất ồn ào. Người tin. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đỏ tại chăm chú cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy có cần phải đi trước tìm kiếm sổ thái độ. Nếu sổ không quan tâm, hắn liền lập tức nâng thương đi mai phục Patrick. Nhưng nếu là sổ không đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nếu là có ống giảm thanh loại vật này, cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy, tìm một cơ hội liền có thể thả bắn lén xử lý Patrick. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là mình bây giờ quá yếu. Nếu như tự thân đủ cường đại, chẳng qua là đi giải quyết rơi một cái coi trọng con mồi, cần gì phải phần tâm tư đi bận tâm hậu quả. Đêm đó, cơm nước xong xuôi, Đỏ tìm tới Sổ. Tại Đỏ nói ra ý đồ đến về sau, Sổ vừa hút khói, một bên mắt liếc thấy hắn. Tại sao muốn giết Patrick? Giống như Tang Nghi, Sổ muốn biết Đỏ động cơ. Lần này, Đỏ đương nhiên không có khả năng nói ra như là Patrick quá ổn qua loa động cơ. Luyện tập. Đây làm Đỏ sớm nghĩ kỹ trả lời. Không nhiều giải thích, đơn giản thô bạo. Sổ hơi kinh ngạc, tinh tế nhìn xem Đỏ thần sắc. Tại hải tặc thế giới bên trong, bắt hắn mạng sống con người đến luyện tập thấy máu là rất thưa thớt chuyện bình thường. Chính như hắn lúc trước vì để cho Đỏ cáo biệt quá khứ, từ đó để Đỏ tự tay làm thịt đưa tới cửa bạn đồng dạng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đỏ sẽ chủ động nói ra, vốn đang dự định lại nhiều cho Đỏ một đoạn giảm sóc thời gian tới. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, dù không có phản đối, nhưng cũng cho Đỏ nói một chút tình, tự gánh lấy hậu quả. Lời ít mà ý nhiều, là nhắc nhở, cũng là biến tướng đồng ý về phần Patrick chết sống, đối với Sổ mà nói, thậm chí không bằng hôm nay ban đêm ăn cái gì tới trọng yếu. Minh bạch. Đỏ trong lòng vui mừng. Có Sổ tỏ thái độ, hắn liền có thể buông tay đi làm chuyện này. Về phần giết chết Patrick có thể đưa tới hậu quả, sớm tại từ Tang Ni nơi đó cầm tới tình báo lúc, hắn liền đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Đơn giản chính là Patrick chỗ băng hải tặc có thể sẽ đến đây trả thù. Nhưng chỉ cần làm được sạch sẽ, cũng không cần đi lo lắng loại hậu quả này. Ba ngày sau, nguyệt hát phong cao. Đỏ giấu ở nhà lầu phía trên bóng ma bên trong, lắp xong ở sộp đồng thời, mượn yếu ớt ánh đèn, y mắng ngắm nhìn đường tắt cuối cùng. Từ cuối cùng bên kia góc rẽ, đến mình cất giấu thân địa phương, có chừng 100 mét khoảng cách. Tại bảo đảm độ chính xác điều kiện tiên quyết, súng không nòng xoắn súng tiếp tầm bắn mặc dù kém xa tuyến thân súng tiếp, nhưng đúng lúc là tại trong vòng trăm thước. Chỉ là, cân nhắc bên trên biến chất chờ nhân tố, Đỏ kế hoạch tại Patrick đi vào 60 mét trong tầm bắn mới động thủ. Từ trạng vạng tối lúc đưa mắt nhìn Patrick đi ra cửa ngõ, đến bây giờ đã qua dòng dã 8 giờ. Tại trạng vạng tối thời điểm, trong ngõ tắt có người qua đường tới tới đi đi, cho nên tìm không thấy thích hợp nổ súng thời cơ. Mà bây giờ bóng đêm càng thâm, cơ bản không nhìn thấy nửa cái người qua đường, cũng liền ít đi rất nhiều lo lắng. Chỉ cần Patrick tại thời gian này điểm trở về, Đỏ liền sẽ quả quyết bóc cỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng ẩn vào mây đen về sau. Trong ngõ tắt tầm nhìn cũng thấp, nếu không phải kia mấy ngọn treo trên tường đèn đuốc, tất nhiên sẽ là đen kịt một màu. Đỏ kiên nhẫn chờ đợi. Mấy chục phút sau, Patrick người còn không có xuất hiện, thanh âm lại trước một bước chuyển đến. Đỏ đột nhiên nâng lên tinh thần, tụ lên thị lực nhìn xem đường tắt cuối cùng. Mấy tức về sau, hai đạo sóng vai mà đi thân ảnh đi vào đường tắt. Hai cái. Đỏ thầm mắng một tiếng. Súng không nòng xoắn súng tiếp chỉ có một viên đạn, đánh xong một thương liền phải hao chút thời gian lấp bên trên phát thứ hai đạn. Ý vị này, coi như hắn thành công ám sát rơi Patrick, một người khác cũng sẽ có đầy đủ thời gian tìm kiếm ẩn nấp vật, đồng thời căn cứ súng ống âm thanh cùng Patrick chỗ phun tung tóe ra huyết dịch phương hướng đánh giá ra đường đạn vị trí chỗ ở chỉ có thể từ bỏ sao như là. Tang Ni nói qua Patrick chỗ băng hải tặc sẽ ở trưa mai ra biển, mà Đỏ không có khả năng tại ban ngày xuất thủ, bởi vì ban ngày không có đêm tối mang đến điểm hộ ưu thế. Nói cách khác, bỏ qua cơ hội lần này, phải chờ tới lần sau cũng không biết là lúc nào. Đỏ cao mày. Theo hai người kia từng bước một đi tới, lưu cho hắn thời gian cũng càng ngày càng gấp gáp. Lúc này do dự Đỏ, từ đầu đến cuối không có phát giác được vụ trộm ngay tại chú ý hắn một ánh mắt. Chương 16, có người thiên sinh bất phàm muốn từ bỏ, hoặc là tiếp tục. Đỏ nắm chặt bàn súng, lông mày sâu nhăn. Hắn không muốn từ bỏ lần này khổ đợi nhiều ngày cơ hội, đồng thời lại không muốn mạo hiểm đi làm chuyện không có nắm chắc. Thiên nhân giao chiến thời khắc, Patrick cùng đồng bạn của hắn đã đi vào 80 mét tầm bắn phạm vi bên trong. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Đỏ ý đồ tìm ra một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong lòng đống nhiều chút lòng chờ mong vào vận may. Coi như lưu lại một cái người sống cũng không có việc gì, chỉ cần không bị bắt được là được rồi. Dựa vào bóng đêm cùng chung quanh cao thấp không đều khu kiến trúc, kịp thời thoát ly khả năng cực lớn. Niệm ở đây, Đỏ đã có quyết định. Coi như thời cơ không được, hiện tại từ bỏ vậy lúc này còn sớm. Hắn hít một hơi thật sâu, nín hơi nhìn chăm chú một bước lại một bước đi tới hai thân ảnh. 70 mét. Đỏ ngón trỏ hư chụp tại trên cò súng. 60 mét. Đỏ ngón trỏ thoáng dùng sức. 50 mét. Đỏ nín thở. Ngay tại hắn sắp thời điểm nổ súng, chỉ gặp Patrick bỗng nhiên bước nhanh hướng phía một bên vách tường đi đến. Đỏ nhíu mắt, kém chút trực tiếp nổ súng. Khi nhìn đến một màn kế tiếp về sau, Đỏ kia đột nhiên tăng tốc nhịp tim lại chậm rãi hạ, ngón trỏ chậm rãi rời đi cò súng. Trong ngõ tắt, Patrick chính bị vách tường, xoay người hướng phía chân tường tùy ý nôn mửa lấy ô bế bật.
Đồng bạn của hắn một bên vỗ Pachit phía sau lưng, một bên nghiêng người đối Pachit nói gì đó. Bầu trời đêm mây đen bỗng nhiên tản ra một chút, ánh trăng xuyên qua khe hở, như đạo đạo ánh đèn bắn ra hướng đường tắt bên trong. Đo nhìn xem kia hai đạo tiến đến một khối thân ảnh, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Cái góc độ này không được, còn kém một chút. Đo nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy, chuyển rời đến vài mét bên ngoài một chỗ khác trốn ấp. Chợt, hắn nửa nằm xuống, nín hơi đem họng súng nhắm ngay đường tắt vách tường trước hai đạo thân ảnh kia. Một đầu dự đoán ra thương tuyến, từ trên hướng xuống thẳng tắp xuyên qua Pachit bên cạnh cái cổ, cuối cùng dừng lại tại Pachit đồng bạn mi tâm bên trên. Có thể làm. Đỏ trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ngón trỏ tiến tới dùng sức bóp cò súng. Phanh. Điếc hai tiếng súng đông nhiên vang vọng đường tắt trên không. Một giây sau, trong ngõ tắt tiếp theo truyền ra hai lần vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Pachit ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, miệng như thiếu dưỡng khí cá vàng, phí sức cổ động. Hắn bên cạnh cái cổ bị đánh ra một cái lỗ máu, một đầu tơ máu từ đó ném ra ngoài, hình thành nho nhỏ đường vòng cung rơi trên mặt đất. Về phần hắn kia dáng dấp hung thần ác sát đồng bạn, thì là nằm ở một bên không có chút nào âm thanh. Kia xuyên qua Pachit bên cạnh cái cổ đạn, tại dư thế yếu bất về sau, tinh chuẩn chui vào mi tâm của hắn, tiến tới để hắn làm trận mất mạng. Sau một lát, bị tiếng súng đánh thức mọi người nhao nhao nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hỗn loạn âm thanh ở trong màn đêm vang lên. Mà đỏ sớm đã rời đi đánh lén địa điểm, như viên hầu linh hoạt xuống lầu, hướng phía tiệm vũ khí mà đi. Tại kia đánh lén địa điểm bên ngoài mấy chục mét chỗ, rồi đứng tại một chỗ kiến trúc bóng ma bên trong. Khí tức của hắn phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, cho dù gần nhìn, cũng vô cùng có khả năng đem hắn coi là một tôn pho tượng. Nhìn xa xa trong ngõ tắt hai cô thi thể, rồi đông nhiên nói, sau khi xem xong có cái gì cảm tưởng? Không hiểu, cũng không muốn tin tưởng. Vài mét bên ngoài một chỗ khác trong bóng tối kịp thời truyền đến Tang Ni tràn ngập giọng nghi ngờ. Nàng đi ra bóng ma, không giống với sổ nhìn về phía trong ngõ tắt thi thể, mà là dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn về phía đã là người đi nhà trống trốn ấp. Kia bị vết đao ngang qua mà qua trên mặt, lúc này tràn đầy khó nói lên lời chấn kinh chi sắc. Đỏ từ dạ sộp trong tay tiếp nhận súng không có giảm thanh lúc, ta nhìn thấy hắn đang loay hoay thường, thủ pháp nhìn xem rất lạnh nhạt, hơn nữa còn khẩu súng lật qua lật lại, loại kia biểu hiện giống như là lần thứ nhất tiếp xúc này chủng loại hình gương. Cho nên ta tình nguyện tin tưởng hắn là dùng súng ngắn đánh ra vừa rồi kia một viên đạn, mà không phải dùng súng không có giảm thanh, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Tôi nhìn thoáng qua giống như là bị đả kích đến Tăng Nhi. Hắn có thể hiểu được Tăng Nhi cảm thụ, bởi vì hắn cũng từng trải qua loại sự tình này. Có nhiều thứ, cho dù không cam tâm cũng vô pháp thay đổi gì. Người từ hoa hoa lúc rơi xuống đất liền đã bị phân chia đẳng cấp. Có nhân sinh tại nghèo khó, có nhân sinh tại phú quý. Có người sinh ra thiên phú hơn người, có người sinh ra bình thản không có gì lạ. Tăng Nhi, thế giới này luôn luôn không thiếu các loại quái vật, có quái vật thiên sinh liền nên dùng đao, có quái vật thiên sinh liền nên dùng thương. Vậy ta còn muốn tiếp tục học thương sao? Tôi có chút nhíu mày, phản phất trên người Tăng Nhi thấy được mình lúc trước cái bóng. Mắt thấy sổ trầm mặc, Tăng Nhi một mặt tiêu cực cảm giác. Ta học đao không có thiên phú, hoặc bét thể chất lại không thích hợp truyền công thể thuật, đến cuối cùng chỉ có thể chấp nhận lấy học thương. Đương giả sộp khen ta thiên phú không tồi lúc, ta còn một lần cho là mình đã tìm đúng đường. Nhưng nguyên lai, khi đó giả sộp trong mắt ta, cùng hiện trong mắt Tam Đỏ là không giống. Tăng Nhi bản thân phủ định, kia vẻ bại ý vị ngay cả bóng đêm cũng che giấu không được. Tôi thở dài, Đỏ tiểu tử này tư chất xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng ở dùng thương cái này một khối bên trên, ta không cho rằng ngươi lại so với hắn chênh lệch, mặc dù hắn hiện tại đi đến nhanh hơn ngươi đây là an ủi sao? Ta chính là ăn no căng, cũng sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Quả nhiên chính là an ủi. Tôi lắc đầu, nhìn xem dưới bóng đêm đèn đuốc, có ý riêng. Tăng Nhi, con đường này so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lâu dài rằng rặc, thậm chí hội trưởng đến để ngươi bản thân cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, mà ngươi cùng đó cũng mới chỉ là vừa đi qua không có ý nghĩa một đoạn ngắn thôi. Ngươi phải biết, ta tại lúc còn trẻ, vốn là muốn trở thành nổi danh trên đời đại kiếm hào, nhưng ta giống như ngươi, tại dùng đao phương diện của ngài, ngươi đừng đi à. Ta hảo kiệt hồi ký vừa mới lên cái đầu, ngươi trở lại cho ta. Nhìn xem Tăng Nhi cũng không quay đầu lại đi xa, rồi kia khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má ngay cả run lên đến mấy lần. Cô gái nhỏ này cũng không biết có hay không đem nói ngay vào. Tô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bị Tăng Nhi dẫn ra quá khứ ký ức càng thêm rõ ràng. Hắn từng bị thiên phú vấn đề thất bại qua, đã từng coi là không có thích hợp bản thân đường có thể đi. Cho đến trong óc, thuyền trưởng khuôn mặt tươi cười chậm rãi hiện lên ra. Tô không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục đắm chìm trong quá khứ trong trí nhớ. Nhưng rất nhanh, một chút không tốt ký ức cũng lần lượt rung manh tiến ra. Một cái cơ cực đại thiết quyền, toàn thân bị vũ trang sắc bá khí bôi thành màu đen nam nhân xông ra, sau đó đem thuyền trưởng khuôn mặt tươi cười đẩy lên một bên. Tô bỗng nhiên lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, làm sao lại vào lúc này nhớ tới hắn? Lúc này sổ liền cùng ngăn 100 con rồi giống như cảm thấy buồn nôn. Tiệm vũ khí. Đỏ về đến phòng, đem vừa mới lập công ở sổ thích đáng cất kỹ. Hô khẽ nhả ra một hơi, Đỏ gọi ra thợ săn bút ký. Tại bìa màu đen phía trên, thêm ra một cái hơi lớn hứa tinh điểm. Đỏ nằm dài trên giường, tinh tế cảm thụ được thân thể mang đến biến hóa. Lần này có Tang Ni tình báo ủng hộ, cho nên cầm tới chỗ tốt so lần thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Nếu như nói, trước đó tố chất thân thể tương đương với người bình thường 5 lần, vậy bây giờ hẳn là có 15 lần tả hữu. Vẹn vẹn luận thể chất, dùng đạo lực đến lý giải, tức là 150. Chương 17, thu hận đêm nay thu hoạch lệnh đỏ vừa lòng thỏa ý hẹn người bình thường 15 lần thể chất, cùng trước kia tu luyện thể thuật, sau đó lại tăng thêm một thanh 50 mét bên trong cao tính sát thương súng không nòng xoắn súng tiếp. Lấy như vậy vô liếng, ra đường nên không có vấn đề gì. nhưng nếu như phát sinh xung đột với người khác, điểm ấy năng lực tự vệ còn chưa đủ nhìn. Tại dạng này suy nghĩ bên trong, Đỏ ngủ thật say. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đêm nay săn giết hành động bị Sở cùng Tang Ni nhìn ở trong mắt. Hôm sau, nắng sớm tảng sáng thời khắc, trong ngõ tắt hai cỗ thi thể đã bị chuyển di, chỉ lưu lại một bãi khô cạn vết máu. Phu cận cư dân tại trong đường tắt lui tới, đối bên tường trước vết máu lại là nhìn như không thấy. Nơi này tuy là khu dân cư, nhưng ở chỗ này cư dân cơ bản đều là hải tặc cùng thế giới dưới đất người, đối loại này tập sát hiện tượng đã là tập mãi thành thói quen. Cho nên, coi như kia hai cỗ thi thể vẫn còn, bọn hắn nhiều lắm là chính là đi ngang qua lúc nhìn một chút, về sau cũng liền việc không đáng lo. Tại tiệm vũ khí bắt đầu kinh doanh về sau, Đỏ chuyên môn đi mấy bước đường đi xa đứng xa nhìn nhìn xuống giết người hiện trường. Mặc dù không rõ ràng thi thể cụ thể là bị ai lấy đi, nhưng Đỏ cũng không có quá để tâm. Đối với tối hôm qua hành động, hắn có lòng tin sẽ không bị phát hiện. Còn nữa, Pachit chỗ băng hải tặc sẽ ở giữa trưa về sau ra biển. Mà Pachit bất quá là băng hải tặc bên trong một nhân viên chiến đấu, chết cũng liền chết rồi, chỉ cần tài chính dư giả, băng hải tặc tùy thời đều có thể trong phong mạo trấn chiêu mộ đến một đám người thay thế. Cho nên, Đỏ không cho rằng kia băng hải tặc lại bởi vì Pachit chết mà lâm thời cải biến hành trình. Trừ phi mặt khác cái kia thân phận không rõ người lại so với Pachit trọng yếu đến đủ để cho băng hải tặc thuyền trưởng coi trọng. Khả năng này hẳn là rất thấp. Đỏ nghĩ thầm. Hắn mắt nhìn trong ngõ tắt người đi đường, ánh mắt kia giống như là đang ngó chừng từng khối hành tẩu thịt heo. Không để lại dấu vết thu hồi tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, Đỏ trở lại tiệm vũ khí, bắt đầu thông lệ rèn luyện. Hắn có phát giác được Tang Ni bất thường, nhìn xem giống như tâm tình rất nặng nề ngột ngạt dáng vẻ. Liên tưởng đến nữ mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy, Am Đỏ cũng không muốn đi rủi ro, ngồi xổm ở trong tiệm góc tường, làm lấy từng tổ rèn luyện động tác. Cách đấu giá hội bắt đầu còn có 7 ngày rất nhanh, Đỏ tâm tư trôi dạt đến con mồi tiếp theo trên thân. Tại Tang Ni cung cấp trong tình báo, thích hợp hạ thủ con mồi cũng không phải ít. Bất quá, trước tiên cần phải chậm cái 2 ngày lại động thủ. Dù sao muốn đệ thấp một chút đi săn tần suất, dùng cái này giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Phong mạo trấn bến cảng, mở ra tính to lớn du hình định bên trong thả neo từng chiếc vẻ ngoài khác nhau lớn nhỏ thuyền hải tặc. Pachit chỗ tiêm lưu thuyền hải tặc cũng ở trong đó, là một chiếc quy mô không coi là nhỏ song cột buồm thuyền buồm. Thời gian cất cánh thời gian, tiêm lưu băng hải tặc thành viên sớm liền hoàn thành tập kết, cũng đầy đủ làm xong chuẩn bị xuất hành. Thuyền hải tặc bong tàu bên trên có mấy tên hải tặc chậm rãi vừa đi vừa về hành động, tựa hồ gánh vác cảnh giới công việc. Mà buồng nhỏ trên tàu bên trong, bao quát thuyền trưởng ở bên trong còn lại băng hải tặc viên đều ở nơi này. Bọn hắn làm thành một vòng, trung ương chỗ có một cái bàn, phía trên nằm hai cô băng lãnh cứng ngắc thi thể. Đầu đội song giáp chiến nón trụ, xúc có nồng đậm dâu ria thuyền trưởng cặn tờ đứng tại bên cạnh bàn. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú thi thể, thần sắc giống như sắp núi lửa bộc phát. Kia trận to đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu, từ miệng trong mũi hô nôn mà ra khí tức phản phất đều nhiễm lên một tầng sát ý nhận cặn tờ ảnh hưởng, trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ túc sát không khí. Mà tại không khí ảnh hưởng dưới, đa số thuyền viên đều là một mặt nghiêm nghị, mà một bộ phận thuyền viên chỉ là đang làm ra vẻ làm dạng phối hợp với trong khoang thuyền bầu không khí. Một lát sau, theo cửa khoang bị đẩy ra, trong khoang thuyền không khí vì đó ngưng tụ. Carter nhìn về phía cửa khoang, đám người tự động tránh ra một đạo lỗ hổng. Một eo đeo trường đao cán bộ đẩy cửa vào, nhanh chân đi qua đám người lỗ hổng, đi vào Carter trước người. Carter nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng hỏi, "Như thế nào?" Tên là lời rèn cán bộ lắc đầu nói, "Cái gì cũng không có tra được." "Ừm, ngay cả một điểm manh mối cũng không." "Đúng thế." Lời rèn sắc mặt trầm tĩnh. Carter trong mắt lóe lên một vòng u ám chi sắc. Tại trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, làm hắn cực kỳ khó chịu. Gặp nhà mình thuyền trưởng tức giận giật giảo, lời rèn hợp thời nhắc nhở, "Thuyền trưởng, chúng ta đến tại đấu giá hội trước gấp trở về, đã không có nhiều thời gian có thể chậm trễ. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta." Carter trong mắt chứa tức giận, lạnh lùng nói, "Lời rèn, ta muốn ngươi lưu lại giải quyết chuyện này." "Minh bạch." Lời rèn lĩnh mệnh. Mấy phút về sau, Thiêm Lưu thuyền hải tặc chậm rãi lái rời bến cảng. Thời gian đấu giá hội đêm trước, phần lớn là ngoại lai thuyền hải tặc lái vào bến cảng bỏ neo, mà Hãn Hưu thuyền hải tặc lựa chọn ở thời điểm này cất cánh. Rất nhiều tại bến cảng bên trên hải tặc không khỏi nhìn nhiều Tiêm Lưu thuyền hải tặc một chút. Thu mệnh lưu lại lời rèn đưa mắt nhìn thuyền hải tặc đi xa, cho đến thuyền hải tặc biến thành một cái chấm đen nhỏ, bên hông nhiều một túi tiền hắn mới quay người hướng về trong trấn đi đến. Tại tối hôm qua bị tập kích giết hai tên thuyền viên bên trong, có một cái là băng hải tặc bên trong nuôi dưỡng 2 năm hoa tiêu. Nếu như chỉ là một chiến đấu viên bị giết, vậy còn không về phần tại loại này trong lúc mấu chốt đi lao tâm lao lực. Nhưng hoa tiêu khác biệt, kia là đi hướng ở răng lại nạ trọng yếu 4 liếng một trong. Cho nên, dù là trên thuyền còn có một kinh nghiệm phong phú hơn hoa tiêu, các lở cũng vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Lấy rèn có thể hiểu được thuyền trưởng tâm tình, đây cũng là hắn nguyện ý lưu lại làm chuyện này nguyên nhân một trong. Đương nhiên, trong lòng của hắn kỳ thật càng có khuynh hướng cất cánh, dù sao lần này cất cánh mục tiêu là một cái lúc không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại con mồi lớn. Giống lớn như vậy con mồi, chắc hẳn sẽ có tương đương mỹ rượu cướp bóc thể nghiệm. Đáng tiếc. Lấy rèn tiếc nuối nghĩ đến. Nửa giờ sau, hắn đi vào quán bar đường phố. Ánh mắt không tại hai bên đường đại quy mô tử quán, mà là nhìn về phía ngõ nhỏ phương hướng. Xuyên qua quá khứ dòng người, đi vào phòng ở cùng phòng ở giữa nào đó đầu đường tắt. Tại trong đường tắt ghé qua tầm 10 phút, lời rèn tại một nhà quán ba cửa tiệm dừng bước lại. Hắn nhìn một chút treo trên vách tường dùng đầu lâu chế tạo mà thành ngọn đèn, lập tức đẩy ra quán ba cửa tiệm, xài bước đi vào. Trong quầy ba, một ngay tại lau sạch lấy cái chén tiểu bảo mắt nhìn đi tới lời rèn, cũng không có lên tiếng chào hỏi. Lời rèn nhìn lướt qua tia sáng mở tối quán ba, vậy mà không có nửa cái khách nhân. Hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trong quầy ba tiểu bảo,
hỏi, sói chuột không ở đây sao? Tiểu Bảo yên lặng nhìn Lầy Rèn một chút, phối hợp đem lau chùi sạch cái chén phóng tới sâu trên kệ. Lầy Rèn nhướng mày, đang muốn lúc nói chuyện, sau lưng đột ngột truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Ta vẫn luôn tại a. Nghe kia đột nhiên xuất hiện thanh âm, Lầy Rèn sắc mặt kỳ biến. Lúc nào? Cảm xúc chấn động sau khi, Lầy Rèn bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra mấy bước, chợt cấp tốc quay người nhìn về phía âm thanh nguyên. Đồng thời, tay phải của hắn đã trèo lên chu đao, làm ra tùy thời đều có thể tư thế công kích. Mà khi hắn nhìn thấy người nói chuyện là một cái gầy như cây gậy trúc, nhọn lông mày khéo mồm khéo miệng nam nhân lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Người chính là sói chuột. Chương 18, gián đạo chuột đường gián đạo chuột giữa lộ, nói chung đều dựa vào tình báo ăn cơm người. Những này sinh động trong phong mạo trấn tình báo viên, mặc dù kém xa Tít Tắc Hải quân cùng quân cách mạng loại kia có thể đem tình báo bày cho tới quái vật khổng lồ, nhưng cũng có thể cung cấp các phương diện tiện lợi. Vì tìm ra tập sát đồng bạn hung thủ, Lấy Rèn chỉ có thể dùng tiền tìm kiếm những người này trợ giúp. Mà sói chuột, nghe nói là một cái khíu giác so chó còn muốn lợi hại hơn ra hỏa. Cũng chính là trước mắt cái này nhọn lông mày khéo mồm khéo miệng âm lãnh nam nhân. Ngồi vào trên ghế salon, Lấy Rèn gian nan bình phục tâm tình. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị sói chuột sờ đến sau lưng, mà mình lại không phát ra gì, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Gia hỏa này rõ ràng có thực lực, lại muốn uốn tại danh nước bẩn bên trong làm loại công việc này. Lấy Rèn không thể nào hiểu được. Hai người vừa mới ngồi xuống, trầm mặc ít nói, Tiểu Bảo liền hợp thời đưa tới hai chén rượu, về sau yên lặng trở lại trong quầy ba. Sói chuột rũi ra đầu ngón tay dài nhỏ tay phải, nhẹ nhàng mò lên chén rượu vớt vớt. Không đợi Lấy Rèn nói ra ý đồ đến, hắn lẩm bẩm nói, Tiêm Như Băng Hải tặc cán bộ Lấy Rèn đúng không? Tối hôm qua sự kiện kia mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ta còn là có chỗ nghe thấy, cho nên ngươi là nghĩ ủy thác ta tìm tới hung thủ. Bị sói chuột nhận ra thân phận đồng thời đoán được ý Lầy Rèn nhưng cũng không ngoài ý muốn. Làm tình báo nghề này, không có chút bản lãnh làm sao lẫn vào. Ngược lại là sói chuột vừa rồi bày ra thực lực mới khiến cho hắn giật mình. Vâng. Lầy Rèn không cần nhiều lời, trực tiếp xuất ra túi tiền bỏ lên trên bàn. Sói chuột cầm lấy túi tiền ước lượng một chút, chợt giải khai dây buộc hướng trong túi xem xét mắt. Lấy hắn nhiều năm cùng tiền liên hệ kinh nghiệm, không cần đếm kỹ liền có thể chuẩn xác đánh giá ra mức. Hiện tại liền khởi công. Hắn hài lòng thu hồi túi tiền, nhìn về phía Lầy Rèn. Không còn gì tốt hơn. Lầy Rèn trọng trọng gật đầu. Sói chuột cười dưới, uống một hớp quan rượu trong chén. Về phần Lợi Rèn, từ đầu đến cuối đều không có chạm qua Tiểu Bảo đưa tới rượu. Hai người riêng phần mình đứng dậy, một trước một sau đi ra quán bar. Rất nhanh, sói chuột cùng Lợi Rèn đi vào trong ngõ tắt vết máu trước. Sói chuột ngồi xổm xuống đánh giá vết máu khô khốc, nói, nghe nói là bị một thương xuyên cái hai, đầu tiên là đạn càng dễ xuyên thấu bên cạnh cái cổ, về sau là vừa đúng mi tâm, làm ra việc này ra hỏa, hiển nhiên là cái sở trưởng đánh lén ngon nhân. Lợi Rèn mặt không biểu tình. Hắn cũng không có tâm tình nghe sói chuột phân tích, nhưng trở ngại thực lực của đối phương, hắn cũng không tốt thúc dụng. Sói chuột cũng sẽ không đi bận tâm Lầy Rèn tâm tình, âm trầm nói, muốn nói loại nào ra hỏa không tốt nhất gây, cũng chính là loại này thình lình thả ngươi một thương, mà ngươi ngay cả phản kích cơ hội đều không có ngon nhân. Bất quá sói chuột cái mũi giật giật, trong khoảnh khắc biến thành màu đen hẹp dài chuột mũi. Cũng là may mắn mà có bọn hắn sinh động, việc buôn bán của ta mới tốt làm nha. Hắn dương mũi mà ngửi, các loại mùi hóa thành tin tức tiến vào trong đầu. Ngàn chọn trăm, trăm chọn mười, mười chọn một. Nhanh chóng sàng chọn ra muốn mùi tin tức về sau, sói chuột chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Đuổi theo. Lòng bàn chân hắn phát lực, khinh thân vọt hướng nhà lầu chỗ cao. Lấy Rèn theo sát phía sau. Nguyên lai là động vật hệ chuột loại chuột khác trái ác quỷ năng lực giả, khó trách chuyên trách việc này. Như thế, tìm tới đánh lén người cũng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hai người tại nhà lầu phía trên nhảy bọn, chỉ chốc lát liền đi tới đỏ tối hôm qua đánh lén địa điểm. Sói chuột mắt nhìn hiện trường, từ mùi chuyển hóa mà thành tin tức, tại trong khoảnh khắc cụ hiện hóa ra một đầu không tồn tại ở trong hiện thực quy tích, từ nơi này kéo dài hướng nơi xa. Lần theo đầu kia mùi quy tích, sói chuột hướng phía sổ tiệm vũ khí mà đi. Lấy Rèn theo sát tại sói chuột sau lưng. Sói mắt chuột ghi rõ xác thực chạy về phía sổ tiệm vũ khí, đương khoảng cách áp xúc tiến 20 mét bên trong về sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Tìm được. Lấy Rèn thấy thế, trong mắt lanh ý mọc thành bụi, tưởng rằng sói chuột tìm được mục tiêu. Sói chuột nhưng không có trả lời Lấy Rèn vấn đề, mà là cúi đầu nhìn về phía trong ngõ tắt một chỗ vị trí. Mùi quý tích phân nhánh, một đầu chỉ hướng sổ tiệm vũ khí vị trí, một cái khác đầu thì là từ sổ tiệm vũ khí kéo dài đến nơi đây đường tắt. Nhưng cái này cũng không hề là sói chuột bỗng nhiên dừng lại lý do, bởi vì coi như quý tích phân nhánh, mục đích cuối cùng vẫn là sổ tiệm vũ khí, cho nên đầu này phân nhánh ra quỹ tích cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng tìm kiếm kết quả. Vấn đề căn nguyên ở chỗ sói thần chuột tình ngưng trọng nhìn về phía sổ tiệm vũ khí vị trí, mơ hồ có thể thấy được tiệm vũ khí môn đỉnh một góc. Cái mùi này mặc dù không phải lão đầu kia, nhưng khẳng định thoát không khỏi liên quan. Hắn lặng yên suy nghĩ, nhìn xem trầm mặc không nói sói chuột, Lầy Rèn lông mày cau lại, truy vấn, đến cùng có tìm được hay không? Tìm là tìm được. Sói chuột quay đầu mắt nhìn Lầy Rèn, nói, bất quá, xem ở tiền phân thượng, ta đề nghị các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Có ý tứ gì? Cũng không có gì, thuần túy chính là cái phụ tặng đề nghị. Lấy Rèn nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, mang ta tìm tới mục tiêu mới là công việc của ngươi. Sói chuột nhún vai không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lần theo mùi quy tích, dẫn Lấy Rèn đi vào sổ tiệm vũ khí bên ngoài. Người hành hung ngay tại cửa tiệm kia bên trong, về sau liền chuyện này không liên quan đến ta. Sói chuột, chúng ta giao dịch nội dung là tìm ra mục tiêu, mà không phải tùy tiện chỉ cái chỗ ngồi liền xong việc. Mắt thấy sói chuột chỉ cái chỗ ngồi liền định mặc kệ, Lấy Rèn ngữ khí bất thiện. Sói chuột đầu tiên là có chút kiêng kỵ mắt nhìn tiệm vũ khí đại môn, chợt cười lạnh nhìn xem Lấy Rèn. Được thôi, tiệm kia lão bản là cái lão đầu, mà tủ viên là cái trên mặt mang sẹo nữ nhân. Cái nào mới là người hành hung? Hai cái đều không phải là. Lầy Rèn nghe vậy nhìn xuống rút đao xúc động. Sói chuột buông tay nói, người hành hung không phải lão đầu kia, cũng không phải nữ nhân kia, nhưng này trong tiệm hết thảy có ba người, minh bạch không? Lầy Rèn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không rõ ràng sói chuột vì cái gì không nói thẳng ra người thứ ba thân phận, nhưng cuối cùng cũng là xác lập mục tiêu chỗ. Mà Lầy Rèn nào biết được, sói chuột không phải không nói, mà là đối kia người thứ ba hoàn toàn không biết gì cả. Vũ khí này cửa hàng là sói chuột số ít không dám nhúng chàm địa phương một trong, nếu như sớm biết người hành hung đến từ tiệm vũ khí, vậy hắn nói cái gì cũng không đỡ lấy cái này đơn xin ý, nhưng xin ý đã tiếp xuống, cũng chỉ có thể kiên trì đi hoàn thành. Cho nên, sói chuột thậm chí không dám báo ra sổ cùng tăng ni danh tự, chỉ có thể căn cứ mùi phương pháp bài trừ, móc lấy đường rẽ ra người thứ ba tồn tại. Mà trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng cái này người thứ ba là từ lúc nào xuất hiện. Nhưng đã cũng là tiệm vũ khí một viên hoàn thành giao dịch về sau, sói chuột làm sao lưu lại, ngựa không dừng vó trở về quán ba. Lấy Rèn đưa mắt nhìn sói chuột rời đi, chớp mắt nhìn hờ khép đại môn tiệm vũ khí. Tại nguyên chỗ suy tư một lát, Lấy Rèn vừa xoay người rời đi. Tối hôm đó, một tặc mi tặc nhãn khách nhân đến sổ tiệm vũ khí. Hắn vừa vào cửa liền đi hướng trong tiệm chỉ có ba cái kệ hàng. Một bên giả vờ giả bị xem kỹ lấy kệ hàng bên trên vũ khí, một bên không để lại dấu vết mắt nhìn trong tiệm ba người. Người lùn lao đầu, mang sẹo thiếu nữ, thật đẹp trai thiếu niên. Thỏa. Khách nhân kia trong lòng đã nắm chắc, liền tiện tay từ thứ ba kệ hàng bên trong rút ra một thanh thiếu đạo miệng nhỏ, bề ngoài chẳng ra sao cả hai tay cầm đao, sau đó đi hướng quầy hàng. Bao nhiêu tiền? 5 vạn bờ ly. Tổ đầu nhất cũng không ngẩng. Người kia coi là thanh này thấp kém đao nhiều lắm là cũng liền giá trị 1 vạn bờ ly, không ngờ rằng sẽ là thông thường giá. Lúc này thầm mắng một tiếng hấp điếm, nhưng cũng là quả quyết tính tiền rời đi. Chờ khách nhân kia rời điếm đi trải, tôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm. Sách chương 19, muốn hay không cùng ta học thương? Lấy Rèn cũng không tự đại. Mặc dù không có khả năng tiếp thu sói chuột hữu nghị cho ra đề nghị, nhưng sói chuột biểu hiện ra kiên kỵ, làm hắn ý thức được nhà này tiệm vũ khí không tầm thường chỗ. Bởi vậy, hắn không có tùy tiện vào cửa hàng, mà là bỏ ra chút món tiền nhỏ để một cái ngồi ăn rồi chờ chết hải tặc thay hắn đi vào tìm hiểu. Kết quả cũng đúng như sói chuột nói như vậy, trong tiệm có một cái lao đầu cùng một cái trên mặt mang sẹo thiếu nữ. Trừ cái đó ra, thì là một cái tuổi hẹn tại 15-16 tuổi thiếu niên tóc đen. Tức là nói, người hành hung chính là gã thiếu niên này. Cứ việc không rõ ràng thiếu niên kia hành hung động cơ, nhưng này cũng không phải Lấy Rèn nên cân nhắc sự tình. Hắn muốn làm là tại nhà mình băng hải tặc trở về trước đó đem chuyện này giải quyết. Nếu là tình huống cho phép, có thể bắt sống liền bắt sống. Chắc hẳn thuyền trưởng sẽ rất vui lòng lãng phí một phen công phu đi tra tấn người hành hung. Lặng yên rời xa tiệm vũ khí, Lấy Rèn đi quán ba đường phố. Hắn muốn nghe được một chút nhà này tiệm vũ khí nội tình. Mà sở dĩ như vậy cẩn thận, chủ yếu vẫn là bởi vì sói chuột biến tướng nhắc nhở. Bằng không, hắn đã sớm xách đao đi vào tìm phiền phái. Dù sao đây chẳng qua là một nhà mở tại trong ngõ tắt tiệm vũ khí, cùng những cái kia mở trên đường, thủ quy tắc bảo hộ cửa hàng không giống. Cho nên, dù là ở bên trong náo sự, cũng không cần đi lo lắng hậu quả. Lấy Rèn tự nhận là không có bại lộ. Nhưng mà, sớm tại hắn cùng sói chuột đi vào trạch khu lúc, hết thảy đều đã bị sổ nhìn ở trong mắt. Bao quát cái kia tiến đến dò xét tặc mi tặc nhãn hải tặc ở bên trong, tự nhiên cũng chạy không thoát sổ con mắt. 6 giờ tối, tiệm vũ khí đúng giờ đóng cửa. Lãi dòng nhuận 5 vạn. Tăng Nghi tại sổ sách bên trên chăm chú ghi lại cùng ngày buôn bán ngạch. Muốn nói là cái gì là lãi dòng nhuận, Đỏ cũng là phân tích được đi ra. Ghi lại buôn bán ngạch về sau, Tăng Nghi đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mà Đỏ lưu tại trong tiệm quét dọn. Về phân sổ, hiếm thấy không có trước tiên chạy tới lầu 2 đi. Hắn vẫn là ngồi tại trong quầy, ánh mắt luôn luôn không phải hướng Đỏ trên thân gót. Đỏ đem sàn nhà quét sạch sẽ, lập tức ngẩng đầu nhìn sổ, hỏi, ngài có phải hay không có lời muốn cùng ta nói? A, bị ngươi đã nhìn ra a. Rồi đem cái tẩu bên trong khói cặn bã chụp ra. Có thể không nhìn ra được sao? Ngài con mắt đều kém chút treo ở trên cổ ta. Đỏ ở trong lòng nhả dánh hai câu, sau đó làm ra một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ. Tôi nhìn xem Đỏ, thuận thế nói, muốn hay không cùng ta học thương? A. Đỏ lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới số lại đột nhiên nói lên cái này gốc dạng. Trong lúc nhất thời, lại là không biết trả lời như thế nào. Hắn biết số khẳng định không phải người bình thường, dù sao có thể cùng sạt quen biết, hơn nữa còn bị dạ sổ quan tại tính xưng. Như vậy, tại thương thuật phương diện tạo nghệ khẳng định cũng là không phải bình thường. Chỉ bất quá, tại nguyên tắc những cái kia nhân vật tẩy lệ dưới, so với dùng thường, Đỏ trong lòng kỳ thật càng có khuynh hướng đao hoặc là thể thuật. Tại dạng này nhận biết dưới, Đỏ chỉ coi thương là giai đoạn trước quá độ dùng, chờ thể chất cải thiện đến không sai biệt lắm về sau, hắn sẽ cân nhắc hướng thể thuật hoặc là đao phương diện này phát triển. Cho nên hắn mới không có vội vã trên thợ săn bút ký ghi vào cái thứ hai nhu cầu, mà kia cố ý lưu lại ba cái trống không nhu cầu vị, cũng là vì về sau chuẩn bị. Mắt thấy Đỏ chậm chạp không đáp, Râu cũng không để ý, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Hắn thực sự nghĩ không ra Đỏ có cái gì lý do cự tuyệt. Một lát sau, Đỏ thận trọng nói, kỳ thật ta càng muốn học hơn đao tới, ngài sẽ dùng đao sao? Tôi nhắm mắt, phản phất là bị đâm đến chỗ đau, thông suốt đứng ở trên ghế, che giấu lương tâm hô, người muốn học đao? Loại kia rác rưởi đồ chơi có thể cùng thương so sao? Nhìn thấy sổ phản ứng như thế lớn, Đỏ thức thời ngậm miệng lại. Hắn có nghe Tăng Ni nói qua, tôi dự định tại cuối tháng cuộc đấu giá kia trong hội vỗ xuống kia một thanh nghiệp vật 50 công một trong lương quái đao. Cái này khiến hắn coi là sổ hẳn là cũng sẽ là một cái tạo nghệ không thấp dùng đao hào thủ. Nhưng hiện tại xem ra, giống như có ẩn tình khác. Ta cho ngươi biết, học đao chết được nhanh,
nhưng học thương liền không đồng dạng, có thể tại sao một chút đỡ thương âm người, thấy tình thế không ổn còn có thể kịp thời rút lui, mà ngươi nếu là dùng đao lời nói, có thể có loại ưu thế này sao? Tóm lại, tiểu tử ngươi thiên sinh chính là nghịch súng liệu, đừng có lại nghĩ đến muốn học đao cái gì, thành thành thật thật đi theo ta học thương, nghe hiểu không? Tô tận tình khuyên bảo khuyên can. Nguyên lai tưởng rằng Đỏ sẽ cảm ơn đái đức đáp ứng đến, kết quả ngược lại là hắn muốn đi cầu Đỏ đáp ứng đến đồng dạng. Nếu không phải nhìn ra Đỏ thiên sinh có thương cảm giác, cùng có tập được kiến văn sắc hạ kỳ tư chất, hắn làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Liên cùng bản điểm sinh ý chuẩn tắc, yêu có học hay không, không học xéo đi. Nhưng mà số không biết là, hắn cho là thiên sinh thương cảm giác, bất quá làm Đỏ tại thợ săn thế giới khổ luyện ra thương pháp, về phần kiến thức sắc tư chất, cũng là cùng một hạng tên là tâm tích quyền nghe năng lực có quan hệ. Ngày đó buổi chiều, Đỏ sở dĩ có thể né tránh ạt sủa thăm dò qua tới tay, dựa vào là cũng là tâm tích quyền nghe năng lực. Mà tâm tích quyền nghe năng lực mặc dù phân giai đoạn, nhưng đặc tính nói chung có thể phân loại thành sớm thấy rõ. Không phải lấy Đỏ kia ngay lúc đó tình trạng, cho dù có đề phòng, cũng không có khả năng né tránh được cả sủa tay. Tôi lúc ấy ở đây, cũng là bằng lần này đi kết luận Đỏ có tập được kiến văn sắc hạ kỳ tư chất, mà thân là một tay bắn địa, kiến văn sắc hạ kỳ là đi vào cường giả ngưỡng cửa cứng nhắc điều kiện. Nếu là không có đủ kiến văn sắc hạ kỳ tư chất, như vậy thì tính hoa cả đời thời gian đi tinh tiến tương pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại cường giả cánh cửa bên ngoài. Về phần thương cảm giác, tầm quan trọng mặc dù không bằng kiến văn sắc hạ kỳ, nhưng cũng là một hạng trở thành đỉnh tiêm tay bắn tỉa thiết yếu điều kiện. Tựa như một chút có được thiên sinh thương cảm giác người, có thể tại chưa hề tiếp xúc đến súng ống hoặc là hỏa pháo tiền đề tình huống dưới, đưa tựa theo trong còi u minh cảm giác đi trúng đích mục tiêu. Đây chính là thương cảm giác. Mà có được thiên sinh thương cảm giác người, chỉ cần đi thích hợp, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Đã hiểu đã hiểu. Đỏ mặc dù không biết sổ vì cái gì đột nhiên muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng dưới mắt loại tình huống này nào dám nói một chữ không, ngoại trừ gật đầu vẫn là gật đầu. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn nghĩ lại, cảm thấy cùng sổ học thương, giống như cũng không ảnh hưởng hắn về sau đi thể thuật cùng dùng đao lộ tuyến. Dù sao, hắn cũng sẽ không tại thương thuật bên trên lãng phí một cái nhu cầu ngăn chứa. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể ôm chặt sổ căn này đuổi, cớ sao mà không làm. Gặp Đỏ rốt cục đáp ứng, Tô rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Hả? Vì cái gì ta muốn thở phào?" Tô bờ môi có chút run rẩy. Lấy hắn lao hải tặc thân phận cùng tư lịch, liền xem như chạy đến tóc đỏ trên thuyền, chỉ cần hô một tiếng truyền thụ kinh nghiệm cái gì, tất nhiên cũng là sẽ có một đống hậu bối hấp tấp đụng lên tới. Nhưng bây giờ, hắn muốn thum Đỏ vào cửa, vẫn còn muốn sợ Đỏ cự tuyệt. Được rồi, xem ở tư chất ngươi phân thượng, lao tử nhận. Tô lặng yên suy nghĩ. Hắn thật đúng là có chút lo lắng Đỏ sẽ đi kiếm khách lộ tuyến. Hắn thấy, kia hoàn toàn là trà đạp tư chất. Nếu là số biết Đỏ chân thực ý nghĩ, chỉ sợ cũng không chỉ là lật bản đơn giản như vậy. Được rồi, nên làm gì làm cái đó đi. Tô chừng Đỏ một chút. Đỏ không nói hai lời, dẫn theo thùng nước đổ lau nhà liền chạy. Nhìn xem Đỏ rời đi, Tô nghĩ đến ban ngày lúc hướng về phía Đỏ mà đến người. Kẻ dám động ta. Tô mắt sáng lên, bảo vệ con chi thế sơ hiện. Hắn đi đến chuyên môn bố trí hàng xỉ cổ tản thứ ba kệ hàng, từ đó tùy tiện rút ra một thanh biến chất trình độ còn có thể loại phát súng ngắn. Tại tối hôm qua kiến thức đến Đỏ bày ra tư chất về sau, Tô đối với Đỏ cách nhìn sinh ra trên bản chất biến hóa. Lại hiện tại đã xác lập quan hệ, như thế nào lại để một chút hạng giá áo túi cơm uy hiếp được Đỏ. Vào đêm, một viên chỉ bắn bay đếm rõ số lượng ngàn mét khoảng cách, tinh chuẩn trúng đích tại tiểu quán biển người bên trong thu thập tình báo lợi rèn. Một thương mất mạng. Trong tiểu quán tiến tới rối loạn lên. Tiền truy nã cao tới 19 triệu bờ lì hải tặc lợi rèn, cứ như vậy chết oan chết uổng. Chương 20, đêm khuya giết cơ người chết, tại phong mạo trấn là rất bình thường hiện tượng, cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng lợi rèn chết cũng rất không bình thường. Nguyên nhân ở chỗ, chuyện xảy ra lúc ấy, phương viên 100 mét bên trong không ai nghe được rõ ràng tiếng súng. Nhưng so tiếng súng càng làm cho người ta sợ hãi chính là viên kia chỉ đạn là xuyên thấu tường gỗ về sau đánh trúng lợi rèn, lại không luận uy lực, ý vị này nổ súng người không giống như là hướng về phía lợi rèn mà đi, càng giống là người nào đó tùy ý bắn một phát súng. Sau đó, lợi rèn liền thành trong tràng bất hạnh nhất người. Lúc ấy, ở vào lợi rèn quanh người cái khác hải tặc tại làm rõ sự thật về sau, có thể nói là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lòng còn sợ hãi sau khi, bọn hắn giận mắng vài tiếng, mấy phút sau, lại giống người không việc gì đồng dạng tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Một đêm trôi qua, trong ngõ tắc quán bar, biết được việc này sói chuột sinh không thể luyến ngồi tại quầy bar trước. Hắn nhìn xem trước mặt một mặt chất phác tự bảo, ai thắn nói, ta xong đời, tại trước khi chết, ta muốn cho ngươi kế thừa tài sản của ta, để tránh lãng phí những cái kia thật vất vả kiếm được tiền. Dáng người như cầu hùng cao tráng ta một giống người máy đồng dạng lau sạch lấy cái chén, nghe vậy dừng lại một chút, chợt lại giống người không việc gì tiếp tục bắt đầu lau cái chén. Mắt thấy ta một không có bất kỳ cái gì phản ứng, sói mắt chuột ngậm vẻ lo lắng, nói, ta cũng không phải đang nói đùa, cái kia đang chết lợi rèn, muốn chết còn lôi kéo ta trốn cùng. Ta một tiếp tục trầm mặc sát cái chén, nhưng ánh mắt đã định tại sói chuột trên thân. Hắn ý thức được sói chuột thật không phải là đang nói đùa, không phải ngoài ý muốn. Ta một mở miệng, thanh âm lại như hoàng oanh gáy gọi, rõ ràng chính là thiếu nữ tiếng nói, cùng hắn con chó kia gấu giống như dáng người không hợp nhau. Mà hắn hỏi là đánh chết lợi rèn một thương kia. Không phải. Đối với ta một không hài hòa tiếng nói, sói chuột sớm tập mãi thành thói quen. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú rượu dịch, trong giọng nói tràn đầy lộ vẻ dễ nghe sợ hãi. Ta có thể xác định kia phát đạn là hướng về phía lợi rèn đi. Ta một trong mắt lúc này hiện lên vẻ hoảng sợ. Sói chuột thở dài, có một viên có thể tại bất cứ lúc nào chầm chậm cho phép ngươi đầu đạn đang chuẩn bị lấy tính mạng của ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến loại kia tình cảnh sao? có lẽ ta hiện tại đi ra ngoài liền sẽ bị một thương nổ đầu. Nén bi thương. Ta một lời ít mà ý nhiều nói. Ai? Sói chuột là càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hiện tại ta duy nhất không bỏ xuống được chính là những cái kia còn chưa kịp tiêu hết tiền, tại trừ đi gửi lại phí về sau, tiền còn lại hẳn là còn có thể mua mấy bình rượu ngon. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền để cho ngươi đi, ta một. Miễn đi, quá ít. Ta một để ly xuống, vì chính mình đổ nửa chén rượu, lập tức nâng chén kính sói chuột một chút. Đi tốt. Gây nên bên trên chút ngữ, ta một uống một hơi cạn sạch. Sói chuột nhẹ gật đầu, yên lặng uống sạch rượu trong chén. Tiêu trừ sợ hãi biện pháp, chính là đi đối mặt sợ hãi, vĩnh biệt, ta một. Đặt chén rượu xuống, sói chuột đống nhiên đứng dậy, một mặt bi tráng hướng về quán ba cửa tiệm mà đi. Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mấy giây về sau, phanh, một tiếng súng vang đột nhiên từ đường đi bên kia truyền đến. Ngoa tạo. Sói chuột thanh âm hóa thành bất luận cái gì thế giới đều thích hợp kinh hại ngữ điệu, rõ ràng chuyển vào trong quán rượu. Ta một ánh mắt ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn xem không có một hai cổng, có chút túi đầu, vì sói chuột mặc niệm. Sau một lát, sói chuột hơi có vẻ điên cuồng tiếng cười tại trong ngõ tắt vang lên. Ha ha, ha ha, lão tử không chết, lão tử không chết. Ha ha. Trong quán rượu, nghe sói chuột kia sống sót sau tai nạn giống như tiếng cười, ta một khỏe mắt kéo ra. Hắn túi đầu mắt nhìn chén rượu, lại nhìn mắt một bên chân tàng rượu ngon. Lãng phí. Hai ngày quá khứ, A Chít chết cũng không có tràn ra cái gì bằng nước, hết thể gió êm sóng lặng. Đỏ cho là mình ẩn tàng rất khá, nhưng lại không biết Phong Mạo Trấn sẽ có giống sói chuột loại kia không nói đạo lý công tác tình báo giả. Mà hắn cũng không biết, tổ tại thu hắn làm đồ về sau, thời hợt thay hắn giải quyết hai họa ngầm một trong. Bằng không, lấy lời rèn loại kia cẩn thận khó chơi phong cách hành sự, nói không chính xác vụng trộm sẽ cho hắn đến bên trên hung hăng một đao. Đỏ càng không biết chính là, cái kia lấy tiền làm việc sói chuột lại bởi vì chuyện này lo lắng hai hùng dòng dã hai ngày, nghi thần nghi quỷ đều nhanh biến thành tố chất thần kinh. Không biết những chuyện này đỏ, trong lòng định sau khi bắt đầu một vòng mới đi săn. Lúc đêm kia, đỏ chờ xuất phát. Trước khi đi, hắn hơi kiểm tra một chút hành trang, hai thanh loại phát súng ngắn, một thanh chất lượng không tệ truy thủ. Đây là hắn từ sổ nơi đó muốn đi qua. Tại không có xác lập quan hệ trước đó, như thế nào cùng sổ đòi hỏi vũ khí đơn giản chính là thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà khi xác lập quan hệ về sau, vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng, ngược lại là biến thành đơn giản nhất sự tình. Kiểm tra xong vũ khí tùy thân về sau, đỏ sờ soạn đi ra tiệm vũ khí, như viên hầu nhẹ nhàng linh hoạt leo tới nhà lầu trên đỉnh, gặp con hướng về con ngồi chỗ kiến trúc mà đi. Thể chất tăng cường về sau, nhảy vọt leo lên cái gì đã không đáng kể. Cũng bởi vậy, lần này có chỗ phấn khích đỏ định dùng chùy thủ đi tập sát nhìn chúng con ngồi. Loại phương thức này có thể giảm bớt bại lộ tỷ lệ, lại cùng nhau mang theo hai thanh súng tiếp có thể để cao tỷ lệ sai số. Phí hết một phen công phu, đỏ thừa dịp bóng đêm thành công chạm vào con ngồi chỗ nhà lầu bên trong, rón rén đi vào cửa phòng bên ngoài, có thể nghe được từ trong phòng chuyển tới ngáy to âm thanh. Dừng lại một lát, đỏ nhẹ tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn về phía bên trong căn phòng giường chiếu. Ở vào cửa sổ bên cạnh không xa trên một cái giường, có hai đạo ôm nhau ngủ hình người hình dáng, tại ảm đạm kia sáng phía dưới, phản phất hòa thành một thể. Lại là hai cái sao đỏ có chút ngoài ý muốn, lặng yên đi vào mép giường bên cạnh. Tại con mắt hoàn toàn thích ứng hắc ám chi hậu, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng ôm nhau ngủ hai người. Ngoài dự liệu của hắn là, trên giường hai người cũng không phải là trong dự đoán một nam một nữ, mà là hai cái trần trụi thân thể dán tại cùng nhau cơ bắp mấy nam. Trong đó một cái tên cơ bắp chính là chuyến này con mồi số 2 con mồi có gì ý không? Garden, 80.000 vạn tiền truy nã. Nhìn xem cái này cay con mắt một màn, đỏ trầm mặc rút ra truy thủ, ánh mắt từ trên thân Garden dịch chuyển khỏi, ngược lại rơi vào bên cạnh một cái khác không quen biết tên cơ bắp trên thân. Ánh mắt lướt qua cái này nam nhân cường tráng thân thể, đỏ đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu. Cũng không thể lãng phí a. Đỏ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lúc này, hắn nhắm ngay Garden hậu tâm ổ ngay cả đâm hai đao, ngay sau đó nhanh chóng lật qua lật lại thủ đoạn, trở tay cầm truy thủ, trực tiếp hướng xuống dựng thẳng cắt qua Garden đến hậu. Cái này ba đao vừa nhanh vừa độc, cùng lúc trước lấy đao đâm vật lúc so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Garden trúng liền ba đao, mở tròn mắt, khó khăn lắm phát ra mấy lần thoát hơi âm thanh, chính là không một tiếng động. Giết chết Garden về sau, đỏ nô ra tay trái bóp lấy một cái khác tên cơ bắp cổ, đồng thời, tay phải cầm đao đối tên cơ bắp phần bụng ngay cả đâm ba đao. Một bộ động tác xuống tới, tên cơ bắp đột ngột bừng tỉnh, đột nhiên một trận giãy giụa. Nhưng mà, đỏ đã là xưa đâu bằng nay, lợi dụng tập sát sáng tạo ra được ưu thế, cùng tự thân không tính yếu lực lượng, đem tên cơ bắp gắt gao chế dưới thân thể. Lấy được quyền chủ động về sau, đỏ đem tên cơ bắp con mắt nhắm ngay một bên chết không nhắm mắt Garden. Tâm sự như thế nào? Băng lanh thanh âm như hàn phong từ tên cơ bắp bên hai lướt gấp mà qua. Mấy phút sau, đỏ rời đi nhà lầu. Thợ săn bút ký bìa màu đen nhiều hơn hai ngôi sao điểm. Chương 21, tay bắn tỉa cảnh giới căn cứ Tang Nghi hữu nghị cung cấp hàng xóm tình báo, đỏ từ rất nhiều hàng xóm bên trong sàng chọn ra 10 cái con mồi. Số 1 con mồi từ không cần nhiều lời, làm đỏ ám sát rơi Patrick, số 2 con mồi thì là vừa rồi ám sát Garden. Bất quá, đỏ cũng không nghĩ tới Garden sẽ mua một tặng một, xem như nhặt được cái tiện nghi. Mẹn mẹn luận thể chất, đêm nay hai cái này ôm nhau ngủ cơ bắp mấy nam, tại thân thể phương diện rõ ràng là thắng qua bật cũng Patrick. Nhưng đỏ chỗ cầm tới ích lợi hiệu quả lại không bằng trước hai cái tới rõ ràng. Đối với cái này, đỏ sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết do thợ săn bút ký ích lợi hình thức cùng loại với điểm kinh nghiệm tích lũy. Như vậy cũng tốt so một cái vừa mới tiến trò chơi tân thủ người chơi, chỉ cần tại sơ kỳ làm thịt mấy cái sở làm liền có thể nhẹ nhõm thăng cái 2-3 cấp. Nhưng khi đẳng cấp đề cao về sau, sở làm điểm kinh nghiệm ích lợi liền sẽ tương ứng giảm xuống. tại cái này về sau cũng chỉ có thể đi săn đẳng cấp cao hơn, hoặc là cùng tự thân đẳng cấp tướng xứng đôi con mồi, mới có thể để cho điểm kinh nghiệm ích lợi hiện ra ổn định lên cao xu thế. Đánh cái so sánh, nếu là hiện tại đỏ có thể xử lý cái đủ hoặc bác gái loại kia cấp bậc quái vật, trả lại mà đến thể chất ích lợi, tuyệt đối có thể để cho hiện giai đoạn đỏ thượng tiên. Bất quá loại sự tình này chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại mà thôi. Đương nhiên, đỏ cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi săn sờ làm đẳng cấp con mồi, cứ việc ích lợi biến thấp, nhưng cũng có thể thông qua số lượng đến hình thành chất biến hiệu quả. Loại chuyện này, đỏ trước kia đã làm qua. Tại thợ săn thế giới thời điểm, hắn lợi dụng hình phạt cơ cấu mang đến chức vụ tiện lợi, tự tay xử quyết rơi mất không ít tử hình phạm nhân. Đoạn thời gian đó, hắn cùng soát điểm kinh nghiệm, cho đến trước mắt giai đoạn hiệu quả và lợi ích thật xuống đến xế rổ, lúc này mới dừng tay. Chỉ là, cách làm này cố nhiên có thể số không phong hiểm thu hoạch điểm kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao bút ký tờ giấy trắng. Đem loại phương pháp này dùng tại thợ săn thế giới bên trong còn có thể tiếp nhận, nhưng dùng tại thế giới hoan tỷ hệ sơ, liền có chút tự hủy hạn mức cao nhất ý vị. Bởi vì, khác hẳn với thường nhân niệm năng lực giả tại thợ săn thế giới bên trong là rất khan hiếm, mà thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong lại là cường nhân bỏ đầy đất. Đây chính là giữa hai bên căn bản khác nhau. Nói cách khác, cũng chính là thế giới hoan tỷ hệ sở có thể chọn quái vật số lượng vượt xa thợ săn thế giới quái vật có thể chọn số lượng. Cho nên, dù cho đỏ có nghĩ qua muốn bắt tiền đi mua nô lệ đến soát điểm kinh nghiệm ý nghĩ, cũng sẽ không qua loa đi áp dụng. Trở lại tiệm vũ khí, đỏ tắm một cái đi ngủ. Cuộc sống ngày ngày mà qua. Lúc lâm đấu giá hội bắt đầu một ngày trước, đỏ đã đem số 3, số 4, số 5 hàng xóm thành công bỏ vào trong túi. Có chút tiếc nuối là phụ cận hàng xóm tiền truy nã mặc dù không tính thấp, nhưng kinh nghiệm phẩm chất nhưng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Dù sao, tiền truy nã mức ước định cũng không vẹn vẹn là lấy thực lực cao thấp đến kết luận, càng nhiều là lấy làm qua ác liệt sự tình cùng chỗ có uy hiếp đến xác lập đại khái tiền thưởng mức. Mà những này hàng xóm, thực lực bình thường, hiển nhiên là thuộc về làm qua quá nhiều ác liệt sự tình phạm chủ. Cái này cũng dẫn đến đỏ trải qua đi săn xuống tới, thể chất mới khó khăn lắm từ người bình thường 15 bội số đột phá đến gấp 20 lần số. Mặc dù như thế, đỏ cũng là rất thỏa mãn. Hắn cho rằng lấy hiện tại có bốn liếng, đủ để đi đấu giá hội vòng ngoài đến một chút náo nhiệt. Một ngày mới, tinh không vạn lý không mây. Không sai biệt lắm một tháng đấu giá hội thêm nhiệt, đưa tới các lộ đám người. Có hải tặc, có thế giới dưới đất người, cũng có ngụy trang trà trộn vào tới không sợ chết thợ săn tiền thưởng, thậm chí sẽ có hải quân một phương nội ứng. Cái này một rầm rộ, khiến cho phong mạo trấn bên trong định bến cảng cơ hồ đầu đầy thuyền, đủ loại cờ xí tại trong gió biển tung bay. Nếu có hải quân thấy cảnh này, đáng sợ đều sẽ kìm lòng không được sinh ra một loại nếu có thể tận diệt thì tốt biết bao ý nghĩ. Cứ việc rầm rộ vì phong mạo trấn dẫn tới siêu phụ tải dòng người, nhưng sổ tiệm vũ khí sinh ý vẫn là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Một ngày này, tiệm vũ khí như thường lệ mở cửa. Tang Nghi ngồi tại trong quầy, mẩn người nhìn xem cửa tiệm. Cuối tháng A trong óc nàng tất cả đều là đấu giá hội trái ác ủy. Nhưng mà, kia nhất định là nàng không có được đồ vật. Tôi hiếm thấy không có đi hoa đường phố luyện công buổi sáng. Có lẽ là bởi vì nơi đó đã bạ mãn, lại hoặc là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới thân là sư phó chức trách. Ngay hôm nay, hắn rốt cục cho đỏ an bài nhập môn rèn luyện kế hoạch. Tại sao là luyện chân A? Đỏ hai chân buộc đầy đen thui không rõ kim loại. Thật đúng là đừng nói, thật nặng, cũng không biết sổ là từ đâu tìm đến những này phụ trọng vật. Chỉ là hắn coi là tay bắn tỉa sẽ khá chú trọng hai tay ổn định độ huấn luyện, cho nên rất kỳ quái sổ tại sao muốn hắn trước luyện chân. Ngươi biết tay bắn tỉa cảnh giới tối cao là cái gì không? Nghe đỏ nói ra nghi vấn, tôi hỏi ngược một câu. Không biết. Nghe cho kỹ, cảnh giới tối cao là đánh xong một thương không cần chạy. À, vậy ngươi biết xuống chút nữa cảnh giới lại là cái gì sao? Không, không biết. Đánh xong 10 thương đều không cần chạy. À, xuống chút nữa còn có một cảnh giới, ngươi biết không? Ngài nói thẳng đi. Đánh xong một thương liền chạy. À, ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao? Nói cho ngươi, còn có. Cuối cùng cảnh giới chính là thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy. Đỏ trong gió lộn xộn. Đây chính là thế giới văn tỉ hệ sở bên trong tay bắn tỉa cảnh giới luận sao? Không đúng, đây nhất định là chính sổ làm ra. Nhưng giống như, còn giống như thật có đạo lý bộ dáng. Tôi hít một ngụm khói, chợt buồn bã nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đỏ chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói, thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy. Kia không phải rồi. Tôi trừng mắt. Đỏ lập tức không lời nào để nói. Lúc này, hắn có chút minh bạch những cảnh giới này luận. Thế là thành thành thật thật bắt đầu trên đùi huấn luyện. Hắn suy nghĩ, đến lúc đó cũng đừng không luyện được ở sộp, ngược lại đem mình luyện thành sàn gì. Đại lượng dòng người tràn vào, vốn là vô tự có thể nói phong mạo chấn vào hôm nay có thể nói phi thường náo nhiệt. Súng vang lên âm thanh tần suất cực cao, như trận trận pháo mừng vang vọng tại phong mạo chấn các nơi. Thấy máu giết người sự kiện, càng là thành trạng thái bình thường. Như thế loạn tượng, lại không gây nên nhiễu loạn, ngược lại là để hải tặc nhóm triệt để hỗn hoan. Cực đường phố, trên đại đạo, một đám mặc câu phục màu đen, dáng người phổ biến cao tráng người trên đường xếp hàng mà đi. Mà vì thủ người, lại là cả người cao tương đối thấp bé trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia đầu đội nón đen, người mặc đường vân âu phục, ngoài miệng ngậm một cây xì gà. Rõ ràng dáng dấp thấp bé, lại bắn ra làm cho người khiếp đảm khí thế. Mà một đám người sau lưng cao mã đại tiểu đệ, càng là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đáng chết, là gã ngở tờ bờ. Người muốn chết sao? Còn không mau một chút lui về tới. Đám người kia giết người không chớp mắt. Trên đường đám người nhìn thấy xếp hàng mà đến gã ngở tờ, đều là nhao nhao nhượng bộ lui binh, nhường ra một đạo khoảng không đại đạo. Một bên khác, rượu đường phố, vẫn là trên đường. Trên mặt đất lộn xộn nằm mười mấy bộ thân chúng vết đao mà chết người. Tại bọn này thi thể phía trước, là một cái mang theo màu đen mũ dạng, cầm trong tay quả trượng, màu da được không quỷ dị nam nhân. Nam nhân kia một bên điềm nhiên như không có việc gì huýt sáo, một bên giàu có tiết tấu chuyển quả trượng. Bên đường hai bên, đám người kinh dị nhìn xem nam nhân rời đi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tốt giống một nháy mắt liền ta nhớ ra rồi, người kia là tên hiệu ma quỷ cảnh sát trưởng gia Phèo đặc biệt. Chương 22, đặc thù khách tới vì một viên trái ác quỷ, Tây Hải các lậu như quỷ xà thần tệ tụ một đường. Nơi này vốn nên là hải tặc cùng thế giới dưới đất người cuồng hoan thịnh yến. Nhưng mà, cũng có số ít bị lợi ích Vân Tâm thợ săn tiền thưởng bước lên phong hiểm cải trang lẫn vào trong đó, cùng bị thu hoạch tình báo mà không sợ sinh tử hải quân nội ứng. Trừ bỏ những này, thậm chí còn tới mấy cái đặc thù khách nhân. Gió biển chậm chậm mà đến, một chiếc bình thản không có gì lạ cỡ nhỏ thuyền hải tặc chậm rãi lái vào phong mạo trấn bên trong định bến cảng. Lúc này, tới gần bến tàu trên mặt biển đã đậu đầy thuyền, đã không có dư thừa không gian. Nhưng chiếc này cỡ nhỏ thuyền hải tặc lại ỷ vào thể tích bên trên tiện lợi, ngạnh sinh sinh xuyên qua những này thuyền lớn, tiến tới tại chen chúc thuyền trong đám tìm kiếm ra một chỗ có thể cung cấp bỏ neo không gian. Bởi vậy đó có thể thấy được, cầm lái người kỹ thuật tinh xảo phi phàm. Vong tàu bên trên, một cái xúc lấy như gợn sóng kim sắc tóc ngắn, mắt trái có một mảnh vết sẹo thiếu niên đem mỏ neo thuyền bỏ xuống biển. Soạt, mỏ neo thuyền rơi xuống nước ném ra mảng lớn bọt nước, thẳng chìm đáy biển. Bỏ xuống mỏ neo thuyền về sau, thiếu niên vùi tay, cũng không quay đầu lại tán dương. Ngươi cầm lái công lực hoàn toàn như trước đây lợi hại à? Ngươi lại quên sao? Phụ trách cầm lái cao lớn nam nhân không có trả lời tán thưởng, ngược lại là không hiểu nhắc nhở một câu. Cái gì? Thiếu niên nghi ngờ nói. Ba, vừa mới dứt lời, sau gáy của hắn liền ăn một cái trường đao. Huy trưởng người là một người mặc liên y váy ngắn, thắt màu đen cao ống quần bớ, dáng người luyện chuyển thiếu nữ. Bởi vì bộ trưởng động tác hơi lớn, dẫn đến trên đầu nàng kia buộc lên lặn thủy kính màu đỏ mũ vô ý rơi xuống trên bông thuyền, tiến tới lộ ra một đầu màu da cam tóc. Thiếu nữ lúc này một mặt giận tái đi, cũng không nói hoài tới đi nhặt mũ. Nàng trừng mắt chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thiếu niên, nói: "Muốn ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần à, khiếu hóa tên, dùng tên giả. Biết cái gì khiếu hóa tên sao?" "Ha ha, thật có lỗi, ta quên." Thiếu niên giật mình, lại không quan trọng cười cười, lập tức xoay người nhặt lên cái mũ, giúp thiếu nữ đeo lên đi. Thiếu nữ sưng mặt lên gò má, một bộ chịu không được ánh mắt của ngươi. "Như vậy, ống thép, ta muốn ngươi mới hảo hảo xác nhận một lần, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Lại nên gọi hoặc cái gì? Cớ lạ dạ cùng sủ bộ tổ gì gì?" "Rất tốt, nếu là lại để sai, tự gánh lấy hậu quả." Dùng tên giả cỡ lạ dạ thiếu nữ nắm chặt nắm đấm huy vũ mấy lần, chợt đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Được gọi là ống thép thiếu niên nhẹ nhàng xoa bóp lấy cái hốc, tự lẩm bẩm, có thể coi là dùng tên giả, cũng đừng thay ta lấy ống thép loại này, nghe xong liền rất là mẫu danh tự a. Ngươi chính ở chỗ này lề mề cái gì, nhanh chuẩn bị một chút, muốn xuống thuyền. Cỡ lạ dạ tiếng thúc giục từ trong khoang thuyền truyền đến. Đến rồi đến rồi. Ống thép bước nhanh đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Sau một lát, hai người trang phục phát sinh một chút biến hóa, riêng phần mình đều là mang lên trên nhan sắc sâu hơn che năng kính. Ống thép mới đeo cái màu đen mũ dạ, ngược lại là cỡ lạ dạ đem lúc trước trô mang mũ tháo xuống tới, ngược lại buộc lên tóc. Tương đối đặc biệt chính là ống thép phía sau nhiều hơn một cây ống nước. A sù bộ tổ gì gì, vậy liền nhờ ngươi giữ nhà. Ống thép kém chút lại gọi thẳng ra hực nguyên danh, may mà bị cỡ lạ dạ một cái chừng mắt nhắc nhở, chính là kịp thời đổi giọng. Cửa khoang thuyền miệng dùng tên giả sù bộ tổ gì gì hực nhẹ gật đầu, thận trọng nói, giao cho ta đi. Ngược lại là hai người các ngươi cần phải cẩn thận. An tâm đi, lại không làm gì. Ống thép hướng phía nam nhân phất phất tay, mang theo cùng cỡ lạ dạ cùng một chỗ nhảy xuống thuyền. Hai người sóng vai đi tại trên bến tàu. Cỡ lạ dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua ống thép, hạ giọng bất đắc dĩ nói, ta thật sự là thua với ngươi, đó bất quá là một chiếc giành được thuyền hải tặc, cho dù là nói đùa, cũng đừng tùy tiện quan tại nhà tên tuổi. Nha, đừng để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, tốt xấu nó cũng chở chúng ta đoạn đường, hơn nữa còn cho chúng ta cung cấp tiện lợi ngụy trang thân phận. Là như thế này không sai, nhưng được rồi. Cỡ lạ dạ thang khẽ, chợt nghiêm mặt nói, ta phải nhắc nhở ngươi, hành động lần này ý nghĩa chính là tìm hiểu tin tức, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ẩu. Ống thép đưa tay thoáng để ép hạ vành nón, chân thành nói, ta biết. Hành động lần này hàng đầu nhiệm vụ là biết rõ ràng lao lực nhà máy bên kia binh lực bố cục tình hình chung, điều kiện cho phép, có thể làm ra một chương bản đồ chi tiết, càng là không thể tốt hơn. Ngươi biết liền tốt. Cỡ lạ dạ gật đầu, lập tức quan sát đến người chung quanh lưu. Ngay cả bến tàu đều có nhiều người như vậy, khó có thể tưởng tượng trong trấn sẽ tụ tập nhiều ít hải tặc cùng thế giới dưới đất người. A, rầm rộ như thế, chúng ta làm việc mới có thể dễ dàng hơn. Ống thép ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước lướt qua quanh mình hoàn cảnh cùng địa hình, mỗi một mắt quá khứ đều có thể nhớ kỹ tương ứng tin tức. Cỡ lạ dạ. Đột nhiên, ống thép ánh mắt ngưng lại, lôi kéo cỡ lạ dạ tay, bước nhanh thối lui đến bên đường một bên. Bị vội vàng kéo đến bên cạnh, cỡ lạ dạ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật có lỗi, đối sát khí nhạy cảm điểm, mặc dù không phải nhằm vào chúng ta, ống thép giải thích một câu, đồng thời không để lại dấu vết nhìn về phía sau lưng cách đó không xa một đám đằng đằng sát khí mà đến hải tặc. Bị ống thép một nhắc nhở như vậy, cỡ lạ dạ cũng chú ý tới đám kia hải tặc, nhanh chóng nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hai người rất có ăn ý cùng nhau thả chậm bước chân. Rất nhanh, đám kia hải tặc vượt qua hai người, hướng phía trong trấn đường đi phương hướng mà đi. Cỡ lạ dạ nhìn xem đám kia hải tặc bóng lưng, cẩn thận nhớ lại một chút cùng Tây Hải hải tặc có liên quan tình báo, một lát sau thấp giọng nói, là Tiêm Ngưu băng hải tặc, tại Tây Hải mặc dù danh khí không hiện, nhưng thuyền trưởng Cắt Tợ là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả, thực lực không kém. Trước mấy ngày, Tây Hải lớn nhất thương hội một trong Bạch Kim Ngươi Kim Vũ trang thương thuyền bị một nhóm hải tặc tập kích, hẳn là bọn hắn làm. Ông Kép nghe vậy bình tĩnh nói, bình thường hải tặc nhưng ăn không nổi Bạch Kim Ngươi Kim thương hội Vũ trang thương thuyền, chắc là hải tặc ở giữa liên thủ hành động đi. Cơ Lạ Dạ gật đầu, "Ừm, khả năng rất cao. Dù sao chỉ cần không dậy nổi xung đột, cũng là không quan trọng." Ông thép thu hồi ánh mắt. Lần này rầm rộ, so Tiêm Như Băng Hải tặc nhân vật lợi hại chỗ nào cũng có. Nghe được ông thép, Cơ Lạ Dạ lập tức trong mắt chứa dị sắc nhìn xem hắn. Phát giác được Cơ Lạ Dạ quái dị ánh mắt, ông thép nghi ngờ nói, "Làm gì nhìn ta như vậy?" "Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc ngươi lần này tư tưởng giác ngộ sẽ như thế đúng chỗ, để cho ta có một loại ngươi rốt cục thành thục kỳ diệu cảm khái." Hai người sóng vai đi vào giữa đường. Liếc nhìn lại, trên đường khắp nơi đều là mang theo đao đeo súng hải tặc, cơ bản cũng là ba lượng kết bạn mà đi, ít có kẻ độc hành. Chỉ là đi cái mấy trăm mét, liền có thể trên mặt đất nhìn thấy nhiều chỗ vết máu. Do người cuộn, ngoại trừ tới mà đến tiếng huyên náo, còn có đao kiếm đụng vào nhau tiếng chém giết, cùng từ càng xa xôi chuyển đến giải rác tiếng súng. Theo đao kiếm tiếng va chạm nhìn lại, chỉ gặp một hải tặc vừa vặn một đao đem trước mặt đồng hành ném lăn trên mặt đất. "Ha ha, ngu xuẩn, đây chính là gây lão tử hạ tràng." Kia toàn thân nhuốm máu hải tặc càn rỡ cười lớn, nhưng cũng không quên tìm ra trên mặt đất mấy cỗ thi thể tiền tài trên người cùng vũ khí. Trung quanh đứng ngoài quan sát đám người vì thắng lợi hải tặc gây nên bên trên lớn tiếng khen hay, phản phất là vừa xem hết một trận huyết tính 10 phần thịt bùn tranh tài. Thật loạn. Nhìn xem một màn này, Cơ Lạ Dạ thấp giọng thở dài. Ống thép lại là nhìn không chớp mắt, một mặt mặt không biểu tình. Loạn thế như thế, đã là nhìn lắm thành quen. Chương 23, bạn chép tay 3 ngày lúc, đến từ phong mạo trấn các nơi pháo mừng thả không ngừng. Cho đến lúc chạm vào tối, mới có yên tĩnh dấu hiệu. Không lâu sau đó, mặt trời xuống núi, đèn đuốc bắt đầu tươi sáng. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mang đều hiện kim chuẩn bị đi tham gia đấu giá hội. Hắn mặc dù không có đủ thông hướng đại kiếm hào con đường thiên phú, lại thích vô cùng cất giữ danh đao. Mà đêm nay đấu giá hội 50 công lương khoái đao thì là mục tiêu của hắn. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn xem Tang Ni cùng Đỏ, lấy một loại mang theo cảnh cáo ý vị giọng nói, "Hai người các người, đêm nay không có chuyện liền ngủ sớm một chút." "Được, hiểu rõ." Tang Ni cùng Đỏ nhẹ gật đầu. Tô thấy thế, mở ra cửa tiệm đi ra ngoài, đưa mắt nhìn sổ rời đi, Đỏ lập tức đem đại môn quan trọng đồng thời bên trên cái chốt. "Tang Ni, vậy ta đi trước ngủ." "A, sớm như vậy liền muốn chuẩn đi?" "Ừm, dù sao lại không hả? Ngươi nói cái gì tới?" "Ta nói, Tô chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền nghĩ chuẩn đi tham gia náo nhiệt." "Ngươi nói mỏ gì đâu, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta làm sao dám ra ngoài?" Ý đồ bị Tang Ni phát hiện, Đỏ không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng. Tang Ni nghe vậy hừ lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mấy ngày nay đều đã làm những gì sao?" "Làm cái gì?" Đỏ nháy máy mắt, thuận thế hỏi lại. Nhìn xem Đỏ lại tại giả ngu, Tang Ni lười đi phân cao thấp, ngược lại cảnh cáo nói, "Đêm nay khác biệt dĩ vãng, cho nên ngươi tốt nhất chia ra cửa, ta cũng không muốn ngày mai vừa mở cửa liền thấy A Súa đưa ngươi kia trong mắt rơi ra đến, lỗ hai cái mũi bị cắt mất, thân thể bị chặt thành mười mấy khối, nội tạng thiếu đi nửa cân thi thể đưa đến trong tiệm tới." "Tang Ni, ngươi, đủ hung ác." Đỏ khỏe mắt cuồng loạn, không chịu được nổi Tang Ni bao hàm thiện ý cảnh cáo. Tang Ni ánh mắt nghiêm túc, nói, "Ta là chăm chú, đã nhìn ra. Vậy ngươi ban đêm liền trung thực đi ngủ." Đỏ trầm mặc. Tang Ni thấy thế nhíu mày, không khỏi cũng là trầm mặc lại. Nàng biết, đương Đỏ không còn cãi cọ thời điểm, chính là không cách nào đi cải biến hắn quyết định thời điểm. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau, Tang Ni đột nhiên đi hướng quầy hàng, từ quầy hàng ngăn kéo chỗ sâu rút ra một bản trang bìa phát bằng vở. "Cầm." Nàng đem vở ném về phía Đỏ. Đỏ đưa tay đón lấy vở, nghi ngờ nói, "Đây là cái gì? Ta mấy năm này bản chép tay xuống tới tình báo bản." "Tình báo bản?" Đỏ đôi mắt co rụt lại, nhanh chóng lật ra vở. Đây là đại khái nhìn mấy lần về sau, Đỏ lập tức toát ra vẻ mặt kích động. Tại đây không tính là giày vợ bên trong, vậy mà nhớ không ít tiền truy nã bên trong cao đi đến hải tặc tình báo. Đây chính là trước mắt hắn thiếu nhất đồ vật. Trước đó coi là Tang Ni nhiều lắm thì bởi vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới có thể đi thăm dò các bạn hàng xóm ngọn nguồn. Hiện tại xem ra, nguyên nhân chân chính là Tang Ni vẫn luôn đang làm loại chuyện này. "Tang Ni, đây là ngươi yêu thích sao?" Để nén tâm tình kích động, Đỏ kèm chút đem vợ trực tiếp nhét vào trong ngực. Tang Ni không thể nào hiểu được Đỏ kích động nguyên do, nhưng cũng không có truy đến cùng, lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là yêu thích, chẳng qua là vì về sau làm chuẩn bị thôi. "Vì về sau làm chuẩn bị?" "Ừm, bởi vì số đã giả, ngày nào nói không chừng liền không tỉnh lại, cũng chỉ không cho phép tháng sau liền tắt thở rồi, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng." Tang Ni đầu tiên là hời hợt tự thuật một phen sổ thân là người già cần thiết đối mặt tiềm ẩn tương lai, sau đó tiếp tục nói, "Đến lúc đó, ta phải một người gánh chịu một ít áp lực, mà thực lực của bản thân ta liền rất có hạn, cho nên chỉ có thể thông qua sớm chuẩn bị tình báo đến giảm bớt áp lực." "Đã nghĩ đến xa như vậy sao?" Đỏ có chút giật mình, nhưng hắn cảm thấy sổ còn có thể sống cái nhiều năm, dù sao mỗi ngày đều có tinh lực đi hoa đường phố luyện công buổi sáng. Vô ý ở giữa, hắn tựa hồ thích đứng Tang Ni trong lúc lơ đãng ác miệng. "Bởi vì ta không giống ngươi, có thiên phú." Tang Ni liếc qua Đỏ nửa người dưới, nàng xem là trên đùi phụ trọng. Ách, Đỏ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. "Tôi lúc trước cố ý cứu ngươi trở về, dự tính ban đầu cũng không phải bởi vì hảo tâm, cũng không chỉ là vì để cho trong tiệm thêm ra một cái khổ lực, càng nhiều là vì để cho ta về sau không đến mức một cây chẳng chống đúc nhà. Tại trước ngươi đã có mấy mặt cho, nhưng đều bởi vì không thích đứng được phong mạo trấn, cho nên đều không ngoại lệ chết được rất thảm." Nói đến đây, Tang Ni nhìn chăm chú Đỏ gương mặt. Nhưng ngay cả chính sở cũng không nghĩ tới, lần này mang về ra hỏa, mặc dù có đôi khi sẽ nói năng ngớ sớt, nhưng thiên phú cũng rất kinh người, đến mức hắn thậm chí phá lệ, chủ động đưa ra thu đồ sự tình. Đỏ nghe vậy không khỏi trầm mặc. Liên quan tới sở cứu hắn trở về chuyện này, hắn trước đây cũng nghi hoặc qua. mà bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Nhìn xem trầm mặc không nói Đỏ, Tăng Nghi ngựa khí dần dần nặng, nói, ta không ghét ngươi, cho nên mới sẽ cho ngươi bản chép tay, mà lại ta không hy vọng ngươi chết được quá sớm. Tạ ơn. Đỏ chợt hiểu ý cười một tiếng. Cho dù không nói thích, ta cũng không ghét các ngươi. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tăng Nghi hừ lạnh nói, ngươi về sau dự định làm cái gì, ta cũng mặc kệ, nhưng trời tối ngày mai đến đem bản chép tay đưa ta. A, cần phải trả sao? Nói nhảm, đây chính là ta tân tân khổ khổ nhớ kỹ đồ vật. Không vẫn được không được. Không được, mà lại ngươi có thể mình trích ra xuống tới. Nói cũng phải. Đỏ cười hắc hắc. Nói đã đến nước này, Tăng Nghi không nói thêm lời, đi đầu đi hướng lầu 2. Nàng đem bản chép tay cho ông Đỏ, là muốn cho ông Đỏ tức thời rời xa những cái kia nguy hiểm ra hỏa, không đến mức không hiểu thấu bị người giết chết. Tăng Nghi. Đỏ đống nhiên gọi lại nàng. Tăng Nghi dừng bước lại, quay đầu lặng lặng nhìn xem Đỏ. Ngươi muốn như thế nào trái ác quỷ? Ta về sau cho ngươi cả một viên. Gặp Tăng Nghi không nói lời nào, Đỏ bẻ ngón tay, mỉm cười nói, hệ lọ gì ạ cũng không muốn rồi đi, thu hoạch độ khó quá cao, động vật hệ cũng không tệ lắm, kháng đánh nhịn đánh, nhưng hạn cuối quá thấp, chủng loại lại tạm, trừ phi là huyễn thú loại, không phải cũng đừng suy tính. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tuyển hệ vạ dẹ mẹ xì a đi, bất quá hệ vạ dẹ mẹ xì a loại hình đủ loại, đại khái phương hướng liền điểm mấy loại, cái gì siêu nhân thể a, tạo vật loại a, chi phối loại a cái gì. Cho nên phải xem ngươi đối một phương diện nào nhu cầu tương đối cao, mà lại ta nhớ được có cái gọi là chân bóng trái cây hệ vạ dẹ mẹ xì a trái ác quỷ, ta cảm thấy cái kia rất thích hợp ngươi. Nghe Đỏ đột nhiên líu lo không ngừng, Tăng Nghi mà không chút thay đổi nói, ngươi đối trái ác quỷ vẫn rất hiểu rõ nha. Đỏ vội vàng giải thích nói, tại một quyển sách bên trên nhìn qua tài liệu tương quan. Nha. Tăng Nghi suy tư dưới, đột nhiên trở về đi hướng quầy hàng. Đỏ thấy thế nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì? Nhớ kỹ. Tăng Nghi lấy giấy bút, đem Đỏ vừa rồi nói trái ác quỷ phân tích hoàn chỉnh đi xuống. Đỏ bó tay rồi. So với viết bút ký, trước tuyển định phương hướng không phải quan trọng hơn sao? Hắn yên lặng nhìn xem chính ghé vào trên quầy chăm chú ghi bút ký Tăng Nghi, không khỏi hơi xúc động. Rõ ràng nhìn xem liền rất khôn khéo, có đôi khi lại cho hắn một loại rất ngốc cảm giác. Trái ác quỷ ai trong óc, chậm rãi hiện ra Tăng Nghi khi nhìn đến đấu giá hội sổ lúc thân sắc. Mặc dù bây giờ làm không được, nhưng về sau ta tuyệt đối sẽ chuẩn bị cho ngươi đến một viên trái ác quỷ. Đỏ ở trong lòng tự nói. Chương 24, tiềm ẩn mục tiêu mượn đấu giá hội rầm rộ đi đục nước méo cỏ, làm Đỏ sớm hơn nửa tháng trước liền quyết định sự tình. Nếu là trước đó đi săn không đủ thuận lợi, vậy liền quả quyết từ bỏ suy nghĩ. Nhưng đi săn tiến hành rất thuận lợi, đồng thời vũ khí rất sung túc, lại thế nào khả năng nghe theo Tăng Nghi cảnh cáo? Trở về phòng về sau, Đỏ thay đổi nhan sắc lệnh hát phục sức, sau đó xuất ra trước đó chuẩn bị xong cải trang chi vật, chữ chết cánh tay mang, che mặt mặt nạ. Có này chuẩn bị linh cảm bắt nguồn từ tấn nghi sư A Sua. Bởi vậy, chính Đỏ động thủ làm ra mặt nạ cùng A Sua kia đỉnh giống nhau đến mấy phần. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối là mô phỏng không ra A Sua loại kia phong cách sáng tỏ công chính phục, không phải cố gắng còn có thể để A Sua lưng một chút oan ức. Đỏ nhanh nhẹn cột lên chữ chết cánh tay mang, đeo lên chỉ lộ ra miệng cùng con mắt mặt nạ, sau đó chiếu chiếu tấm gương. Ừm, vẫn được. Đỏ hài lòng gật đầu. Lấy tấn nghi sư thân phận đeo lên mặt nạ, là dưới mắt tốt nhất che lấp phương thức. Cải trang về sau, Đỏ kiểm tra xuống vũ khí cùng đạn dược. Hai thanh loại phát súng ngắn, một thanh dao găm, cùng trọng yếu nhất ở xuồng. 30 phát chỉ đạn, hẳn là đủ rồi. Đỏ tinh tế kiểm tra xuống đạn dược túi. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, Đỏ không kịp chờ đợi đi hướng mặt ngoài. Xe nhẹ đường quen trèo lên phòng ở mái nhà, hướng về lân cận kiến trúc cao nhất mà đi. Chỉ chốc lát, Đỏ đi vào một tòa lầu 5 cao phòng ở tầng cao nhất bên trên. Ánh mắt thẳng nhìn đèn đuốc sáng trưng đường đi. Khó có thể tưởng tượng bực này phồn hoa cảnh đêm xảy ra từ ở một cái tụ tập đông đảo hải tặc không cách nào khu vực. Đấu giá hội chín ấn mở bắt đầu, còn có 2 giờ. Đỏ không nhanh không chậm ngồi xuống. Hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn đi vào phòng đấu giá. Cũng không phải là sợ bị sổ gặp được, mà là hắn cảm thấy so với bên ngoài, trong phòng đấu giá tiềm ẩn phong hiểm cao hơn. Cho nên, chỉ cần có thể ở ngoại vi sở mấy con cá ra, hắn liền rất thỏa mãn. Tại đấu giá hội bắt đầu trước, Đỏ cũng không tính hành động. Để đó không dùng sau khi, hắn xuất ra Tăng Ni cho bản chép tay, nhờ ánh trăng lật xem. Bản chép tay bản bên trong ghi chép nội dung kỳ thật không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chủ yếu nhằm vào mục tiêu lớn chống đỡ đều là thường trú tại phong mạo trấn bên trong hải tặc. Đỏ từng chữ nhìn sang. Có lẽ là Tăng Ni thói quen, tại ghi lại mỗi một cái mục tiêu thực lực tình báo trước đó, đều sẽ dùng vài câu đơn giản dùng từ miêu tả mục tiêu vẻ ngoài đặc thù. Mặc dù so ra kém các bạn hàng xóm kỹ càng trình độ, nhưng cũng đầy đủ để Đỏ thông qua đặc thù cấp tốc nhận ra mục tiêu thân phận. San sát, Đỏ thỉnh thoảng liền lật giấy. Trong thời gian ngắn không có cách nào nhớ rõ ràng, lưu cái ấn tượng còn kém không nhiều lắm. A, kịch cũng có a. Lật đến kịch giao diện, Đỏ hơi kinh ngạc một chút. Nhìn kỹ dưới, nội dung tình báo càng nhiều có khuynh hướng suy đoán. Tỷ như thông qua kịch đối với mua thương chấp nhất, bởi vậy phỏng đoán kịch thương pháp rất tốt. Hoàn chỉnh nhìn xem đến, kỳ thật trình độ vẫn là thật nhiều, dù sao cơ bản đều là đoán ra được tình báo. Chắc hẳn cũng là bởi vì Tăng Ni chưa từng nghe hoặc là gặp qua kịch thực lực, lại thêm kịch đến từ ngoại hải, cho nên biết rất ít. Hiện tại kịch hẳn là còn không có ăn trái ác quỷ đi, mà lại thực lực tổng hợp phương diện, hẳn là cũng vẫn còn trưởng thành kỳ. Đỏ hồi tưởng đến có quan hệ kịch ký ức. Giả thiết hiện tại có cơ hội xử lý kịch, Đỏ cố gắng sẽ chần chờ một chút, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì, mặc kệ kịch điểm kinh nghiệm sẽ ở mấy năm về sau sẽ tăng lên tới trình độ nào, theo Đỏ, cũng không bằng hiện tại điểm kinh nghiệm tới trọng yếu. Lật đến trang kế tiếp, tiếp tục tìm đọc. Về sau lại lật vài trang, Đỏ đột nhiên nhìn thấy tên của mình, tại danh tự phía dưới còn có mấy làm được miêu tả. Chỉ bất quá, những chữ này toàn bộ bị vẽ lên hai đầu hắc tuyến. Tại tình báo tin tức phía dưới cùng, càng bắt mắt là mấy cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà những câu hỏi này cũng không ngoại lệ thảm tao hắc tuyến độc thủ. Cái này hắc tuyến hoạch, thật giống như ta đã chết giống như. Nhìn xem tiểu chữ bên trên đầu đuôi hai đầu thẳng tắp hắc tuyến, Đỏ khẽ lắc đầu, tiếp tục đọc qua. Rất nhanh, cả bản bản chép tay xem rốt cục. Sau đó, Đỏ bắt đầu lần thứ hai ra thêm ấn tượng. Dòng dã nhìn chừng một giờ, trong lòng đại khái nắm chắc về sau, lúc này mới đưa tay nhớ thu lại. Muốn nói ấn tượng khắc sâu nhất, ngược lại không phải Tang Ni cố ý đánh dấu cực kỳ nguy hiểm những cái kia ngâm nhân, mà là Pachit chỗ tiêm như băng hải tặc. Bởi vì lúc trước tất cả con mồi bên trong, chỉ có Pachit sau lưng có thể liên lụy đến một cái tập thể, về phần cái khác con mồi, cơ bản đều là nước chảy bèo trôi giải rác hải tặc. Tiêm như băng hải tặc Am Đỏ đứng dậy, ngắm nhìn phương xa đèn nước, tâm tư có chút hoạt lạc. Sẽ chú ý tới tiêm như băng hải tặc, không chỉ có riêng là bởi vì Pachit nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tiêm như băng hải tặc thuyền trưởng là một cái động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Từ Tang Ni ghi lại có thể xác định tình báo đến xem, chỉ có thể biết là châu châu trái cây thuộc loại bên trong trong đó một loại. Mà động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả đặc điểm một trong chính là trên phạm vi lớn tăng cường tố chất thân thể, cái này vừa vặn cũng là có thể cho Đỏ mang đến lớn nhất ích lợi mục tiêu. Bởi vậy, Đỏ đại khái cũng có thể suy đoán ra tiêm như băng hải tặc thuyền trưởng cặt tở thực lực đặc điểm. Nói chung cũng chính là lực lượng lớn, phòng ngự cao, cận chiến lực cao. Muốn đem dạng này mục tiêu coi là con mồi, phá phòng thì là cần lưu ý kỹ điểm. Đáng tiếc không có cặt tờ lệnh treo giải thưởng. Đỏ tự nói một câu, nghĩ thầm đến tìm thời gian đi thu thập các loại hải tặc lệnh treo giải thưởng. Không phải cũng tỉ như hiện tại, mặc dù muốn đem cặt tờ danh tự sớm ghi chép tiến thợ săn bút ký bên trong, nhưng bởi vì không có mặt giống, cho nên làm không được. Tại cái này một cái đốt, hải quân châu phái phát hải tặc lệnh treo giải thưởng ngược lại để Đỏ thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có ảnh chụp, còn có thể có một cái tên đầy đủ. Cứ việc tại danh tự phương diện này có khả năng sẽ sai lầm, nhưng xác suất cực thấp. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Mắt thấy cách đấu giá hội bắt đầu còn có một giờ, Đỏ không còn chờ đợi, trực tiếp hướng về vọng giác đường phố phương hướng mà đi. Quán ba đường phố, trong ngõ tắt quán ba. Tiêm Như Băng Hải tặc một đám lấy cắt tờ cầm đầu, đi vào nhà này tên là bóng đêm cửa quán ba. Đường tắt cũng không rộng lớn, gần trăm tên hán tử tụ tập nơi đây, lập tức đem đường tắt chen lấn chật như nêm cối. Cắt tờ mắt nhìn quầy rượu chiêu bài, lúc này dẫn 30 con người nhanh chân đi tiến trong quán rượu. Về phần những người khác, thì là đem rượu áp vây cái chật như nêm cối. Trong quán rượu, Tiểu Bảo Tạ Tạ Mụ cùng trên ý nghĩa thân là khách nhân sói chuột đều là mặt không biểu tình nhìn xem kẻ đến không thiện cắt tờ bọn người. Từ kia tiêu ký tính sừng nhọn mũ giáp, cùng miệng đầy rậm rạp râu ria. Vẹn vẹn một chút, sói chuột liền nhận ra cặp tờ thân phận, Tiêm Như Băng Hải tặc thuyền trưởng. Về phần cặp tờ tại sao lại đem người tới chỗ này, sói chuột dùng chân cũng có thể đoán được, đồng thời cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhẹ nhàng chậm chạp chuyển động chén rượu, sói chuột mắt nhìn thần sắc chất phát Tạ Tạ Mụ. Thật có lỗi a. Không đau không ngứa một tiếng ấy nấy. Đối với cái này, Tạ Tạ Mụ trầm mặc không nói. Cặp tờ lạnh lùng nhìn xem sói chuột, trầm giọng nói, sói chuột đúng không? Ta người này không thích quanh co lòng vòng. A, nhìn ra được. Sói chuột liếc mắt cặp tờ sừng nhọn mũ giáp, lại là tuyệt không hoảng. Chương 25, Tàng Nặc Sư lợi rèn bị một viên không biết từ đâu mà đến đạn giết chết. Kia khởi sự kiện về sau, sói chuột tại thảo mục giai binh đồng thời, chính là suy nghĩ nát óc, cùng nghĩ không ra nhà kia tiệm vũ khí tại sao muốn xử lý tiêm lưu thuyền hải tặc hoa tiêu, từ đó đưa tới về sau một hệ liệt vấn đề. Theo hắn hiểu biết, song phương cũng không có cái gì gặp nhau. Nói cứng, chính là trong đó một cái người chết chỗ ở cách tiệm vũ khí không xa. Đương nhiên, những này vào lúc này đã đều không trọng yếu, bởi vì lớn nhất chính chủ tìm tới cửa. Sói chuột phong khinh vân đạm nhìn xem tự xưng là không thích vòng vo tam quốc cát tờ. Cái kia vững như lão cẩu thần sắc, kia trong lúc lơ đãng gậy chén rượu lại mơ hồ tiết lộ sát cơ cử động, đều để lộ ra đại sư phong phạm. Phản phất ở giữa, lấy cát tờ cầm đầu 30 con người vật ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành. Nghe sói chuột hời hợt kia trả lời, cảm thụ được sói chuột kia tại bình tĩnh mặt ngoài phía dưới tựa hồ sóng cả mãnh liệt khí thế. Âm thầm não bổ hoàn tất cát tờ đôi mắt ngưng tụ, đề phòng sau khi chiến ý sơ hiện. Bầu không khí trong lúc nhất thời túc sát. Tiêm Như Băng Hải tặc thuyền trưởng, cát tờ đúng không? Gặp cát tờ nhất thời không nói gì, sói chuột chấn định sau khi cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm ngươi không tiếp lời lao tử làm như thế nào thuận thế tế ra người hành hung thân phận. Xem ra cát tờ ánh mắt sinh lạnh, chậm rãi khu động lấy trái ác quỷ năng lực. Cái kia ngoài miệng màu đen râu ria như điên cuồng sinh trưởng cánh lá, hướng về gương mặt cùng cái chán lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, màu đen mà nồng đậm lông tóc bao trùm cả khuôn mặt, một đôi màu vàng thú mắt tại lông tóc bên trong như trong đêm tối đèn sáng, nhiễm lên một tầng rõ ràng sắc cơ. Sói chuột lại là đột nhiên ngữ tốc thật nhanh nói, phàm là cát tờ thuyền trưởng ngươi muốn biết, ta tất nhiên là biết gì nói đấy, thậm chí sẽ không thu tiền của ngươi. Hoa phong chuyển tiếp một, cắt cờ ấp ủ ra sát ý bỗng nhiên dừng lại. 10 phút sau, cầm tới hoàn chỉnh tình báo cắt cờ một nhóm người rời đi quán bar. Chờ cắt cờ bọn người sau khi đi, sói chuột chậm rãi thu lại tiểu dung, ngược lại một mặt hung ác nham hiểm, nhìn xem cổng lạnh lùng nói, ta chỉ cấp người chết cung cấp phục vụ miễn phí. Tạ Tạ Mù nhìn sói chuột một chút, bình tĩnh nói, vừa rồi rất nguy hiểm. Tạm được, ta cũng không phải cái gì tốt đối phó thối cá nát tôm, mà lại không phải còn có ngươi ở đây sao? Tạ Tạ Mù rất muốn nói, nếu như đánh nhau, hắn sẽ trước hết nghĩ biện pháp chạy mất. Sói chuột đối với cái này không được biết, nói tiếp, chỉ bằng hai chúng ta thực lực, trốn là trốn không thoát, nhưng đem bọn hắn giết cái thất linh bắt lạc vẫn là miễn cưỡng làm được, mà cắt tờ mặc dù lớn lên giống con trâu, có thể thực hiện sự tình lại hiểu phải đem nắm phân tức, sẽ không giống trâu như thế lỗ mãng. Cho nên chỉ cần ta trung thực phối hợp, tại đấu giá hội nhanh bắt đầu lúc này, ta
ta có thể xác định hắn sẽ không làm loạn. Đem ly rượu móc ngược, sói chuột khoảng cách gần nhìn xem trong chén còn sót lại rượu dịch thuận chén bích chậm rãi hạ lưu, khóe miệng lộ ra một tia lành ý về phần bề sau, chỉ hy vọng bọn hắn đừng chết quá thảm. Tạ Tạ Bù từ đầu đến cuối kiệm lời, lộ ra sói chuột giống như là tại tự quyết định. Sói chuột cũng sớm đã thành thói quen cùng Tạ Tạ Mù ở chung hình thức, biết đối phương bởi vì tiếng nói vấn đề, cho nên bình thường có thể không nói lời nào liền sẽ không nói chuyện. Tạ Tạ Mù, đêm nay sẽ rất náo nhiệt, ngươi một chút hứng thú cũng không có sao. Sói chuột đem chén rượu lật ra trở về, ra hiệu Tạ Tạ Mù lại đến một chén. Tạ Tạ Mù rung phía dưới, biểu thị mình không hứng thú, chợt cho sói chuột nối liền một chén rượu. Ta ngược lại thật ra phi thường muốn đi. Sói chuột ngửa đầu. Nhưng ta mẹ nó không dám a. Tiêm Nhu Băng Hải tặc một nhóm người đi ra đường tắt, hướng về vọng giác đường phố phong mạo phòng đấu giá mà đi. Đoàn bên trong cán bộ một trong ổ dẹt đi tại cắt tớ bên cạnh thân, trầm giọng nói, nghiêm hình tra tấn ra tình báo mới có phân lượng, mà con kia chuột quá phối hợp, chúng ta nên tin tưởng hắn cho tình báo sao? Hắn là cùng lầy rèn đồng cấp cán bộ, lại khác tại lầy rèn tinh thông đao thuật, mà là chuyên công súng ống. Cắt tớ mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói, đấu giá hội sắp đến, ta không muốn sinh ra sự cố, những này là sự, chờ đấu giá hội kết thúc sau lại đi xử lý. Minh Bạch. Ổ dẹt nghe vậy không nói thêm lời. Đám người bọn họ cơ hồ là dẫm lên thời gian điểm chạy về phong mạo trấn. Khi trở về, nghe nói lời rèn bị người ám sát tại tiểu quán bên trong, lập tức ý thức được có kẻ khó chơi để mắt tới bọn hắn. Bằng không thì cũng sẽ không trước hết giết bọn hắn hoa tiêu, sau lại giết chết lưu lại xử lý việc này lời rèn. Cutter mặc dù chủ trương ổn thỏa phát dục mà không gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Chỉ bất quá, hắn nhìn chúng đấu giá hội bên trong mấy dạng tư phẩm, một trong số đó liền có ngư nhân nô lệ, đây chính là có thể thành công thông qua dở vợ mùn bèn hải lưu bảo hộ một trong. Vì đi cạnh tranh nhìn chúng tư phẩm, hắn lấy bán đi tin tức làm hợp tác cầu đối, liên hợp mặt khác hai cái thực lực tương tự băng hải tặc đi nuốt vào bạch kim ngươi kim đội tàu, dùng cái này thu hoạch đầy đủ đấu giá hội tài chính. Phí sức như thế phí sức đi chuẩn bị, lại có thể nào bởi vì những chuyện khác mà loạn kế hoạch. Mà lại, trải qua hiểu rõ sau đó tìm tới sói chuột đã coi như là giành giật từng giây, lại về sau nếu là trễ lại nữa, có thể sẽ bỏ lỡ đấu giá hội. Tiêm Nhu băng hải tặc đi được cực nhanh, một nhóm người rất nhanh liền đi vào phong mạo phòng đấu giá cửa chính. Lúc này cách đấu giá hội bắt đầu còn có chừng nửa canh giờ, nhưng đa số tiềm ẩn người mua đã là sớm vào sân. Mặc dù như thế, phòng đấu giá cổng cũng là dòng người cuộn cuộn. Trở ngại phòng đấu giá quy định, Cutter chỉ dẫn theo hai tên cán bộ tùy hành. Hắn không có lựa chọn đem lần này mang tới tiền giao cho đấu giá hội hợp tác phương Tàng Nạp Sư, mà là trực tiếp mang theo tiền đi vào trong tràng. Cái gọi là Tàng Nạp Sư, đại khái có thể hiểu thành thay người đảm bảo vật gì đó chức nghiệp, đối mặt hộ khách quần thể, tự nhiên là lấy hải tặc làm chủ. Trên thế giới này, đưa to to nhỏ nhỏ hòn đảo liền có mấy ngàn bao nhiêu, trong đó không thiếu không người ở lại hoang đảo. Những này hoang đảo, có rất nhiều là bị hải tặc dùng cho giấu kín tài bảo. Liệt tiểu chờ đối bọn hắn mà nói cực kỳ quý giá đồ vật. Tương đối, làm như thế vấn đề chính là tài sản phương diện an toàn không có chút nào bảo hộ, khả năng chân trước vừa nấp kỹ không dễ có tài bảo, chân sau liền bị khác đồng hành đánh bậy đánh bạ vứt đi. Tại loại này trạng thái bình thường phía dưới, Tàng Nạp Sư theo thời thế mà sinh, thông qua thu lấy trình độ nhất định hợp lý phí thủ tục, như ngân hàng đối rộng rãi hải tặc cung cấp có thủ lao đảm bảo phục vụ. Mà cùng đấu giá hội hợp tác Tàng Nạp Sư, vào lúc này công việc chủ yếu chính là thay người mua đảm bảo tài chính. Một khi người mua lựa chọn ủy thác Tàng Nạp Sư lâm thời đảm bảo cạnh tranh tài chính, như vậy người mua tại thành công cạnh tranh hạ thương phẩm về sau cũng không cần đi một chút hơi rườm rà thủ tục bằng giao, có thể trực tiếp tại chỗ sách đi thương phẩm. Nếu cạnh tranh mục đích là trái ác quỷ loại này, thương phẩm đương nhiên là hiện trường ăn hết tương đối ổn thỏa. Nói tóm lại, căn cứ riêng phần mình người mua tự thân suy tính, có người lựa chọn ủy thác Tàng Nạp Sư, có người lựa chọn mang theo tài chính tiến vào phòng đấu giá. Cắt cỡ chính là cái sau. Ở vào phong mạo trấn phòng đấu giá phụ cận tiểu quán bên trong, Tàng Nạp Sư a, nơi này chức nghiệp thật sự là đủ loại. Mang theo mặt nạ ám đỏ độc chiếm một cái bàn, trầm mặc lắng nghe chung quanh nhiệt tâm thị dân đang tán gẫu lúc cung cấp tin tức, từ đó biết được không ít phong mạo chấn đổ vật. Về phần hắn có thể độc chiếm một cái bàn, cũng không phải là giống như kịch dùng nắm đấm đánh ra tới. Nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn tấn nghi sư trang phục. Tại phong mạo chấn hải tặc trong mắt, tấn nghi sư nói dễ nghe một chút là nhặt xác, nghe được một điểm là công nhân quét đường, khó nghe một điểm chính là công nhân vệ sinh. Như thế suối quậy chức nghiệp, tự nhiên không có hải tặc nguyện ý cùng đỏ ngồi một bàn. Loại hiện tượng này, đỏ ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Hắn điểm rượu cùng ăn uống lại không động. Phàm là nghe được cùng danh tự có liên quan nói chuyện phiếm nội dung, hắn liền sẽ bay mau nhìn qua khứ, sau đó lại không để lại dấu vết thu hồi lại. Mỗi một cái bị hắn cấp tốc phá một chút hải tặc tiểu gì cũng sẽ không hiểu một cái giật mình. Kỳ quái nghi hoặc sau khi, không hề hay biết chuyện gì. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Có hải tặc ngẫu nhiên đứng dậy rời đi, cũng thỉnh thoảng sẽ có hải tặc đẩy cửa tiến đến. Tiểu quán đại môn mỗi một lần bị đẩy ra, vào kiểu gì cũng sẽ không để lại dấu vết liếc một chút. Cách cửa lại bị đẩy ra. Một cái đầu đỉnh màu đen mũ dạ thiếu niên tóc vàng đi vào tử quán. Hắn đứng ở trước cửa nhìn lướt qua trong tiểu quán an vị tình huống, trong khoảnh khắc liền khóa chặt tương đối chống rỗng đỏ vị trí. Chương 26, duyên phận như thế thật là náo nhiệt. Đẩy cửa đi vào trong tiểu quán thiếu niên tóc vàng, chính là ban ngày lúc vừa tới phong mạo trấn ống thép tiểu ca. Hắn nhấc chỉ nhẹ ép về nón, khoe miệng toát ra mỉm cười. Trong tiểu quán cơ bản ngồi đầy, màn đỏ chỗ cái bàn còn có hai cái chống rỗng chỗ ngồi, lộ ra dị thường bắt mắt. Ống thép không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng phía đỏ chỗ cái bàn mà đi. Đối tấn nghi sư chức nghiệp không hiểu nhiều lắm hắn, cũng không có cái gì như là suối quẩy, chán ghét các phương diện lo lắng. Đi vào cái bàn trong đó một cái không bị trước, ống thép mắt nhìn mang theo mặt nạ trầm mặc không nói đỏ, một câu cũng không nói an vị xuống dưới. nơi này là tự do mà tùy tính tự quán, có vị trí an vị, không có vị trí liền đứng đấy, mà mặc kệ ngồi cái nào đứng đâu, đều không cần đến trải qua bất luận người nào đồng ý ngồi xuống về sau. Ông thép khỏe mắt liếc qua từ đầu đến cuối chú ý đến đỏ phản ứng, đồng thời hướng loay hoay giống như là kiến bò trên chảo nóng nữ phục vụ viên nhóm vây vây tay, ra hiệu nơi này yếu điểm đơn. Đỏ quan sát đến vừa ngồi xuống thiếu niên, kia nhan sắc sâu hơn che nam kính, vào lúc này nơi đây lộ ra rất là không hài hòa. Vì che giấu ánh mắt, đỏ lần thứ nhất ăn lên đã điểm thật lâu đồ nhắm. Mấy chục giây sau, một ông khay nữ phục vụ viên vội vàng đi vào trước bàn, nhẹ giọng hỏi đến ông thép cần gì. Ông thép mỉm cười điểm một chén bia dinh dưỡng cùng một phần đồ nhắm. Xin chờ một chút. Điểm tốt đơn về sau, nữ phục vụ viên vội vàng tối lui. Theo thời gian chuyển rời, phong mạo đấu giá chỗ phụ cận có thể cung cấp ngắn ngủi nghỉ chân như là tử quán, phòng ăn, song bạc ngược lại là ở vào bạo mãn trạng thái. Bởi vì đại đa số tham gia đấu giá hội tiềm ẩn người mua, cơ bản đều là mang theo một đoàn người người tới. Mà đấu giá chỗ quy định một khách nhân nhiều lắm là chỉ có thể mang lên hai tên tùy tùng, điều này sẽ đưa đến cái khác tùy hành mà đến người chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chờ đợi, mà tử quán loại hình nghỉ chân địa phương chính là bọn hắn chỗ. Nếu ống thép không có ngồi xuống, đợi chút nữa khẳng định cũng sẽ bị người khác ngồi xuống, nếu là gặp được quá ngang ngược hải tặc, đại khái suất sẽ uy hiếp đỏ đem cái bàn nhường lại. Phía cạnh mà nói, một cái nhìn qua tương đối hiền lành rất nhiều tiểu ca chiếm hạ trong đó một chỗ ngồi, thì giúp đỏ trong lúc vô hình đánh tan một chút thai hoàng ẩm. Điểm tốt đơn về sau, ống thép hướng về sau một nằm, lại bị sau lưng ống nước gắt qua, liền dứt khoát cởi xuống ống nước để lên bàn. Đỏ mắt nhìn vẻ ngoài giản dị tự nhiên ống nước, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đem ống nước xem như vũ khí sao ngược lại là rất không phải chủ lưu. Không ngại a. Ống thép chú ý tới đỏ đang xem ống nước, bị cười. Đỏ giữ yên lặng. Trước làm hỏi lại ngại hay không? Gia hỏa này hiển nhiên là tùy hứng đã quen loại hình. Mắt thấy đỏ không nói lời nào, ống thép liền nhờ vào đó tiến một bước đáp lời. Hôm nay trên đường thấy qua mấy cái giống như ngươi mang theo mặt nạ người, nghe nói là một loại gọi là tấn nghi sư chức nghiệp, cho nên ngươi cũng là tấn nghi sư sao? Hướng đỏ đáp lời đồng thời, ống thép lại tại phân tâm lắng nghe chúng quanh hải tặc nhóm đàm luận nội dung, ý đồ từ đó sàng chọn ra một chút tin tức có giá trị. Tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, hắn cùng cỡ lạ dạ chia ra làm việc, lợi dụng các loại phương thức đi tận khả năng tính thu thập tin tức. Đỏ không nói gì, mà là gật đầu ứng phó một chút. Sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là đặt ở lắng nghe tin tức phương diện. Cứ như vậy, ống thép có một câu không có một câu nói, mà đỏ có khi gật đầu, có khi lắc đầu, dù sao chính là không nói lời nào. Hai người mặt ngoài như thế, bụng trộm lại làm lấy chuyện giống vậy. Chỉ có thể nói duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, mới khiến cho bọn hắn ngồi xuống một bàn. Mà trải qua tiếp xúc xuống tới, đỏ cùng ống thép rất nhanh đều là đã nhận ra một chút dị dạng. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hai người bọn họ rất có ăn ý liếc nhau một cái, chợt ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, riêng phần mình nhìn về phía nơi khác. Giá hỏa này ít hai. Đỏ trong mắt hơi hiếp. Ống thép lông mày níu lại. Là lai lịch gì, ít hai. Đỏ cùng ống thép riêng phần mình nghĩ đến. Trên bàn không khí lập tức làm lạnh đến xê rồ. Két, tiểu quán đại môn bị đẩy ra. Một cái cầm trong tay quả trượng, màu da bạch đến yêu dị nam nhân đi đến. Đương nhiên đó là tại Tây Hải rất có tên tuổi người xưng ma quỷ cảnh sát trưởng Lạc Phịt Hẹ. Hắn trước kia là Tây Hải nơi nào đó quan trị an, lại bởi vì quá độ sử dụng bạo lực từ đó có tiếng xấu, đến cuối cùng thậm chí bị khu trục xuất cảnh. Về sau, cũng là chuyện đương nhiên biến thành hải tặc chi lưu, nhưng lúc trước tên hiệu lại giữ lại, bởi vậy có thể thấy được, hắn ngay lúc đó có tiếng xấu đạt đến loại trình độ nào. Lạc Phịt Hẹ liếc nhìn lại, khoảnh khắc liền thấy trong tiểu quán một cái duy nhất không bị. Lúc này, hắn hướng phía kia không bị đi đến. Mà cái kia không bị thì làm đỏ cùng ống thép chỗ cái bàn. Trong tử quán, rất nhiều ngay tại nói chuyện phía uống rượu hải tặc đều là nhìn về phía Lạc Phịt Hẹ, đều bởi vì đối phương trong khoảng thời gian này lạm sát hành vi làm cho người không tự giác đi cảnh giác. Lạc Phịt Hẹ đến, chỉ dựa vào hung danh cùng việc gác liền để hiện trường náo nhiệt không khí hơi chậm lại. Đỏ cũng nhìn thấy Lạc Phịt Hẹ, kia phong cách cực kỳ mãnh liệt trang phục cùng mẹ ngoài, làm hắn lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Đây không phải dâu đen đồng bọn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đỏ biến sắc, bị mặt nạ chỗ che lấp. Cứ việc dâu đen đồng bọn trong nguyên tắc lộ mặt không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi người đều có được nổi bật phong cách cá nhân. Cho nên, đó mặc dù không đủ giải Lạc Phịt Hẹ, lại có thể nhớ kỹ bọn hắn, đồng thời từ trang phục phong cách trước tiên nhận ra Lạc Phịt Hẹ thân phận. Hả? Nhìn thấy Lạc Phịt Hẹ chính hướng phía cái phương hướng này đi tới, đó vô ý thức mắt nhìn bên cạnh không vị, lập tức có chút nhức cả trứng. Nếu không chạy trước, nghĩ tới đây, đó ánh mắt có chút một chuyện, không để lại dấu vết mắt nhìn 5-6 mét có hơn một bàn khách nhân. Kia là hắn ở chỗ này chờ đợi mấy chục phút sau lựa chọn định mục tiêu. Nguyên nhân là đối phương đem tự thân lệnh treo giải thưởng xem như vốn liếng cầm tới trên bàn rượu nói khoát. Mà như loại này tự mang công lược con mồi, nếu là bung tha, há lại thiên lý có thể chứa. Vốn là dự định ở chỗ này chờ đến đối phương rời đi, sau đó cùng ra ngoài tìm cơ hội đánh lén. Thế nhưng là, Lạc Phịt Hẹ đến lệnh đỏ cải biến chú ý ngồi chờ không nhất định phải tại hiện trường, đi bên ngoài tìm một chỗ trông coi cũng có thể. Đang lúc đỏ suy nghĩ linh hoạt lúc, Lạc Phịt Hẹ đã là thản nhiên ngồi xuống. Đỏ chuẩn bị rút lui. Mà ống thép lại không phản ứng gì, cùng chung quanh hải tặc hình thành rõ ràng so sánh. Đối mặt quanh mình rất nhiều ánh mắt, Lạc Phịt Hẹ không coi ai ra gì, đang muốn đưa tới phục vụ viên chọn một lúc, mới vừa vặn cài đóng không lâu tiểu quán đại môn, đột ngột ở giữa bị bạo lực phá tan. Tiếng vang ầm ầm lập tức dẫn tới mọi người tại đây chú ý, đều là vô ý thức nhìn về phía cổng. Chỉ gặp hai tên thần sắc giữ tợn hải tặc sóng vai xông vào tử quán. Bọn hắn không có nói dọa, cũng không có ném ra ngoài lời dạo đầu, mà là tại đám người dần dần đến kinh ngạc nhìn chăm chú, dương lên súng ngắn. Mà họng súng trôi nhắm ngay phương hướng,
rõ ràng là lạc phịt kẹ vị trí. Phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, trong tiểu quán vang lên hai lần tiếng súng. Đương tiếng súng tan biến về sau, hiện trường lặng ngắt như tờ. Cổng kia hai tên rõ ràng là trả thù mà đến hải tặc, lại là thần sắc ngưng kết, thân thể trở nên cứng. Tại mi tâm của bọn họ phía trên, nhiều hơn một cái bước lên tia sợi khói trắng lô máu. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, đông đảo hải tặc lần theo tiếng súng nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ tấn nghi sư đem hai thanh súng ngắn thu vào. Thật nhanh thương. Có người ngạc nhiên nói. Tay phải trèo lên ống nước ống thép hơi kinh ngạc nhìn xem đó. Một bên, đã nắm chặt quải trượng lạc phịt tệ thì là một mặt ngoài ý muốn. Chương 27, ngồi chờ khói lửa tràn ngập, gây mũi mà dễ thấy. Trong tiểu quán hải tặc nhiều năm cùng khói lửa đao quang làm bạn, đối kia tràn ngập ra khói lửa nhìn như không thấy. Thường kia ánh mắt xuyên qua khói lửa, dừng lại tại đỏ trên thân. Sợ hai thán phục, ngoài ý muốn, ngạc nhiên đều có chi. Vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, kia hai cái rõ ràng là đến trả thù hải tặc đã là trong mi tâm đạn, tiến tới biến thành nằm xuống đất thi thể. Cứ việc hai cái này hải tặc xông tới về sau, mục tiêu minh xác lại không chút nào kéo dài giơ súng liền muốn bóc cỏ. Nhưng là, cái kia mang theo mặt nạ tấn nghi sư lại nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa còn là tả hữu khai cung, cơ hồ là trong cùng một lúc đem hai viên chỉ đạn đưa vào mi tâm của bọn họ. Đơn giản chính là nhanh, hung ác, chuẩn. Ngồi tại đại môn phụ cận mấy cái hải tặc không khỏi mắt nhìn kia hai cái chết không nhắm mắt đồng hành, dư vị tới về sau, lập tức ý thức được hai người này dụng tâm hiểm ác. Sở dĩ tuyển vào lúc này nơi đây trả thù, hơn phân nửa là theo đuôi lạc phịt pẹ mà đến, sau đó muốn lợi dụng ở đây bọn hắn, hình thành có thể kịp thời chạy trốn chướng ngại hoặc là tấm mục. Chỉ là hai cái này hải tặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, lạc phịt pẹ ngồi xuống hạ cái bàn kia, vừa vặn liền có một kẻ hung ác đang chờ bọn hắn. Hết lần này tới lần khác là tại ta chuẩn bị rút lui thời điểm thừa nhận đến từ trong tiểu quán ánh mắt của mọi người, đo ở trong lòng thở dài một tiếng, bất động thanh sắc đem họng súng kia vẫn còn tồn tại dư ôn súng tiếp thu được dưới đáy bàn. Hắn không có gấp rời đi, mà là trước tiên vì loại phát súng ngắn lắp đạn dược. Mù lấp hiệu suất mặc dù rất kém cỏi, nhưng trầm ổn đúng chỗ. Cho đến giờ phút này, đo đại khái cũng đoán ra kia hai cái hải tặc là hướng về phía lạc phịt kẻ tới, không phải như thế nào lại tại lạc phịt kẻ chân trước vừa mới tiến đến không lâu, bọn hắn chân sau liền theo tới. Chỉ là lạc phịt kẻ hảo chết không chết cùng hắn ngồi cùng bàn, dẫn đến hắn cũng bại lộ tại họng súng. Loại tình huống kia, hắn coi như không có cảm nhận được sát ý, lại thế nào khả năng ngồi chờ chết? Quản các ngươi là tới tìm ai, đã đem họng súng đối diện đến, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Cho nên, đỏ không chút nghĩ ngợi liền rút súng xử lý kia hai cái hải tặc. Liền kết quả mà nói, làm đỏ thay gây thù hắn rất nhiều lạc phịt tệ xử lý hai cái cựu địch. Nhưng trên thực tế, đỏ chỉ là vì ngăn chặn phong hiểm mới ra tay. Bắn rất hay. Ống thép kia giữ tại ống nước cuối cùng bàn tay có chút buông lỏng, có chút hăng hái nhìn xem đỏ. Hắn tên thật xạ tổ, là quân cách mạng xuất thân, trải qua các loại khắc nghiệt huấn luyện, cho nên tinh thông các hạng kỹ xảo năng lực. Thu thập tình báo là một loại trong đó. Mặc dù không thường thường dùng thương, nhưng thương pháp cũng coi là một loại trong đó. Vừa rồi hắn phát giác được đỏ cũng đang thu thập tình báo, hiếu kỳ đỏ thân phận sau khi, có khuynh hướng đỏ có thể là hải quân suy đoán. Mà bây giờ, khoảng cách gần kiến thức đến đỏ kia rõ ràng chính là trải qua hệ thống huấn luyện thương pháp, đối với đỏ có thể là hải quân suy đoán, chính là tiến thêm một bước. Đỏ không để ý đến xạ tổ tán thưởng, có chút túi đầu, chuyên tâm mù lấp đạn dược. Mắt thấy đỏ giống nhau trước đây trầm mặc, xạ bộ cười cười, cũng không để ý tuy có trận doanh phân chia, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không dùng cái này đi đoạn luận một người thiện ác, càng sẽ không bởi vì trận doanh khác biệt mà không có chút nào nguyên do đi chán ghét một người. Hắn có giá trị quan là tương đối tự do, sẽ không bị cổ xưa mà ngoan cố quan niệm trói buộc. Ngồi cùng bàn lạc phịt tệ lại là nhìn nhiều đỏ một chút. Lạc phịt tệ rất rõ ràng vừa rồi kia hai cái thằng xui xẻo là hướng về phía mình tới, dù sao kia đối chọi mà tới sát ý rõ ràng đến còn kém ở trên người treo một cái đèn đỏ. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, bên cạnh cái này vốn nên trí thân sự ngoại nam nhân sẽ như thế quả quyết ngoan tuyệt. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đỏ xuất thủ là đang giúp hắn, cũng nhìn ra được đỏ sở dĩ quả quyết xuất thủ nguyên nhân. A, mà điểm này vừa vặn chính là hắn chỗ thưởng thức. Lạc phịt hệ ánh mắt lướt qua đỏ lộ tại mặt nạ bên ngoài tất cả chi tiết, con mắt, bờ môi, lỗ tai, cái cổ, thật sâu ghi lại về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, ra hiệu phục vụ biến tới. Tiểu quán nhân viên công tác lúc này cũng lấy lại tinh thần, trước tiên đem thi thể đem đến bên ngoài đi, cùng thanh lý trên mặt đất chưa lan tràn ra vết máu. Đồng thời, tại nhân lực khẩn trương tình huống dưới, phái một người đi thông chi tấn nghi sư tới nhặt xác. Về phần trong tiệm tên kia kịp thời bóp chết sự cố tấn nghi sư, bọn hắn là đầu rút mới có thể đi quấy rầy. Phong ba dần dần bình ổn lại, trung quanh hải tặc nhóm cũng dần dần thu hồi đối đỏ chú mục lễ. Lúc này, đỏ cuối cùng là nhét vào xong hai thanh toại phát súng ngắn đạn dược. Hắn đang nhét vào đạn dược phương diện này khiếm khuyết thực tiễn kinh nghiệm, cho nên không liên quan tới mù lấp, hiệu suất là thật một lời khó nói hết. Đem lấp xong đạn dược toại phát súng ngắn cất kỹ, đỏ đứng dậy, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Sau đó ở bên ngoài tùy tiện tìm chỗ ngồi chờ để mắt tới mấy cái kia con mồi. Muốn đi à? Cứ việc nhiều lần bị đỏ không nhìn, xạ tổ lại vẫn như quen thuộc giống như chủ động trèo nói. Đỏ liếc qua xạ tổ trên mặt kia thấu kính rộng lượng che năng kính, vẫn là lựa chọn không nhìn, chợt trực tiếp hướng phía đại môn đi đến. Lạc phịt hệ thì là mắt liếc thấy đỏ tư thái, con mắt như máy quét, đem đỏ bóng lưng từ đầu đến chân quét một lần. Trung quanh hải tặc cũng là không khỏi nhìn thoáng qua đỏ. Cho đến đỏ rời đi, đợi đại môn phục mà cài đóng, trong tiểu quán lần nữa náo nhiệt. Đi ra tiểu quán, đỏ nhìn một chút tiểu quán hoàn cảnh trung quanh, ý đồ từ đó tìm ra một chỗ có thể cung cấp ẩn tàng bóng ma. Tại loại này kiến trúc cao thấp không đồng nhất lại dày đặc địa phương, phàm là có ánh sáng, tất nhiên liền sẽ có bóng ma. Rất nhanh, đỏ đã tìm được một chỗ thích hợp lâm thời ẩn thân chỗ. Hắn nhanh chân xuyên qua trên đường dòng người, lặng yên không một tiếng động không có vào ẩn thân chỗ bóng ma bên trong. Sau đó, hắn cách đường đi, trầm mặc nhìn chăm chú lên nhà kia tiểu quán đại môn. Chỉ cần để mắt tới con ngồi đi ra tiểu quán đại môn, hắn liền sẽ theo đuôi phía sau, tìm kiếm đi săn cơ hội. Về phần danh tự, cũng căn bản không cần ép hỏi, chỉ cần tìm ra bọn hắn mang ở trên người làm nói khoác vốn liếng thưởng kim lệnh là được rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu thời gian còn sót lại không đến 10 phút. Bất quá, Đỏ chú ý điểm cũng không trên đấu giá hội. Ừm. Đột nhiên, Đỏ thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, là kịch bọn hắn. Đem thân thể giấu tại trong bóng tối, Đỏ nhìn xem chính hướng đấu giá hội mà đi kịch kỳ nở hai người, vô ý thức sờ lên vác tại sau lưng ở ruộng. Đêm nay nếu có cơ hội, có lẽ có thể thử một chút. Đỏ chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên hàn mang. Có đáng giá hay không đến mạo hiểm, còn phải xem tình huống mà nói. Hiện tại, vẫn là trước nhìn chằm chằm mấy cái kia con mồi. Nếu như bị chạy, vậy hắn đêm nay coi như đi không. Đỏ yên lặng giám thị lấy tiểu quán đại môn. Chỉ chốc lát, kim đồng hồ đi hướng 9 điểm, đấu giá đưa ra bắt đầu quan bế ra trận thông đạo. Đỏ từ xa nhìn lại, phát hiện đấu giá chỗ chung quanh toát ra không ít phục sức phong cách nhất trí người, như thủ vệ đồng dạng tại đứng gác. Hẳn là đấu giá chỗ một phương vũ trang đội đi. Đỏ nghĩ thầm. Sau đó, không còn quan tâm đấu giá chỗ bên kia. Một giờ trôi qua, tiểu quán đại môn bị đẩy ra, ba cái mặt mang trên choáng nam nhân kể vai sát cánh đi tới. Khi nhìn đến ba cái kia nam nhân về sau, ngồi chờ hơn một giờ, Đỏ hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng ra a. Đỏ lặng yên đi theo. Mà lúc này, đấu giá hội chính như lửa như đổ. Chương 28, chiến đấu trên đường phố phòng bán đấu giá trang hoàng cùng ca kịch sảnh tương tự, một tầng chỗ ngồi nửa hình khuyên tảng ra, mỗi cái chỗ ngồi mặt hướng chỗ, chính là tất cả mọi người có thể thấy nhất thanh nhị sở bàn đấu giá. Tầng 2 thì là từng cái khảm ở trên tường độc lập bao xương, mỗi một cái bao xương đều có một đầu nghiêng nghiêng rơi xuống đất cầu thang, phương hướng trực chỉ bàn đấu giá. Lúc này, trong tràng kín người hết chỗ. Cho dù là điều kiện hạ khắc tầng 2 bao xương, cũng là không còn chỗ ngồi. Vàng son lộng lẫy trên đài đấu giá, một cái khuôn mặt trầm ổn trung niên đấu giá sư đang dùng một loại sục sôi ngựa khí chúc mừng lấy vừa vỗ xuống một nữ nô lệ người mua. Tại ở gần hàng trước trong chỗ ngồi, trâu con mắt gắt gao đuổi theo cái kia vừa bị người khác vỗ xuống tới nữ nô lệ, như ác lang ánh mắt tại nữ nô lệ trố mẫn cảm quét tới quét lui. Lộc cộc. Trâu kim lòng không được nuốt nước miếng. Cho đến kia nữ nô lệ được đưa về hậu trường, hắn mới có chút tiếc nuối chật chật lưỡi. Bên cạnh, A Su yên lặng hướng bên cạnh một chuyện. Thật trắng thật lớn. Trâu cảm thán một câu, dùng tay lau lau không cẩn thận chảy ra nước bọt, sau đó thuận thế hướng A Su trên quần áo bay sượt. Ngươi A Sủa vừa sợ vừa giận nhìn xem Sủa, chịu đựng đem chỗ ngồi đóng đến Sủa trên đầu xúc động. Tô thì là một bộ phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, bình chân như vại bình lên chân bắt chéo. A Sủa nhịn, chỉ tự trách mình nhất định phải phạm tiện ngồi tại Sủa bên cạnh. Đợi chút nữa, hơn phân nửa muốn náo nhiệt lên a. Đống nhiên, A Sủa nghe được Sủa thấp giọng tự nói, có ý tứ gì? Hắn không hiểu nhìn xem Sủa, rồi nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp thấp giọng nói, phàm là có thể tùy tiện xúc động lòng người đồ vật ừm. A Sủa nghiêm sắc mặt, phảng phất ý thức được cái gì. Sau đó, hắn nghe được Sủa câu nói tiếp theo. Thường thường tựa như phần, dễ dàng dán lên một ít người con mắt. Bàn đấu giá phía trên, trung niên đấu giá sư giang hai cánh tay, ngựa khí từ đầu đến cuối sục sôi hữu lực. Tiếp xuống thương phẩm, chính là đêm nay chỗ bán đấu giá cái cuối cùng nô lệ, làm nô lệ thuộc loại áp trục thương phẩm, chắc hẳn nó cũng sẽ không để chư vị thất vọng, như vậy, còn xin chư vị xem qua. Theo một chữ cuối cùng tiết rơi xuống, hắn chợt đong đưa hai tay, chỉ hướng bàn đấu giá bên trái. Nương theo lấy bánh xe nhấp nô lúc ù ù âm thanh, một cỗ trưng bày đúc bằng sắt lồng giam xe đẩy bị hai tên khủng bố hữu lực nhân viên công tác đẩy lên bàn đấu giá trung ương. Lồng giam bên trong, một cái toàn thân thổ hoàng sắc ngư nhân ngồi xếp bằng, to con trên thân quấn quanh lấy từng đầu không cách nào tránh thoát xiềng xích. Ngư nhân cúi đầu, thính như tử vật. Hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật tốt đẹp, nhưng toàn thân tản ra một trận hôi bại khí tức. Đấu giá sư đi đến lồng giam bên cạnh, mỉm cười nói, đây cũng là đêm nay nô lệ áp trục thương phẩm, truy răng cá mập người, ta biết, thích cái này thương phẩm khách nhân tất nhiên đến có chuẩn bị, mà chán ghét cái này thương phẩm khách nhân thì là không có chút nào hứng thú. Bởi vậy, xin cho phép ta nhảy qua giới thiệu khâu, trực tiếp tiến vào bước kế tiếp thương phẩm biểu hiện ra khâu. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, ở vào lồng giam khác một bên nhân viên công tác thuận thế nhấn xuống xe đẩy bên trên một cái nút. Từ từ, đột nhiên ở giữa, sáng tỏ dòng điện từ ngư nhân trên thân nhanh chóng lưu thoán mà qua. A a a, thụ này điện giật, trước một giây còn âm u đầy tử khí ngư nhân, vào lúc này đột nhiên điên cuồng dãy rủa thân thể, há to mồm kêu thê lương thảm thiết. Cũng bởi vậy, tấm kia lớn miệng lộ ra hắn thân là truy răng cá mập người có đặc điểm, tung hành dày đặc răng nhọn. Trong chỗ ngồi, hướng về phía ngư nhân mà đến người mua sớm đã ngao ngoe muốn động, chỉ đợi tiến vào đấu giá khâu, bọn hắn sẽ trước tiên giơ bảng báo giá. Cắt cờ chính là một trong số đó. Người cá này nô lệ chính là hắn tình thế bắt buộc thương phẩm. Bàn đấu giá màn sân khấu về sau hậu trường, nơi này vô tự trưng bày từng cái giam giữ lấy nô lệ lồng giam. Những này nô lệ cơ hồ đều là dáng người tướng mạo nhất lưu nữ tính, đương nhiên cũng có số ít mấy cái cường tráng nam nô lệ. Mà mặc kệ là nữ nô lệ vẫn là nam nô lệ, lúc này bọn hắn nghe từ bàn đấu giá truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đều là cúi đầu không nói, trong mắt tràn đầy hôi bại. Tại những này trong lồng giam, có một cái so ra mà nói càng giống là sủng vật dương lồng giam, bên trong giam giữ lấy một con toàn thân màu trắng, thân hình thon dài thối y chia. Kỳ quái là, cái này thối ịt trịa không những không thối, thậm chí còn tản ra một cỗ kỳ dị hương khí. Thối ịt trịa co quắp tại trong lồng, nhân tính hóa tối như mực đôi mắt nhìn chăm chú lên nhân loại ở chỗ này nô lệ. Kia cùng nhân loại không khác ánh mắt, toàn vẹn không có nửa điểm cùng là lồng tù tự giác. Hắn nhìn xem những nô lệ kia, tựa như là đang nhìn một đám đáng thương chứng. Bóng đêm dần dần sâu, ý lạnh theo gió mà tới. Đó lặng yên đi theo kia bà tên con ngồi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, lại có mấy cái men say hân hân nam nhân đi ra tử quán, hướng về đường đi một phương hướng nào đó đi đến. Đợi mấy cái kia nam nhân đi ra một khoảng cách về sau, Sato đẩy ra tử quán đại môn đi ra. Hắn không để lại dấu vết mắt nhìn đã đi ra một khoảng cách mấy nam nhân, làm việc lại là cùng đó lạ thường nhất trí, lặng yên đi theo mấy cái kia nam nhân sau lưng. Đối với cái này, ở vào phương hướng ngược đỏ tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một đường đi theo ba cái con mồi, từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp cơ hội hạ thủ. Bất quá, hắn tuyệt không gấp. Chỉ cần có thể bảo đảm ích lợi, coi như lợi đến hừng đông cũng không quan trọng. Đây chính là hắn đi săn chuẩn tắc một trong. Đỏ cứ như vậy xa xa dán tại con mồi sau lưng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, nửa giờ quá khứ. Cũng tại lúc này, đỏ rốt cục chờ đến cơ hội. Mắt thấy ba cái kia con mồi rốt cục không còn đi dạo, mà là ngoặt vào một đầu trong đường tắt, đỏ hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đi theo. Kia kể vai sắt cánh ba nam nhân toàn vẹn không biết sau lưng treo một cái tử thần. Bọn hắn chẳng có mục đích tại trong đường tắt đi tới đi lui, không biết thế nào, liền thấy một đầu chật hẹp cuối ngõ hẻm lại có một gian nốt kinh doanh đèn quán ba. A, loại địa phương này lại có quán ba. Trong đó một cái nam nhân rủi rủi con mắt, hơi kinh ngạc. Nếu không lại đi uống vài chén. Được a. Tiểu hứng bị câu lên, mấy nam nhân tới hào hứng. Phanh phanh, ngay vào lúc này, trong ngõ tắt không có dấu hiệu nào vang lên hai lần tiếng súng. Nóng bỏng chi đạn bạch phá không khí, đập nện ở trong đó hai tên nam nhân trên lưng, tràn ra ra hai đóa bắt mắt huyết hoa, tùy theo hướng về phía trước ngã xuống. Ừm. Cái cuối cùng không trúng thương nam nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, không chút do dự đem bên trong một cái sắp ngã xuống đất trúng đạn đồng bạn kéo xuống trước người xem như tấm mục, đồng thời nhìn về phía chỉ bắn bay tới phương hướng. Phanh, lại là một chút tiếng súng. Kia bị xem như bia đỡ đạn đồng bạn phía sau lưng lại thêm một đóa hoa máu. Đường tắt bên kia, mở ra phát súng thứ ba đỏ có chút kinh ngạc. Hắn tổng cộng mang theo 3 thanh thương, cho nên trong thời gian ngắn có thể khai ra 3 phát. Trước hai thương là tả hữu khai cùng, dùng loại phát súng ngắn đánh trúng kia hai cái trên người có đeo súng con ngồi. Đương nhiên, vì thu hoạch kinh nghiệm, hắn có cố ý tránh đi yếu hại. Sau đó, hắn cấp tốc hoán đổi ở sộp, hướng về cuối cùng cái kia mang theo đao con mồi nổ súng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng cái kia mang theo đao con mồi sẽ phản ứng nhanh như vậy, mà lại tàn nhẫn vô cùng, không hề nghĩ ngợi liền lấy đồng bạn xem như tấm mục. Vừa nghĩ tới kia hai trong đó thương con mồi sẽ ở trong thời gian ngắn đổ máu quá nhiều mà chết, đỏ quả quyết vứt bỏ ở sộp, đột nhiên phóng tới cầm đồng bạn làm bia đỡ đạn mang theo đao nam nhân. Kia mang theo đao nam nhân nhìn thấy đỏ xông lại, ánh mắt biến đổi, thoáng chần chờ một chút, cũng không có rút ra tấm mục đồng bạn kia đeo tại bên hông súng kíp, mà là đem tấm mục đồng bạn đẩy ra, tiến tới rút ra trường đao. Cũng tại lúc này, đỏ đã cẩn thân, cầm trong tay chủy thủ công hướng mang theo đao nam nhân. Mang theo đao nam nhân không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước dài, không chút do dự nâng đao đâm thẳng hướng đỏ. Hắn muốn lợi dụng binh khí bên trên chiều dài ưu thế, một đao giải quyết hết đỏ. Nhưng mà, đó lại là bỗng nhiên thấp người, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia đâm thẳng mà đến một đao. Sau đó, hai đạo đao quang tại trong nháy mắt nhanh chóng tránh mà qua. Đỏ vượt qua mang theo đao nam nhân, chợt bỗng nhiên xoay người một cái, dùng chân gót để địa giảm tốc, đồng thời nhìn về phía mang theo đao nam nhân bóng lưng. Khoảnh khắc về sau, mang theo đao cổ tay người đàn ông cùng nhất hầu riêng phần mình phun ra một đạo huyết tiễn. Toàn bộ quá trình đến kết thúc đều tại trong điện quang hỏa thạch. Nhìn thấy mang theo đao nam nhân phun máu, đỏ mấy bước vọt tới trước, cầm dao găm đối mang theo đao nam nhân sau lưng bổ một đao, đồng thời đem mang theo đao nam nhân ép đến trên mặt đất. Sau đó, hắn cấp tốc từ mất đi sức chiến đấu con ngồi trên thân tìm ra lệnh treo giải thưởng, liếc mắt qua, xác nhận xong danh tự về sau, lập tức gọi ra bút ký. Tại ba cái con ngồi nuốt xuống cuối cùng một hơi trước, dùng bút lông ngóng nhanh chóng viết xuống ba người tin tức. Đuổi kịp, viết xuống một chữ cuối cùng, đỏ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, sau lưng đường tắt cuối cùng đột nhiên truyền đến một đạo kinh dị âm thanh. Nó nghe tiếng giật mình, phản xạ có điều kiện triệt tiêu thợ săn bút ký. Những tại trong sổ vết máu lập tức hóa thành từng hạt huyết châu hướng về mặt đất. Về sau, hắn một cái cất bước châm xuống, rút ra con mồi bên hông tọa phát súng ngắn, chợt xoay người một cái, đem họng súng nhắm ngay thành âm chủ nhân.